Thật sâu phun ra một khẩu trọc khí, Giang Trần cố nén muốn nói xung động, vào phòng, trước tiên kéo màn cửa sổ ra mở cửa sổ ra, làm cho bên ngoài không khí mới mẻ xuyên thấu vào, mới là cảm giác tốt hơn nhiều. Lão nhân dở cho quỷ gì, những thứ này rác rưởi đều bao lâu thời gian không thu thập qua. Nhíu nhíu mày, Giang Trần im lặng nói. Lời nói như vậy, Giang Trần vẫn là rất nhanh dẫn theo giỏ rác, đem trên bàn uống trà tạp vật toàn bộ quét vào đi, lại đem túi rác nhắc tới ngoài hành lang bên trong thùng rác vứt bỏ. Làm xong những thứ này, đặt mông ngồi ở ghế sofa lên, nhìn trong gian phòng đó, đã là quen thuộc, lại là có chút xa lạ tất cả, Giang Trần theo bản năng lại là xoa xoa chân mày. Theo Giang Trần trọng sinh, đến hôm nay, một đoạn này không tính là trong thời gian ngắn, Giang Trần có vô số lần cơ hội có thể trở về chờ, thế nhưng cuối cùng, hắn cũng là cũng không trở về. Bởi vì với Giang Trần mà nói, chờ đối với hắn mà nói, thật sự là một cái xa lạ lại không ngỡ nẻo khái niệm, hắn không phải rất tin tưởng. Mình là hay không có thể tiếp thu cỗ này thể xác mang đến cho hắn gia đình quan hệ. Như hắn không thể tiếp thu, một ngày trở về, không thể tránh né hội xấu hổ, thậm chí không biết theo ai. Còn như nói tiếp thu, toàn bộ thản nhiên tiếp thu, lấy Giang Trần đối với tự thân hiểu rõ mà nói, đây tuyệt đối là không thể. Nhưng cuối cùng là phải trở về chi về sau, như vậy một loại chẳng cảnh, Giang Trần một chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn, thì là một loại gần như bị tiềm di mạc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, một dạng thói quen. Ở Giang Trần ký ức, lão nhân, liền là một người như vậy. Có chút chán nản, có chút dáng vẻ hào sảng, có chút không chịu gò bó. Tổng thể mà nói, lại cùng đời này lên tất cả độc thân năm nam nhân không sai biệt lắm, hút thuốc say rượu, không vệ sinh, âu sầu thất bại, lại vẫn cứ sinh hoạt tại ảo tưởng không thực tế. Người như vậy rất nhiều, đi đường cái lên tùy tiện lưu một vòng là có thể tìm ra nhiều cái. Nói tóm lại, lão nhân cho Giang Trần chính là như vậy một loại ấn tượng, đơn bạc, không đứng đắn, thậm chí là, không xứng trước. Kế tiếp nên làm chút cái gì? Đem sàn nhà kéo một lần. Hoặc, đem quần áo dơ giặt sạch. Giang Trần nhìn đen thủi quần áo dính dầu mỡ sàn nhà, lại là nhìn một chút cái kia thuận tay ném loạn lấy, không biết có bao lâu thời gian không có qua y phục, nhẹ giọng cười khổ. Nhưng cuối cùng, Giang Trần cũng không có làm gì, hắn chỉ là vây quanh phòng khách và hai cái phòng ngủ nhỏ đi một vòng. Nhưng sau một lần nữa ở ghế sofa ngồi xuống, chẳng qua cái này thì tay hắn lên nhiều một tấm hình. Đó là một tấm nam tử trẻ tuổi ảnh chụp, lý lấy đương thời rất lưu hành kiểu tóc, khóe môi khỏe mắt thần thái phân chấn, kiên nghị ngũ quan toát ra một loại con người rắn giỏi một dạng tuấn lãng khí tức. Lão nhân năm đó, thật đúng là có thể cũng coi là một cái mỹ nam. Nhìn ảnh chụp, Giang Trần cười một tiếng. Chuyện tức thì Giang Trần lại là ít nhiều có chút phiền muộn, đều nói long sinh long, phượng sinh phượng. Vì sao phóng tới hắn thân lên cũng là không có chút nào linh nghiệm. Là hắn bộ dáng bây giờ, bất kể là phong thái vẫn là thần thái, so với năm đó lão nhân, nhưng là kém rất nhiều, không biết hai người bọn họ quan hệ người, khi nhìn đến tờ này lão nhân ảnh chụp chi về sau, ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ hội là cha con quan hệ. Chẳng lẽ ta kỳ thực không phải lão nhân thân sinh nhi tử? Giang Trần tự lẩm bẩm, khuôn mặt sắc hơi cổ quái. Rất nhanh, Giang Trần lại là lắc đầu, hắn có thể xác định mình là lão nhân ruột thịt. Tuy là lão nhân không phải một cái xứng chức phụ thân, thế nhưng điểm này, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Như vậy thì là ta cái kia mụ mụ rất xấu. Giang Trần lại là nói. Nghĩ điểm này thời điểm, Giang Trần mặt sắc, biến được càng cổ quái, bởi vì hắn rất khổ bức phát hiện, điểm này tựa hồ cũng không đủ thành lập. Đừng xem lão nhân hiện tại như thế nào chán nản, năm sinh hoạt tựa hồ không khí trầm lặng, nhưng rất nhiều chuyện tình lên, cũng là có cực kỳ hà khắc thưởng thức, tỉ như kiểu tóc, tỉ như mặc. Thậm chí là dưới chân cái kia một đôi giày da. Giang Trần tuyệt đối sẽ không cho rằng, một cái ở sinh hoạt thưởng thức lên, có như này nghiêm khắc yêu cầu nam nhân, năm đó có tìm một kỳ mạo xấu xí nữ nhân kết hôn. Như vậy, ta là cái gì lớn lên cái dạng này? Giang Trần rất phiền muộn, hắn phát hiện đây cơ hồ là muốn trở thành một thiên cổ bí ẩn, dù sao coi như là cơ nhân biến dị, cũng không trở thành biến thái đến loại trình độ này a. Tìm cơ hội phải hỏi một chút lão nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mới được. Giang Trần âm thầm nghĩ. Nói, Giang Trần không biết mình tiền nhậm là nghĩ như thế nào, vì sao đối với vấn đề này không có chút nào để bụng, nhưng là bây giờ, hắn có rất nhiều nghi hoặc, tự nhiên là nghĩ muốn từng cái cởi ra. Nhìn một hồi ảnh chụp, Giang Trần thuận tay đem ảnh chụp vứt xuống bàn trà lên, lúc này mới phát hiện ảnh chụp sau lưng viết mấy dòng chữ. Xú tiểu tử, ta phải đi ra ngoài một chuyến, cuộc sống của ngươi phí nhét vào dưới gối, xài tiết kiệm một chút, tranh thủ đừng tại ta trở về phía trước chết đói. Giang Trần theo bàn trà lên đem ảnh chụp nhặt lên, tử nhìn kỹ một lúc, nhịn không được mắng lên. Gặp quỷ. Giang Trần đứng dậy, đi đến phòng ngủ của mình, gối đầu xốc lên, một xấp tiền nhét vào nơi nào, Giang Trần đưa qua số tiền cân nhắc, 1.500 khối. 3 tháng sinh hoạt phí. Giang Trần nhíu nhíu mày. Lão nhân chừa cho hắn 3 tháng sinh hoạt phí, nói cách khác chính là, lão nhân kế tiếp sẽ tiêu thất 3 tháng. Tuy là ở quá khứ ký ức chi, lão nhân thường xuyên gặp phải tiêu thất tình huống, nhưng dài nhất cũng liền một cái mà thôi, 3 tháng, cái này là lần đầu tiên. Thần thần bí bí mật, làm cái gì? Giang Trần có điểm đau đầu, tiện tay đem tiền cùng ảnh chụp toàn bộ nhét vào trong túi. Chi sau Giang Trần lại ở trong phòng dạo qua một vòng, mới là ly khai. Giang Trần, ngươi còn như vậy ăn đi, cẩn thận biến thành đầu heo. Đệ nhị thiên, ngày, trưa, Nghi Lan trường học trong phòng ăn, Giang Trần ăn chính vui mừng, Khương Yến Yến bu lại, vẻ mặt chê nói. Ăn càng nhiều, dáng dấp càng đẹp trai, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu. Lung tung hướng trong miệng bỏ vào cơm, Giang Trần hàm hồ không do nói. Ta chỉ biết, chờ ngươi biến thành một cái mập mạp chi về sau, ngươi sẽ biến thành một cái không đẹp trai mập mạp. Liếc mắt, Khương Yến Yến lôi kéo Từ An Kỳ ở Giang Trần ngồi đối diện xuống. Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta chỉ càng ngày sẽ càng đẹp trai, về phần một ít người, gần nhất nhưng là có lần thứ hai trổ mã xu thế, vẫn là ăn ít một chút tốt. Giang Trần ngắm Khương Yến Yến liếc mắt, cười híp mắt nói. Theo Giang Trần liếc mắt miểu đến, Khương Yến Yến theo bản năng ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ, cũng là ám tự đắc ý. Khương Yến Yến gần nhất soi gương thời điểm, có phát hiện bộ ngực trở nên lớn một ít, nàng không nghĩ tới, Giang Trần cho nên ngay cả điểm này đều có thể phát hiện, nhãn quang cũng quá độc điểm đi, điều này làm cho Khương Yến Yến ngượng ngùng đồng thời lại là có chút ít hài lòng. Ăn liền ăn, nghìn vạn lần đừng tao thủ lộng tư. Giang Trần vẻ mặt chê nói. Rõ ràng là chính ngươi nói. Khương Yến Yến bất mãn nói. Ta chỉ nói là ngươi lên cân mà thôi, lại không nói ngươi bộ ngực trở nên lớn. Giang Trần chậm rằng giặc nói. Khương Yến Yến một đầu hắt tuyến, hận hận trừng Giang Trần liếc mắt, biến đau buồn thành muốn ăn, miệng lớn hướng trong miệng lùa cơm. Giang Trần cười hắc hắc, nhìn thoáng qua không nói chuyện, từ từ ăn cơm kẻ Từ An Kỳ, gắp một khối đùi gà quá khứ, nói ra, từ lớp trưởng, ngươi quá gầy, đến, chịu chút nhục thân. Nhìn cái kia một khối đùi gà, Từ An Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn là gắp lên, cắn một hớp nhỏ. Bất công. Khương Yến Yến lẩm bẩm. Giang Trần chỉ coi không nghe được Khương Yến Yến. Xúc lên một khẩu tàu phở nhét vào trong miệng, thuận miệng nói ra, hôm nay trường học có cái gì tân văn không có. Ngươi cũng không lên lớp, quan tâm nhiều như vậy làm cái gì. Khương Yến Yến giành lấy nói đi. Vũ Đông phó hiệu trưởng từ trước, mặt khác còn khai trừ rồi mấy cái học sinh. Từ An Kỳ nhẹ nhàng nói. Ồ, Giang Trần nhãn hiện lên một đạo tinh quang, gật đầu. Từ An Kỳ thì là nghi hoặc nhìn Giang Trần, nàng biết Giang Trần đối với trong trường học chuyện phát sinh tình cũng không quan tâm, hôm nay hỏi lên như vậy. Nhìn như thuận miệng hỏi một chút, nhưng ở Từ An Kỳ xem ra, Giang Trần chắc là biết rõ một chút nội tình. Nhưng Giang Trần nếu không có nói nhiều ý tứ, Từ An Kỳ cũng không có hỏi nhiều. Ăn xong bữa cơm, Giang Trần cùng Từ An Kỳ Khương Yến Yến xa nhau, hướng phía vô danh ven hồ đi tới. Chưa thời gian nghỉ ngơi, không thiếu tình lữ ở vô danh ven hồ tản ra bước, một đôi thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở Giang Trần ánh mắt. Bao Thế Phàm, ngươi đang làm cái gì? Giang Trần bỗng nhiên rất lớn nhàng một câu. Bao Thế Phàm sợ kêu to một tiếng, vội vội vàng vàng quay đầu, nhìn một cái là Giang Trần, mới là thả lỏng một đại khẩu khí. Chúng ta, tản bộ. Tản bộ đây Bao Thế Phàm cười khúc khích, rất ngượng ngùng dáng vẻ. Tấm tắc, thật xứng, quá xứng đôi, tĩnh đồng học, ta càng xem càng cảm thấy ngươi và Bao Thế Phàm có phu thê lẫn nhau. Giang Trần tạp ba lấy miệng nói. Tĩnh hơi đỏ mặt, túi đầu. Giang Trần thì là một bả kéo qua Bao Thế Phàm bả vai, nói ra, lao bao. Các ngươi mướn phòng có hay không? Không có. Không có Bao Thế Phàm không gì sánh được xấu hổ. Nếu không có, vậy thì nhanh lên đi mướn phòng A, tản bộ gì gì đó, như thế không có gợi cảm sự tình ngươi cũng không cảm thấy ngại làm. Giang Trần không vui nói. Quá nhanh một chút sao? Bao Thế Phàm sửng sốt một chút. Không vui, không có chút nào nhanh, ngươi nghe ta, nhanh lên mang Tĩnh đồng học đi mướn phòng, Tĩnh đồng học nhất định sẽ rất vui vẻ. Giang Trần cười hì hì nói. Giang Trần. Ngươi không nên nói bậy. Tĩnh nghe không nổi nữa, nhấc chân chạy. Lao bao, chớ ngu, mau đuổi theo à, không thấy được Tĩnh đồng học là hướng cửa trường học chạy ấy ư, nhân gia nữ hải tử đều như thế chủ động, ngươi một đại nam nhân, ra mồm cái gì tinh thần à. Giang Trần thúc giục. Bao Thế Phàm hướng phía Tĩnh phương hướng ly khai nhìn thoáng qua, đồng nhiên cắn răng một cái, nhấc chân đuổi theo. Dường như, ta làm nhất kiện vô cùng ghê gớm tốt sự tình à. Giang Trần cười gian, ở bên hồ nằm xuống. Cùng nay đồng thời, Quy Lan Viên số 18 bên trong biệt thự, chính là cảnh xuân vô hạn mỹ tốt, tùy thời có một hai tiếng cười duyên tiếng truyền ra, chọc người hà tư. Lâm Bảo bảo, ta là nữ nhân, không phải nam nhân, ngươi có thể không thể đem ngực của ngươi thu, ta nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Nằm trên ghế salon Đường Điểm, vừa mới tỉnh ngủ không lâu sau, đầu phát xóa tung mất trật tự, quần sóc tiểu móc treo không che giấu được da thịt tuyết bạch. Đường Điểm tay cầm một cái điện thoại di động, mở ra video, từ đối với video bên kia nữ nhân bất mãn, Đường Điểm tức giận đạp hai chân, lộ ra một bộ hung thần ác sát răng rớp. Số tử, 2643. Chương 145, ngực đại chân rất đáng ởm, ở mại ỉ. Tiểu Điểm Điểm, ngươi biết có một từ ngữ gọi ngực thần ác sát sao? Video bên kia, là một cái mặt tròn tiểu mỹ nữ tiểu lười vùi ở mềm mại giường lớn lên, tiểu tiểu vóc người vô hạn mỹ tốt, trước ngực một đôi như đầu xe đèn một dạng ngực lớn, càng là hầu như muốn xanh phá áo ngủ thật mỏng nhảy đánh mà ra, trên đầy hơn phân nửa video logo. Hung thần ác sát là một cái quỷ gì? Đường Điểm tức giận nói. Không có biến hóa thật là đáng sợ, ta nói chính là ngực thần ác sát, không phải hung thần ác sát, ngực lớn ngực. Lâm Bảo Bảo cải chính nói. Nữ nhân chết bẩm, ngươi nói thẳng bộ ngực không được sao, còn cái gì ngực lớn, biết ngươi ngực lớn, gì chứ muốn kích thích ta, ngực lớn không nổi a. Đường Điểm khó chịu nắm lấy đầu phát. Hi hi, không sai, ngực đại chân rất đáng ởm, đáng tiếc à, loại này giỏi lắm cảm giác, tiểu Điểm Điểm ngươi đời này đều không pháp thể hội. Ngươi nào nói, ta còn có thể trổ mã có được hay không? Đường Điểm không phục nói. Ngươi cũng trổ mã đã nhiều năm như vậy, còn muốn phát dục, nghĩ mỹ. Lâm Bảo Bảo khinh thường nói. Hừ, ta đây gọi đại tài trưởng thành muộn, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi trưởng thành sớm a? Đường Điểm cắn một khẩu hàm răng cải cọ. Tiểu Điểm Điểm, ngươi liền đừng tự mình an ủi mình, cái này vô dụng. Lâm Bảo Bảo cười cùng nhất chỉ tiểu hồ ly tinh tựa như, con mắt híp thành lưỡng đạo nguyệt nha, nói sang chuyện khác nói ra, không đánh đánh ngươi, ngươi cái kia vĩ đại kế hoạch, tiến hành thế nào? Không được tốt lắm, lại nói tiếp ta đã nổi giận. Đường Điểm cảm thấy càng không thoải mái, vì sao sẽ không một việc tình có thể hài lòng đây? Ta làm sao lại vui vẻ như vậy đây, có muốn hay không ta đi Nghi Lan thành phố ở ngay trước mặt ngươi cười nhạo ngươi a? Lâm Bảo Bảo nhìn có chút hả hê nói. Lâm Bảo Bảo, ta thực sự là mắt chó đuôi mù, mới có thể nhận thức ngươi làm tỉ muội. Đường Điểm tức giận không nớt, nữ nhân này không kích thích nàng sẽ chết sao? Ta biết ngươi là đấu kỵ ngực ta so với ngươi lớn, mới có thể không lựa lời nói miệng ra ác ngôn, chẳng qua ngực lớn chỗ tốt chính là đây, lòng dạ rộng lớn, cho nên ta sẽ không cùng ngươi tính toán, không có chút nào lại so đo. Ngươi thực sự không muốn ta đi cùng ngươi sao? Lâm Bảo Bảo cười híp mắt nói. Không cần, tự ta có thể làm được. Đường Điểm lắc cánh tay một cái, làm sao gào to hô nói ra, hơn nữa, ngươi trở về thì phải làm thế nào đây, ngoại trừ cho ta thêm phiền, chuyện gì tình đều không làm được. Ta chính là thuận miệng nói mà thôi, ta mới sẽ không đi cùng ngươi đây, hơn nữa, ta hiện tại nhưng là có nhiệm vụ trên người, không thể quay về. Le lưỡi một cái đầu, Lâm Bảo Bảo nói. Ngươi không có ở tỉnh thành, trở về Yến Kinh. Đường Điểm nghi ngờ hỏi. Đều trở lại đã mấy ngày, khó có được hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngẫm lại nhiều thời điểm không có điều đùa giỡn tiểu Điểm Điểm ngươi, thật là có điểm không vui đây. Lâm Bảo Bảo hề phải lấy nói. Đường Điểm mới sẽ không tin tưởng Lâm Bảo Bảo chuyện ma quỷ. Nha đầu kia đừng xem con nhỏ, quỷ mã tinh linh, mười phần không dễ chọc, không biết lại có bao nhiêu người bị Lâm Bảo Bảo tâm kia khả ái la lị khuôn mặt mê hoặc, cuối cùng bị chỉnh muốn chết muốn sống. Nếu như vậy thì được rồi, ta treo a. Ngáp một cái, Đường Điểm lười biếng nói, nàng còn muốn ngủ tiếp cái hồi lung giấc đây. Trước chớ cút, tuy là ta không thể đi cùng ngươi, nhưng ta có thể giúp cho ngươi một tay, người ta cũng nói, ba cái tiểu mỹ nữ, tái quá ra cát lượng, ta cảm thấy lời này vẫn rất có đạo lý. Lâm Bảo Bảo nghiêm trang nghiêm túc khuôn mặt. Đối với Lâm Bảo Bảo loại này yêu mến tự ý toàn đổi từ ngữ quỷ dị yêu thích Đường Điểm tỏ ra là đã hiểu không thể, tức giận nói ra, chỉ nói vậy thôi, ngươi có thể giúp thế nào ta? Vậy phải xem ngươi gặp phải khó khăn gì? Lâm Bảo Bảo chớp con mắt nói. Đường Điểm tâm tư khẽ động, Lâm Bảo Bảo mưu ma trước quỷ tối đa, nói không chừng sẽ có cái gì biện pháp cũng không nhất định, suy nghĩ một chút, nàng nói ra, ta muốn xong một em nam nhân. Người nam nhân kia gọi Giang Trần. Lâm Bảo Bảo rất nhanh nói. Làm sao ngươi biết? Đường Điểm kinh ngạc không thôi, việc này nàng còn chưa kịp cùng Lâm Bảo Bảo nói sao. Ta đương nhiên biết, ở Nghi Lan thành phố, ngươi cũng chỉ nhận thức Giang Trần một người nam nhân có được hay không. Ta nói, sẽ không phải là ngươi bị nàng đùa giỡn qua về sau, một không cẩn thận yêu lên hắn đi, như thế cầu huyết cố sự đều sẽ phát sinh. Lâm Bảo Bảo nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Gặp quỷ quỷ mới yêu lên hắn, ta chính là muốn đem hắn giải quyết mà thôi. Đường Điểm đầu đầy hát tuyến. Đúng vậy à, ngươi yêu hắn, nhưng là hắn không có yêu lên ngươi, cho nên ngươi mới cần đem hắn giải quyết, nếu không. Lưỡng tình tương duyệt, đó chính là kia này giải quyết. Lâm Bảo Bảo bài non mềm ngón tay của đầu, nếu có chuyện lạ nói. Được rồi, ta bỗng nhiên không muốn giải quyết hắn. Đường Điềm hưu khí vô lực nói, nàng phát hiện cùng Lâm Bảo Bảo đàm luận loại này sự tình, thuần túy là bị đuổi mà mắc cỡ. Như vậy sao được chứ, tuy là ngươi bộ ngực nhỏ một chút, khuôn mặt lại không đẹp bằng ta, càng không ta khả ái, tính khí cũng không tốt bằng ta, nhưng ngươi tiểu Điềm Điềm coi trọng nam nhân, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, ai kêu chúng ta là hảo tỷ muội đây. Lâm Bảo Bảo một bộ rất vì Đường Điềm lo nghĩ tư thế. Ngươi đi chết đi. Đường Điềm được kêu là quào một cái cuồng, một bả án chặt đứt video. Tiểu Điềm Điềm, cái này chính là ngươi không đúng, ta hảo ý phải giúp ngươi xong một em nam nhân, ngươi làm sao có thể để cho ta đi tìm chết đây. Đầu kia, Lâm Bảo Bảo đích thì thầm một tiếng, lắc lắc dưới thân thể dừng đến, chạy tới máy tính bên cạnh. Theo Lâm Bảo Bảo đùng đùng đè xuống bàn phím, rất nhanh, Giang Trần hết thể có thể tiếp xúc được tư liệu, toàn bộ đều biểu hiện ở tại màn ảnh máy vi tính bên trên. Tiểu Điềm Điềm, dáng dấp xấu như vậy nam nhân ngươi cũng không giải quyết được, một điểm tiền đồ cũng không có. Nhất định là ngực của ngươi quá nhỏ, thiếu thiếu mị lực, thật là một nữ nhân đáng thương a. Lâm Bảo Bảo lầm bầm lầu bầu, lại là nói ra, ta đây để cho ta giúp ngươi một chút đi, nô, giúp thế nào đây, trước tra một chút điện thoại di động của hắn, nhìn có hay không tự quay video gì gì đó, nói không chừng sẽ có quả chiếu đây. Lâm Bảo Bảo nói làm liền làm, ngắn ngủi hơn 10 giây, chính là xâm nhập Giang Trần điện thoại di động. Người này điện thoại di động làm sao sạch sẽ như vậy, một tấm hình cũng không có. Quét nhìn một vòng Giang Trần điện thoại di động, Lâm Bảo Bảo liếc mắt. Há, dáng dấp đẹp mắt nhân tài yêu mến tự quay đây, giống như là ta dáng vẻ như vậy, dáng dấp giống như Giang Trần xấu như vậy, tự quay chính là tự sát, chẳng qua cái này Giang Trần, còn rất tự biết mình. Lâm Bảo Bảo vì mình tìm lý do, thuyết phục chính mình. Không có ảnh chụp, cũng không có video, vậy thì nhìn một chút thông tin ghi lại đi. Lâm Bảo Bảo ngón tay linh hoạt đè xuống bàn phím, Giang Trần gần đoạn thời gian tất cả thông tin ghi lại, toàn bộ hiện ra. Cứ nhiên liền tin nhắn ngắn cũng không có, thực sự là xấu xí không có bằng hữu A. Gì, có điểm không đúng, người này điện thoại di động danh bà trong, toàn bộ đều là đàn bà, cũng không đúng, dường như có mấy người không phải nữ nhân. Lâm Bảo Bảo toái toái niệm, ngón tay vừa mới động, mấy cái không phải nữ nhân số điện thoại, trong nháy mắt cho hủy, nhưng về sau, Lâm Bảo Bảo còn đem số di động của mình, tồn vào Giang Trần điện thoại di động. Nhìn như vậy thuận mắt hơn nhiều. Đối với mình thành quả lao động, Lâm Bảo Bảo biểu thị vừa lòng phi thường. Kế tiếp làm chút gì đây? Đúng, phát một cái tin nhắn ngắn, bang Đường Điềm cáo bạch. Lâm Bảo Bảo quả thực muốn vì cơ trí của mình chết phục, nắm lấy trên bàn điện thoại di động, thật nhanh viện một cái tin nhắn ngắn, phát cho Giang Trần. Giang Trần, ta thích ngươi thời gian rất lâu, ngươi tạo sao? Giang Trần cho điện thoại di động tin nhắn ngắn tiếng chuông đánh thức, mở ra xem, chứng kiến tin nhắn ngắn biểu hiện tên là Lâm Bảo Bảo ba chữ, không khỏi sửng sốt xuống. Không tạo. Giang Trần thuận tay trở về tin nhắn ngắn. Không được, ngươi nhất định phải tạo. Lâm Bảo Bảo trả lời. Tạo em gái ngươi a, thật dễ nói chuyện sẽ chết sao? Giang Trần buồn bực trả lời. Tên đáng chết, ngươi dám mắng ta. Lâm Bảo Bảo sinh khí. Bệnh tâm thần. Giang Trần rất phiền muộn. A, còn mắng ta bệnh tâm thần. Lâm Bảo Bảo nhanh muốn điên, không đúng, không phải mắng ta, là mắng Đường Điểm. Xem ra cái này Giang Trần thực sự không yêu thích Đường Điểm, đáng thương tiểu Điểm Điểm a. Đơn phương yêu mến tư vị không dễ chịu đi. Còn chưa đúng, hình như là đang mắng ta a. Xem tin tưởng là dùng chính mình danh nghĩa phát tin nhắn ngắn cho Giang Trần chi về sau, Lâm Bảo Bảo càng là phát điên không ngớt. A a a ta Lâm Bảo Bảo đúng là bị một cái nam nhân xấu xí cho mắng bệnh tâm thần, không thể nhẫn nhịn a không thể nhẫn nhịn. Lâm Bảo Bảo kêu to. Ngươi mới bệnh tâm thần. Lâm Bảo Bảo cắn răng nghiến lợi hồi phục. Náo tàn. Ngươi mới náo tàn. Xấu nữ. Ngươi mới xấu. Nam nhân xấu xí. Mau trở lại một cái, Lâm Bảo Bảo lại một lần nữa kêu to lên. Ta Lâm Bảo Bảo muốn ngực có ngực, muốn cái mông có mông, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, tuổi trẻ vô địch, xinh đẹp như hoa, cái tên đang chết này nói ta là xấu nữ. Thực sự không nhịn được. Lâm Bảo Bảo hận không thể lập tức lên chạy đến Nghi Lan thành phố cùng Giang Trần chân nhân một mình đấu. Ngây thơ nhi đồng nhiều sung sướng. Giang Trần nằm bãi cỏ lên phát ra tin nhắn ngắn, hồn nhiên không biết đầu kia Lâm Bảo Bảo bị tức thành dạng gì. Ngược lại thì cảm thấy rất mới mẻ thú vị. Hắn có thể xác định không biết một cái gọi Lâm Bảo Bảo ra hỏa, theo tên này đến xem, nhất định là một nữ nhân, một cái phi thường nhàm chán nữ nhân, hắn vừa lúc nhàm chán muốn chết, chính là cố ý đùa với Lâm Bảo Bảo chơi tiếp. Ngươi mới ngây thơ, nhanh lên một chút theo ta xin lỗi, nếu không, ta muốn ngươi đẹp mặt. Lâm Bảo Bảo thở phì phò trở về lấy tin nhắn ngắn. Ta đã quá dễ nhìn, không cần càng đẹp mắt. Giang Trần không sao cả trả lời. Ngươi quá dị. Tự luyên cuồng, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là không lập tức lên theo ta xin lỗi, ngươi sẽ hối hận. Lâm Bảo Bảo thật là tức giận.
Tuyệt đối sẽ không.
Giang Trần khẳng định trả lời.
Hừ hừ, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ, điện thoại di động ngươi lên tại sao có thể có mã số của ta à?
Chẳng qua ngươi coi như là hiếu kỳ cũng vô dụng, lập tức lên, ngươi sẽ phát hiện, ngươi không chỉ là người quái dị tự luyến cuồng, ngươi chính là một cái sắc tình cuồng.
Lâm Bảo Bảo uy hiếp nói.
Yên tâm, coi như ta là sắc tình cuồng, ta cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi.
Giang Trần hài hước trả lời.
A a a a, Lâm Bảo Bảo kém chút không đem điện thoại di động đập chết.
Đợi một hồi, lại là một cái tin nhắn ngắn trở về qua đây.
Buồn chán.
Tin nhắn ngắn rất ngắn, ngắn đến chỉ có hai chữ, lộ ra một sốt ruột cùng chán ghét mùi vị. Giang Trần theo bản năng muốn trở về một cái tin nhắn ngắn quá khứ, rất nhanh phát hiện, trở về tin nhắn ngắn cũng không phải là Lâm Bảo Bảo, mà là Lam Tú.
Có ý tứ.
Giang Trần hơi sững sờ, không biết vì sao, nhớ tới Lâm Bảo Bảo nhất sau cái kia uy hiếp ngữ, nhất loại dự cảm xấu, lặng yên xông lên đầu.
Số tử, 2584.
Chương 146, đen liền quần đều không thừa, ở mại y.
Ở thu được Lam Tú cái tin nhắn ngắn này chi về sau, rất nhanh, Giang Trần điện thoại di động tin nhắn ngắn tiếng chuông lại là vang lên, điều thứ hai tin nhắn ngắn phát vào đến, ngay sau đó điều thứ ba, đệ tứ điều.
Giang Trần điện thoại di động vang lên không ngừng, từng cái tra xét tin tức ngắn, Giang Trần mặt sắc chính là từ từ tùy theo biến được càng ngày càng khó coi.
Chết tiệt lưu manh.
Đây là Đinh Linh Linh phát tới tin tức.
Bệnh tâm thần.
Đây là Đường Nguyệt phát tới tin tức.
Giang Trần, ngươi làm sao làm như vậy cười.
Đây là Đồng Thoại phát tới tin tức.
Ta hiện tại bề bộn nhiều việc a, đừng làm rộn.
Đây là Lưu Vũ Phỉ phát tới tin tức.
Giang Trần, điện thoại di động của ngươi có phải hay không rớt?
Đây là Lan Tỷ phát tới tin tức.
Từ An Kỳ phát một cái im lặng tuyệt đối qua đây.
Giang Trần, đầu óc ngươi nước vào.
Khương Yến Yến phát một cái mắng người tin tức.
Giang Trần, ngươi không sẽ là bị Lâm Bảo Bảo cho hát đi, buồn cười quá.
Đường Điềm tin nhắn ngắn, tràn đầy nhìn có chút hả hê mùi vị.
Ngoài ra còn có Song Nhi phát một cái tin tức qua đây, là liên tiếp dấu chấm hỏi, tựa hồ là có điểm mạc danh kỳ diệu, nhưng thật ra cùng tính cách của nàng có chút phù hợp.
Giang Trần vào lúc này, càng là vô cùng mạc danh kỳ diệu, hắn điện thoại di động danh bạ trong tồn dãy số cũng không nhiều, cái này Giang Trần quả thực hoài nghi, có phải hay không danh bạ trong mỗi người đều cho hắn phát một cái tin tức.
Ở nhanh xem một lần danh bạ chi về sau, Giang Trần cái chán lên hát tuyến trực nhảy, không sai, đích thật là danh bạ ở trên mỗi người đều cho hắn gửi tin nhắn. Bởi vì không biết rõ làm sao hồi sự, hắn điện thoại di động danh bạ trong, rất quỷ dị thiếu nhiều người số điện thoại, tỉ như Bao Thế Phàm cùng Khưu Thiếu Kiệt, tỉ như Chu Cắt cùng Đào Ca.
Lâm Bảo Bảo, ngươi đang dở trò quỷ gì?
Giang Trần mặt sắc rất là xấu xí, trực tiếp gọi cho Lâm Bảo Bảo dãy số, khó chịu chất vấn.
Hi hi, ta không có dở trò quỷ gì á, như ngươi bỏ vào rất nhiều mắng người tin nhắn ngăn nói, nhưng là cùng ta không hề có một chút quan hệ à, phản chính, ta vừa không có chửi.
Bên đầu điện thoại kia, một cái mềm nhũn thanh âm ngọt ngào truyền đến, nguyên khí 10 phần, cũng là ác thú vị 10 phần.
Trả lời vấn đề của ta.
Đối với Lâm Bảo Bảo loại này giấu đầu lòi đuôi hành vi, Giang Trần không có kiên trì vương hữu, trực tiếp quát hỏi.
Này, ngươi dữ dội như vậy làm gì, có tin ta hay không hại nữa ngươi một lần, ta cảnh cáo ngươi à, ta đây một lần đã rất khách khí tốt không được, ngươi nếu như còn dám mắng ta, ta tuyệt đối đem đen liền cuối cùng khố đều không thừa.
Lâm Bảo Bảo hanh hanh tức tức nói.
Ngươi là hacker.
Nhữ, Giang Trần kỳ quái hỏi.
Đúng thế, bản tiểu thư chính là toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất đáng yêu nhất nhất vĩ đại rất lớn cực kỳ có cách điệu siêu cấp hacker.
Lâm Bảo Bảo được kêu là một cái dương dương đắc ý.
Ngươi có phải hay không xinh đẹp nhất khả ái nhất hacker ta không biết, nhưng ngươi nhất định là ngu xuẩn nhất hacker, bởi vì ta theo thì đều có thể cắt đứt ngươi hai cái tay, để cho ngươi đời này đều không pháp dùng máy tính.
Giang Trần không vui nói.
Hi hi, ta liền biết ngươi khẳng định muốn đánh ta, muốn đánh thì tới đi. Ta bây giờ đang ở Yến Kinh A, ngươi là lái xe tới vẫn là ngồi máy bay tới đây, có muốn hay không ta lấy danh nghĩa của ngươi giúp ngươi đặt hàng nhất tấm vé máy bay nha?
Lâm Bảo Bảo mãn bất tại hồ dụ dỗ đạo.
Giang Trần không còn gì để nói, hắn cuối cùng là minh bạch vì sao nữ nhân này như vậy không có sợ hãi, cảm tình cách xa như vậy, căn bản cũng không sợ hắn.
Được rồi, ta hiện tại không muốn đánh ngươi, lập tức kiện lên cấp trên tố ta, ngươi ta đã làm gì?
Giang Trần cải biến chủ ý nói.
Ừ. Ngươi nơi nào là không muốn đánh ta, chỉ là đánh không đến ta mà thôi, còn như ta làm cái gì?
Ai nha nha, nhân gia vẫn là hoàng hoa rất lớn khuê nữ đây, ngươi làm sao có thể hỏi vấn đề như vậy à, quá mắc cỡ.
Nếu không ta một hồi gửi tin nhắn cho ngươi, chính ngươi nhìn kỹ, thật sự rất tốt ngượng ngùng đây.
Lâm Bảo Bảo hoa 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 nói không ngừng.
Giang Trần trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, nhanh cúp điện thoại.
Một hồi chi về sau,
Lâm Bảo Bảo tin tức, chính là phát đến rồi Giang Trần điện thoại di động lên, nhìn cái kia một cái ngắn nội dung bức thư, Giang Trần tức thì có loại mua tấm vé phi cơ bay đến Yến Kinh đem Lâm Bảo Bảo đánh tơi bởi một trận nỗi kích động. Gợi cảm thiếu nam, tịch mịch khó nhịn, cầu bao nuôi, hội làm ấm giường, điện thoại liên lạc, 186. Giang Trần quả thực có muốn hộp máu xung động, tuy là hắn đích xác hội làm ấm giường, nhưng như vậy trực bạch chiêu cáo thiên hạ, thật sự rất tốt sao. Đường lão sư, có chuyện tình ta muốn cùng ngươi giải thích xuống. Nhìn tin nhắn ngắn chi về sau, Giang Trần trước tiên bấm Đường Nguyệt dãy số. Giang Trần, ta bây giờ đang ở lên lớp, có chuyện gì tình sau này hay nói. Đường Nguyệt giọng điệu rõ ràng có điểm hỗn loạn, không chờ Giang Trần đáp lời chính là cúp điện thoại. Đại phỉ phỉ, ngươi đang ở đâu vậy, muộn lên ăn chung bữa cơm đi. Giang Trần lại là đánh Lưu Vũ Phỉ điện thoại di động. Ta đang làm điều nghiên thị trường đây, cái này mấy thiên, ngày, đều không thời gian. Lưu Vũ Phỉ cũng chỉ nói một câu, chính là cúp điện thoại. Giang Trần xoa xoa mi, nghĩ lại gọi điện thoại hướng những nữ nhân khác giải thích một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua cái ý niệm này, bởi vì hắn biết rõ, loại này sự tình căn bản không pháp giải thích, một ngày giải thích, chỉ càng ngày sẽ càng loạn. Điện thoại thứ ba, Giang Trần gọi cho Đường Điểm. Đường Điểm, ngươi biết Lâm Bảo Bảo đúng không? Giang Trần giọng điệu ít nhiều có chút khó chịu. Lâm Bảo Bảo, ngươi cũng biết Lâm Bảo Bảo, xem ra ngươi quả thật là bị Lâm Bảo Bảo cái kia nữ nhân điên cho hắc, ha ha, ta làm sao lại cao hứng như thế đây, không được, ta sắp cười ngạo. Đường Điểm cười cùng bệnh tâm thần tựa như. Cười cái giam a. Giang Trần tức giận nói. Nhưng là thực sự rất buồn cười a, còn cái gì gợi cảm thiếu nam, ta làm sao một chút cũng nhìn không ra tới ngươi đến cùng nơi nào hấp dẫn. Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, có ai muốn bao nuôi người không có. Nếu không có nói, ta liền cật điểm khuy, bao nuôi người đã khỏe. Đường Điểm cười không ngừng. Ta hiện tại rất nghiêm trọng hoài nghi, là ngươi liên hợp Lâm Bảo Bảo cái kia nữ nhân điên cùng nhau đảo hố hại ta. Giang Trần kháng nghị nói. Ha ha, làm sao sẽ, ta mới sẽ không như vậy, ta tối đa chính là muốn bao nuôi ngươi mà thôi, nhanh lên một chút bằng lòng ta đi, ta đều các loại đói khát khó nhịn đây. Đường Điểm thúc giục. Ngươi cho ta đem Lâm Bảo Bảo thét lên Nghi Lan thành phố đến, ta đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện tình, chuyện gì tình đều có thể. Giang Trần không để ý đến Đường Điểm điên điên khùng khùng, khai xuất điều kiện của mình. Ngươi nói thật chứ? Đường Điểm hơi động lòng. Lâm Bảo Bảo dính vào, Đường Điểm xem náo nhiệt, nhìn nồng nhiệt, nàng biết Giang Trần lúc này khẳng định vô cùng khó chịu, tuyệt đối là muốn tìm Lâm Bảo Bảo phiền toái, nhưng Lâm Bảo Bảo tại phía xa Yến Kinh, Giang Trần căn bản sẽ không tìm được Lâm Bảo Bảo. Trừ phi Lâm Bảo Bảo chủ động xuất hiện ở Nghi Lan thành phố, mà chỉ có nàng mới có thể làm cho Lâm Bảo Bảo xuất hiện ở Nghi Lan thành phố, nói cách khác, đây chính là Giang Trần nói ra giao dịch. Giang Trần nói cái gì sự tình đều có thể làm, đây đối với Đường Điểm mà nói, tuyệt đối là một cái không pháp cự tuyệt mê hoặc. Đương nhiên là thực sự. Giang Trần không nhịn được nói. Vậy thì tốt, ta có thể đem Lâm Bảo Bảo kêu đến, nhưng bây giờ không được, được qua một thời gian ngắn. Đường Điểm lập tức lên đáp ứng. Tiểu Nữu, không thể không nói, ngươi thật là rất am hiểu bán bạn cầu vinh a, bất quá, ta làm sao lại như thế yêu mến đây. Giang Trần nở nụ cười một tiếng, tâm tình buồn bực cuối cùng là khá hơn một chút. Ta đây gọi chủ trì chính nghĩa có được hay không, ai kêu Lâm Bảo Bảo cái kia nữ nhân điên thành thiên, ngày, không làm chính sự. Đường Điểm chính nghĩa Lâm Nhân nói. Được rồi, ta treo, đến khi Lâm Bảo Bảo qua đây, ngươi điện thoại cho ta. Giang Trần nói một câu, cúp điện thoại. Quy Lan Viên trong biệt thự, Đường Điểm sờ lên cằm. Nghĩ nên thế nào, mới có thể đem Lâm Bảo Bảo lừa gạt đến Nghi Lan thành phố đến, chính là nhìn thấy Song Nhi, theo bên ngoài đi đến. Tiểu thư, sự tình không quá thuận lợi, cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ nhất phương thế lực, nguyện ý sẵn sàng góp sức chúng ta. Song Nhi bất đắc dĩ nói, lẽ nào bọn họ đều không sợ chết hay sao? Đường Điểm sửng sốt xuống. Không có đơn giản như vậy. Song Nhi lắc đầu, nói ra, nguyên nhân chủ yếu, là không có có người tin phục chúng ta. Dù sao đôi ta ngoại trừ có hai chi thương bên ngoài, không có thứ gì. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể có thể làm thật cùng nào đó nhất phương thế lực vạch mặt, bọn họ tất nhiên cũng là có đoán được điểm này, cho nên mới phải không có sợ hãi. Vậy lại giết mấy người, giết đến bọn họ sợ mới thôi. Đường Điểm Lanh nói rằng, không có đơn giản như vậy, chết một cái Tạ Tam Nguyên, đã làm cho một số người cảm thấy bất an, nếu chúng ta lại động thủ, một cái không tốt, những thứ kia thế lực trong lúc đó hội liên hợp lại đối phó chúng ta. Song Nhi cười khổ nói, vậy phải làm thế nào, như vậy mang xuống cũng không phải là cách pháp, chúng ta nhất chung chỉ có 3 tháng, hiện tại quá khứ lâu như vậy, vẫn là một điểm chiến tích cũng không có, ba ta phỏng trừng đang xem chuyện cười của ta đây. Đường Điểm khổ nao nói, nếu không, hướng ba ngươi mượn một ít nhân thủ qua đây. Song Nhi đề nghị, không được, ba ta như vậy hội tính toán một người, ta muốn là hướng hắn cho người mượn, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội ra điều kiện. Hơn nữa, trong bang phái những cái được gọi là nguyên lão, nhất định sẽ lộ ra ghê tởm sắc mặt ỷ lao bán lao, bởi như vậy, ta cái này vĩ đại kế hoạch, chẳng phải là muốn chết yểu. Đường Điềm phủ nhận. Đường Điềm nói vĩ đại rất lớn kế hoạch, chính là muốn chỉnh hợp cũng nhất thống Nghi Lan thành phố địa hạ thế lực, cái này kế hoạch, ở Song Nhi xem ra, cái này đích xác rất vĩ đại lớn, vĩ đại rất không thực tế, gần như điên cuồng. Nhưng nói Đường Điềm ngây thơ cũng tốt, đơn thuần cũng được, nếu Đường Điềm không muốn buông tha, Song Nhi tự nhiên cũng sẽ không buông tha. Tiểu thư, còn có một việc tình, chúng ta trước mấy ngày động tĩnh gây có chút lớn, nhất là Tạ Tam Nguyên chết, đạo lên nghe đồn, Quyền gia đã bị kinh động, ý vị này, chúng ta sau đó phải làm sự tình, sẽ biến được càng thêm chắc trở. Song Nhi rầu rĩ nói, một cái rơi cái chân rảo bước tiến lên trong quan tài lao ra hỏa, ta sớm muộn phải đem địa bàn của hắn đoạt lấy. Đường Điềm liếc mắt, lẩm bẩm, chỉ cần chúng ta làm xong Giang Trần, tất cả đều có khả năng. Tiểu thư, ngươi còn không có buông tha. Song Nhi có điểm không nói. Hi hi, Song Nhi, ta làm sao có thể buông tha, ta đều sắp thành công, có được hay không? Chỉ cần ta đem Lâm Bảo Bảo cái kia nữ nhân điên lừa gạt đến Nghi Lan thành phố đến, ngươi hãy chờ xem kịch vui đi. Đường Điềm nho nhỏ bán một cái nút, nhưng sau ngay trước Song Nhi trước mặt, lấy điện thoại di động ra đánh Lâm Bảo Bảo dãy số. Song Nhi nhớ tới chính mình nhận được Giang Trần cái kia tin nhắn ngắn, sợ run một chút, chợt ý thức được có thể là cùng Lâm Bảo Bảo có quan hệ, không khỏi có chút hoang mang, lúc nào, Giang Trần cùng Lâm Bảo Bảo trộn lẫn đến cùng đi. Số tử, 2632. Chương 147, làm như thế nào một cái hợp cách sát thủ, ở Mai Y. Lan tỷ, điện thoại di động ta bị người đánh cắp, không có ai cho ngươi gửi tin nhắn vay tiền A. Lan tỷ phản điếm, uống nồng nặc thuốc, Giang Trần thuận miệng hỏi. Điện thoại di động thông tin trong danh sách nhiều người như vậy, như Lâm Bảo Bảo trò đùa dai, một không cẩn thận đưa tới một ít hiểu lầm, nữ nhân khác, Giang Trần ngược lại không phải là như vậy quan tâm, duy nhất làm cho Giang Trần có chút khẩn trương chính là Lan tỷ. Lan tỷ nhìn như nhu nhược, thật tác thì cương liệt, lại có Đinh Linh Linh nha đầu kia châm ngòi thổi gió, hai người hiện nay quan hệ nhìn như hòa hợp, nhưng Giang Trần rất tin tưởng, thật tác thì Lan tỷ đối với hắn là nhất định có lòng phòng bị lý. Nếu như bởi vì tin nhắn ngắn sự tình, làm cho Lan tỷ đối với hắn đề phòng làm sâu sắc, đó cũng không phải là Giang Trần nguyện ý thấy cục diện, này đây, Giang Trần cơn tức mới có thể như vậy lớn, nhất định phải hung hăng giáo huấn Lâm Bảo Bảo ngừng lại. Mà cũng là Giang Trần hội chủ động giải thích duyên cớ vì thế. Hắn nhất định phải làm cho Lan tỷ tin tưởng, đó là một cái hiểu lầm, vẫn là một cái không có quan hệ gì với hắn hiểu lầm. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Lan tỷ cảm thấy an tâm. Điện thoại di động bị trộm. Không, không có người hướng ta vay tiền. Nhớ tới nhận được cái kia tin nhắn ngắn, Lan tỷ khuôn mặt chính là có điểm phát sốt, như vậy trực bạch chữ, vô hình cho nàng lớn lao trùng kích. Lan tỷ đang hồi phục cái kia tin nhắn ngắn thời điểm, hỏi Giang Trần điện thoại di động có phải hay không rớt, một mặt là đang vì Giang Trần che giấu, về phương diện khác thì là ở tìm cho mình bậc thang. Bây giờ nghe Giang Trần chủ động nói lên điện thoại di động là bị người đánh cắp, còn hỏi có người hay không hướng nàng vay tiền, Lan tỷ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không phải lúng túng như vậy. Đúng vậy à. Không biết lúc nào bị trộm, ta mới vừa mua cái điện thoại di động mới, Lan tỷ ngươi dạy số nhiều thiếu. Ta tổn. Giang Trần cười nói. Lan tỷ nói một chút số điện thoại di động, Giang Trần chính là xuất ra từ An Kỳ đưa cho hắn hoa quả điện thoại di động, nghiêm trang đem Lan tỷ dạy số lại tổn một lần. Nhìn Giang Trần trong tay hoa quả điện thoại di động, Lan tỷ biết đây là hoa quả công ty mới nhất lên thành phố một cái điện thoại di động, cùng Giang Trần trước đây đã dùng qua cái kia một cái điện thoại di động xác thực bất đồng. Giang Trần. Ngươi trước chờ một lát, ta đi xào rau. Lan tỷ nói, hướng chủ phòng đi tới. Cũng sẽ không làm lộ chứ. Nhìn Lan tỷ tiến nhập chủ phòng, Giang Trần tự lẩm bẩm một tiếng, không khỏi đối với Lâm Bảo Bảo làm căm tức hơn. Ăn cơm xong, Giang Trần chính là ly khai Lan tỷ phản điếm. Châm răng giặc hướng trường học đi tới. Trời đã tối đen, xa xa đèn đường, hiện lên mở tối quan sát, một đạo nhân ảnh, có chút bất an đứng ở ven đường. Khi nhìn đến Giang Trần thời gian, người nọ chần chờ một chút. Nhanh hướng phía Giang Trần chạy tới. Xin chào, xin hỏi có thể cho ta mượn một điểm tiền sao, ví tiền của ta rớt. Người nọ chạy đến Giang Trần trước mặt, tâm thần bất định bất an hỏi. Đó là một nữ nhân, tuổi chừng 25-26 tả hữu, tóc dài xóa vai, trang phục thanh lương, đồ hộp hướng thiên, ngày, lỗ mũi của nàng lên dài mấy viên tiểu nhân tàn nhang, ngũ quan không tính là tinh xảo, không tính là một cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng con mắt rất lớn, rất có thần thái, đơn giản làm cho cực đại hảo cảm. Làm cho không người nào pháp cự tuyệt. Vừa nói chuyện, lấy một loại bất an nhãn thần nhìn Giang Trần, một bộ e sợ cho Giang Trần hội cự tuyệt dáng dấp. Há, ngươi phải bao nhiêu tiền? Quan sát nữ nhân một vòng, Giang Trần hỏi.
100, 50
là đủ rồi. Nữ nhân vội vội vàng vàng nói.
50 thực sự đủ chưa?
Giang Trần lấy ra ví tiền gió hỏi.
Đủ rồi, thực sự được rồi.
Nữ nhân gà con mổ thóc một dạng gật đầu, mong đợi nhìn Giang Trần. Giang Trần tiện tay theo trong bao tiền xuất ra một tấm hồng sao đưa tới, nói ra, không có tiền lẻ, cho ngươi 100 được rồi, no, không cần trả.
Không nên, ta không thể lấy không tiền của ngươi, ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi, ta có thể đem chứng minh nhân dân đặt ở ngươi nơi đây, các loại, chờ, ngày mai, ta cứ tới đây đem tiền trả lại cho ngươi.
Nữ nhân nhận lấy tiền, cảm kích không thôi nói, nhưng sau nữ nhân mở ra tay xách tay, muốn từ xách tay trong cầm chứng minh nhân dân cho Giang Trần.
Túi tiền của ngươi không phải rất sao?
Giang Trần bỗng nhiên nở nụ cười.
Nữ nhân khuôn mặt sắc hơi đổi, không tự nhiên nói ra, ví tiền của ta là đặt ở trong túi quần, không có cùng chứng minh nhân dân đặt chung một chỗ.
Đây tựa hồ là một cái tương đối khá thói quen tốt, đáng tiếc là, nếu như ta không có mắt mù, ngươi tựa hồ mặc chính là váy, đồng thời, cho tới bây giờ, ta không có phát hiện váy của ngươi trên có túi tiền.
Giang Trần tự tiếu phi tiếu nói,
ta nhớ sai rồi. Dường như ví tiền cũng là đặt ở sách tay bên trong, không biết rõ làm sao liền rớt, có thể, ta căn bản quên mang ví tiền ra cửa.
Nữ nhân ấp a ấp úng một hồi.
Như vậy hiện tại vấn đề tới, ngươi là làm sao xuất hiện ở cái này địa phương?
Giang Trần cười tủm tìm hỏi.
T-E-R-U-I-E-N-N-E-T.
Ta sách tay trong có tiền lẻ.
Lúc này đây, nữ nhân trả lời rất nhanh.
Đã có tiền lẻ, như vậy theo ngươi xuất ra tiền lẻ thời điểm, ngươi sẽ phát hiện ngươi quên mang ví tiền. Khi đó, ngươi còn kịp đi lấy ví tiền.
Giang Trần cười càng vui vẻ hơn.
Ta đương thời không có chú ý tới, như ngươi hoài nghi ta gì đó, tiền này ta không cho mượn.
Nữ nhân cúi đầu, bất an nói.
Cũng không phải ta là tại hoài nghi ngươi cái gì, mà là ngươi một mực đang không ngừng phạm sai lầm. Ngươi biết ngươi từ đầu tới đuôi, tổng cùng phạm tội vài cái lệch lạc sao?
Ba cái
lệch lạc.
Giang Trần vươn ba ngón tay, lười biếng nói.
Ta bất minh bạch ngươi đang nói cái gì.
Nữ nhân khí buồn bực không ngớt.
Sai lầm thứ nhất, chính là ngươi không nên làm bộ muốn xuất ra chứng minh nhân dân đặt ở chỗ này của ta, đây hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi hành vi.
Sai lầm thứ hai, ngươi hôm nay thật hẳn là xuyên một cái váy, chí ít hẳn là xuyên một cái có túi váy, mặc dù bởi như vậy, tựa hồ hội nhìn qua có chút kỳ quái.
Sai lầm thứ ba, giả như ngươi là nghi lan thành phố người địa phương, như vậy ngươi kỳ thực chỉ cần hướng ta mượn 2 khối tiền, có thể ngồi xe buýt về nhà.
Ngươi một mực ở che giấu. Đáng tiếc ngươi diễn kỹ thật sự là rất không đủ cao minh.
Giang Trần không chút hoang mang nói.
Ta không phải nghi lan thành phố người địa phương.
Nữ nhân cãi.
Ta đương nhiên biết điểm này, như vậy hiện tại, vấn đề lại nữa rồi, là ai để cho ngươi tới nghi lan thành phố?
Giang Trần hỏi.
Không có người nào, ta tới nghi lan thành phố du lịch.
Nữ nhân cắn hàm răng nói.
Xem ra vấn đề của ta có điểm phức tạp, lấy ngươi số dư chưa đủ trí thương rất khó lý giải, như vậy thì đơn giản điểm. Là ai thuê làm ngươi tới giết ta?
Giang Trần trực tiếp hỏi.
Ẩm.
Nữ nhân khuôn mặt sắc cầm ầm đại biến, xem Giang Trần ánh mắt giống như gặp quỷ lảo đảo liên tiếp lui lại mấy bước, sắc mặt biến đổi bất định.
Làm một sát thủ, nhất cơ bản tố chất chính là gặp nguy không loạn, sự thực lên, ngươi hiện tại căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, ngươi không cần thiết ở trước mặt ta lại một lần nữa bại lộ ngươi chỉ số thông minh đoàn bản.
Giang Trần ung dung nói.
Ngươi là làm sao phát hiện?
Nữ nhân trầm giọng hỏi.
Lúc mới bắt đầu, nàng cho rằng Giang Trần chỉ là một cái trí thương cực cao gia hỏa, cho nên mới có thể phát hiện nhiều như vậy cái hở. Đến rồi loại tình trạng này, nàng nơi nào còn có thể bất minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Trần thì nhìn mặc thân phận của nàng, nàng hay là che giấu, ở Giang Trần nhãn, bất quá là một chuyện cười.
Kỳ thực ta cũng rất kỳ quái ta là làm sao phát hiện điểm này, có lẽ là ta dáng dấp quá đẹp rồi đi.
Giang Trần sầu mi khổ kiểm nói.
A, nữ nhân mục trừng khẩu nốc.
Giống ta đẹp trai như vậy nam nhân, mặc kệ đêm như thế nào đi nữa hắc, đều giống như đom đóm giống nhau, long lánh ánh sáng chói mắt, ngươi một cái xấu nữ, chạy đến trước mặt của ta cư nhiên chỉ là vì vay tiền, mà không phải tham đồ ta nam sắc, điểm này, ngươi không cho là sơ hở lớn nhất sao?
Giang Trần nghiêm trang nói.
Nữ nhân á khẩu không trả lời được, như thật là giống như Giang Trần nói như vậy, điểm này mới là sơ hở lớn nhất, như vậy nàng không gì sánh được bi phẫn phát hiện, nàng nhất định là cũng bị vạch trần. Bởi vì nàng căn bản là nhìn không ra đến, Giang Trần nam sắc, có điểm nào nhất là đáng giá nàng ham muốn.
Ta không thể nói cho ngươi biết mướn chủ là ai, đây là nhất cơ bản sát thủ điều lệ, hơn nữa, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, hoàn toàn không cần biết nhiều như vậy.
Nữ nhân theo sách tay trong lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay Giang Trần, lạnh lùng nói. Ngươi thực sự rất ngu, không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn. Ngươi nếu như hơi chút có một chút chỉ số thông minh nói, như vậy ngươi sẽ minh bạch, dưới tình huống như vậy, ngươi nhất cần chuyện cần làm tình chính là chạy trốn, mà không phải cầm thương chĩa vào người của ta. Giang Trần không nhanh không chậm nói. Có thể ta thực sự cũng không như ngươi vậy thông minh, nhưng ta sẽ đánh bể đầu của ngươi. Nữ nhân lạnh lùng nói. Xem ra ngươi tựa hồ không tính tiếp thu đề nghị của ta. Giang Trần thở dài, có điểm ảo não. Nữ nhân có điểm nghi hoặc, vì sao nàng xem Giang Trần như vậy, là ở vì nàng muốn giống nhau, nhưng là, điều này có thể sao? Nàng nhưng là tới giết Giang Trần sát thủ, Giang Trần làm sao có thể vì nàng muốn? Chẳng lẽ, ta bắt thương chỉ vào hắn, thật là một sai lầm, ta cần phải làm là chạy trốn. Nữ nhân lại là ở trong lòng suy nghĩ, đung đưa trái phải đứng lên. Ngươi nếu như muốn chạy trốn, hiện tại còn kịp. Giang Trần thanh âm vang lên. Nữ nhân nhãn thần một hồi lóe lên, nhìn chằm chằm Giang Trần nhìn thoáng qua, bỗng nhiên chợt quá thân, nhanh chạy. Nhưng rất nhanh, nữ nhân chính là dừng bước, không thể không dừng bước, bởi vì Giang Trần không biết bực nào lúc, xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn cản đường đi của nàng. Ta vừa rồi cũng đã nói, sát thủ cơ bản tố chất chính là gặp nguy không loạn, lâm loạn hay không, cùng lúc là chỉ ở bất kỳ nguy hiểm nào khốn cảnh, giữ được tỉnh táo, về phương diện khác là chỉ, vô luận thân ở tình cảnh gì, mãi mãi cũng không muốn bị người khác tả hữu. Thật đáng tiếc, ngươi là một cái hết sức tệ hại sát thủ, liền hai chữ thất bại đều đàm luận không bên trên. Giang Trần mặt không thay đổi nói. 3. Nữ nhân tay phải run lên, tay thương rơi vào trên đất, hai tay che trước mặt, ngồi xổm trên đất, ríu rít khóc ồ lên. Ngươi nói không sai, ta đích xác là một cái hết sức tệ hại sát thủ. Nữ nhân run rẩy nói rằng. Nô, ngươi bộ dáng bây giờ, cuối cùng là có điểm sát thủ cảm giác, không đến mức là một cái triệt đầu triệt đuôi ngu dại. Giang Trần cười một tiếng. Không, không. Ta đã không muốn giết ngươi, ta trở về chi về sau, lập tức hội trả lại tiền hoa hồng. Nữ nhân vội vàng nói. Là sao? Như vậy mời nói cho ta biết, tay ngươi lên bây giờ đang cầm là cái gì? Thực sự là rất thần kỳ, thì ra ngươi còn có một khẩu súng cột vào bắp đùi bên trên vừa nói chuyện. Nữ nhân chính là đột nhiên cảm giác được tay lên hết sạch, tay thường không biết rõ làm sao hồi sự biến mất không thấy. Ngay sau đó, nước sơn hắc băng lạnh nòng súng, chĩa vào gáy của nàng tiến lên. Số tử, 2574. Chương 148, sát thủ đều là ngu si sao, ở mại y. Hai mắt nhắm chặt, nữ nhân náo hải một mảnh khoảng không bạch, nàng hầu như có thể tưởng tượng, hót của mình lên, tuôn ra một cái xấu xí lỗ máu. Sợ hãi vô ngần, tịch quyển toàn thân, khiến cho nữ người kìm lòng không được run rẩy. Trước mặt cái này cười rộ lên vẻ mặt tà khí chính là thiếu niên, lúc này chính là điển hình ma quỷ đại danh tử. Ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi, không cần sốt sáng như vậy. Giang Trần hài hước nói. Nữ nhân bỗng nhiên trợn mở con mắt, kinh ngạc nhìn Giang Trần. Ngươi rất sợ chết, rồi lại tựa hồ nhất định phải đem ta giết chết, không thể nghi ngờ, đối phương cho ngươi một khoản phi thường khả quan tiền thuê, ngay tại lúc này, lập tức lên, đem khoản tiền kia chuyển tới thẻ của ta trong. Giang Trần chậm rằng giặc nói. Cái này, nữ nhân gặp quỷ một dạng nhìn Giang Trần, người này không gấp như vậy giết nàng, làm như vậy là để tiền của nàng. Cái này cũng thật là quỷ dị. Ngươi không có cùng ta trả giá tư cách, hơn nữa ta nghĩ, người chết, là không cần tiền, ngươi nói đúng sao? Giang Trần cười rất ôn hòa. Ta có thể đem tiền cho ngươi, thế nhưng, đó cũng không nhiều lắm. Nữ nhân đấu tranh một chút, nhẹ giọng nói. Nếu không nhiều lắm, ta đây sẽ ngươi toàn bộ tiền được rồi, dù sao ngươi cũng biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Giang Trần cười híp mắt nói. Nữ nhân trừng lớn con mắt, ý của nàng là thử đồ làm cho Giang Trần buông tha đối với nàng bắt chẹt, không có thể nghĩ đến. Giang Trần đúng là hội nói lời như vậy. Nhưng nàng biết nàng nhất định phải dựa theo Giang Trần nói đi làm, nàng căn bản không có tuyển trạch, nàng nhất định sẽ chết, khác biệt là chết thống khoái hoặc chết vô cùng khó coi. Cái này lại tựa như giống như ma quỷ thiếu niên, nữ nhân không chút nghi ngờ hắn thủ đoạn, hắn hiện tại chỉ muốn một cái thống khoái kết cục. Làm sơ lưỡng lự, nữ nhân chính là hoàn thành chuyển khoản, rất nhanh, Giang Trần điện thoại di động tin nhắn ngắn tiếng chuông vang lên. 600 vạn, xem ra ngươi thật là một cái quỷ nghèo. Giang Trần nhíu nhíu mày. Đây là ta toàn bộ. Nữ nhân khổ sở nói. Không, nên tính là ta trả thù lao, ngươi trong lúc đó duy hai khác biệt là, ngươi tiếp thu người khác thuê làm, mà ta là mình làm sự tình, đồng thời, ta muốn càng nhiều, đây không phải là tham lam, mà là ta giá trị như vậy một cái giá tiền. Giang Trần cười nhạt. Như vậy tiếp đó, ngươi là lập tức trên giết rơi ta, vẫn là đem ta mang đi. Ta là một nữ nhân, ta có thể làm rất nhiều sự tình. Rất nhiều để cho ngươi hài lòng sự tình, chỉ cầu ngươi ở đây giết ta thời điểm, cho ta một cái thông khoái. nữ nhân thì thào nói. Không cần ở trước mặt ta khoe khoang ngươi kia đáng thương tư sắc, sự thực lên, ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ta cảm thấy tối nay bầu không khí có điểm cổ quái, cho nên, ta còn muốn chơi nữa chơi. Giang Trần lười biếng nói. Nữ nhân nhãn thần hơi lóe lên, chợt quy về buồn bã, cũng là vào lúc này, đột nhiên có một đạo bạo quát tiếng truyền đến, cảnh sát. Kèm theo giọng nói, một người mặc cảnh dùng nam tử, bước nhanh tới, sang giấy chứng nhận chi về sau, lạnh lùng nói ra, ngươi đang làm cái gì? Đem ngươi đoạt ném. Hả, súng đồ chơi mà thôi. Nhún vai, Giang Trần tùy ý nói. Súng đồ chơi. Ngươi cho ta là ngu si sao? Giơ lên hai tay của ngươi, nếu không thì ta muốn nổ súng. Cảnh sát kia rút súng lục ra, chỉ vào Giang Trần, nghiêm khắc cảnh cáo nói. Cảnh quan, ngươi quá nghiêm túc, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nổ súng. Giang Trần thuận tay đem thương nhét vào trên đất, giơ hai tay lên nói. Ít nói nhảm, câm miệng. Cảnh sát kia một cước khẩu súng, thương, đá văng ra, chợt xuất ra một tay còng ném cho Giang Trần, ra lệnh, đem còng tay mang bên trên. Ta nói vị này cảnh quan, vui lùa một chút đồ thương tựa hồ không đáng phát đi, ngươi tốt nhất là khách khí với ta điểm. Giang Trần có điểm mất hứng. Ta sẽ khách khí với ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi đem còng tay mang lên, nếu không, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với ngươi nổ súng. Cảnh sát lạnh lùng vừa nói chuyện. Giang Trần giả ra bất đắc dĩ dáng dấp, nhận lấy còng tay, nói ra, vị này cảnh quan, ở ta đem còng tay mang lên phía trước, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Cảnh sát kia vẻ mặt không nhịn được nói. Sát thủ đều là ngu si sao? Giang Trần rất chăm chú hỏi. Đây là của ngươi này vấn đề. Cảnh sát kỳ quái nói. Không sai, hiện tại ngươi có thể trả lời ta cái vấn đề này. Giang Trần vẫn là rất nghiêm túc giọng. Ta là cảnh sát, không phải sát thủ, ngươi hỏi lầm người, vấn đề này, ta không có biện pháp trả lời ngươi. Cảnh sát kia không vui nói. Xem ra có điểm tiếc nuối. Giang tay ra, Giang Trần lại là rất chăm chú hỏi. Như vậy, còn có vấn đề thứ hai, ngươi biết ngươi theo xuất hiện đến bây giờ, nhất cùng phạm tội vài cái lệch là sao? Cái này vậy là cái gì gặp quỷ vấn đề, ta cự tuyệt trả lời. Cảnh sát ngày càng không nhịn được. Bốn cái lệch lạc, tổng cộng là bốn cái lệch lạc. Giang Trần đưa ra bốn cái ngón tay, nhưng sau từng cái nói ra, số 1, quốc nội cảnh sát, ở chấp pháp thời điểm, chưa từng có trình chứng kiện thói quen, ta nghĩ ngươi nhất định là phim Hồng Kông thấy nhiều rồi, ngây thơ cho rằng toàn bộ thế giới cảnh sát đều là cái kia đức hạnh. Thứ hai, mặc dù ngươi mặc lên một thân cảnh phục nhân mô cẩu dạng, đáng tiếc, ngươi cái này thân cảnh phục sớm đã bị đào thải, thay lời khác ý tứ chính là, quá hạn ngươi hiểu là có ý gì sao? Thứ ba, ở ta hỏi ngươi sát thủ đều là ngu ngốc cái vấn đề này thời điểm, ngươi không nên nói ngươi không phải sát thủ, trả lời của ngươi rất ngu, rất đầy đủ bại lộ ngươi đáng thương trí thương. Thứ tư, được rồi, không có thứ tư, ta đùa ngươi chơi đây. Cảnh sát cái chán lên gân xanh đập mạnh, không dám tin nhìn Giang Trần, ngón tay vừa mới động, chính là muốn thúc đẩy cò súng. Hắn tự nhận chính mình che giấu vô cùng tốt, xuất hiện thời cơ cũng là vừa đúng, thậm chí, vì giết Giang Trần, hắn còn chuyên môn đi trộm một bộ cảnh phục làm một cái giả cảnh quan kiểm chứng. Có trời mới biết căn bản không cần trình chứng kiện, có trời mới biết thì ra trên người của hắn cảnh phục là sớm đã bị đào thải, càng phải chết là, hắn đang trả lời Giang Trần vấn đề thời điểm, một không cẩn thận đem thân phận của mình bị bại lộ. Có thể hắn hoàn toàn không cần nói nhiều như vậy nói, hắn phải làm, chính là lấy tay còng đem Giang Trần còng, nhưng sau nổ súng. Cũng may hiện tại cũng không tính là mượn, hắn có thể nổ súng. Ngón tay dùng sức đè xuống, cảnh sát khuôn mặt lên, hiện ra điên cuồng thần thái, nhưng rất nhanh, cảnh sát khuôn mặt sắc chính là biến đổi, hắn quỷ dị phát hiện, ngón tay của mình mất đi khống chế, sắc thực nói, là của hắn toàn bộ cánh tay phải, mất đi khống chế. Ngươi biết tên ngu ngốc này sao? Giang Trần không có quá nhiều để ý tới cái này giả trang cảnh sát tên, hướng phía nữ nhân kia hỏi. Không biết. Nữ nhân mê hoặc lắc đầu, vậy nhìn về phía Giang Trần ánh mắt. Có chút thống hận, mà lại nhìn về phía người cảnh sát kia thời điểm, lại là có điểm đồng tình. Sự thực lên, thân là sát thủ, nữ nhân đều là không có thể theo cảnh sát thân lên cảm nhận được khí tức của đồng loại, ngay từ đầu cảnh sát xuất hiện thời điểm, nàng cho là hắn thật là một người cảnh sát, nghĩ thầm chính mình có thể sẽ được đưa tới sở cảnh sát, nhưng sau thân phận bại lộ, bị hình phạt ngồi tù. Đem so sánh với chết, đây không thể nghi ngờ là một cái khá vô cùng kết cục, thế nhưng theo sau chuyện phát sinh tình. Làm cho nữ nhân cảm giác mình trí thương lại một lần nữa chịu đựng đến rồi không gì sánh được nghiêm trọng khiêu khích, thậm chí đều là không để cho nàng cấm hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không là một người ngu ngốc. Như nhau Giang Trần dễ dàng phát hiện nàng trên người kẽ hở một dạng, Giang Trần chút nào không cần tốn nhiều sức, chính là vạch trần cảnh sát thân phận, điều này làm cho nữ nhân ở đồng tình đồng thời, nhiều thiếu có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Chết tiệt, ngươi đối với ta làm cái gì? Cảnh sát đang gầm thét. Hả, ta chính là rất tùy tiện cho ngươi đánh một châm. Như ngươi rất yêu mến thanh âm lớn như vậy nói chuyện nói, như vậy kế tiếp ta đem sẽ cho ngươi đánh một châm, để cho ngươi mãi mãi cũng không nói được nói. Giang Trần không chút hoang mang nói. Cảnh sát nhãn thần một hồi lóe lên, thấp giọng nói ra, ngươi đây là đánh lén cảnh sát, là phạm tội. Lão huynh, ngươi thực sự rất không có khôi hài thiên phú, cho nên, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ngươi có tiền không? Không đúng, ngươi có rất nhiều tiền sao? Giang Trần cười híp mắt hỏi. 600 vạn, đối với trước kia Giang Trần mà nói, có lẽ là một khoản không pháp sánh bằng chữ số, nhưng là bây giờ, thật đúng là không thế nào có thể vào Giang Trần nhãn. Dù sao, hắn muốn uống thuốc, hắn còn phải cho Lan Tỷ cùng Tiểu Điệp mua thuốc, hắn muốn mở công ty, hắn cấp cho nữ nhân của mình mua đồ. Có quá nhiều địa phương cần dùng tiền. Đã có một con cá lớn chủ động đưa tới cửa, căn cứ không làm thịt thì phí nguyên tắc thì, Giang Trần tự nhiên là muốn hung hăng làm thịt lên một đao. Ngươi dám đòi ta? Cảnh sát ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ. 3. Giang Trần giơ tay lên chính là một bạt thai tát ở tại cảnh sát khuôn mặt lên, lạnh lùng nói ra, ngươi duy nhất cần chuyện cần làm tình, chính là thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Cảnh sát bị Giang Trần đánh bối rối một hồi, thấp nói rằng, ngươi là đòi tiền đúng không? Ta có thể đem tiền cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thả ta đi. Vì sao tự cho là đúng ngu xuẩn nhiều như vậy chứ? Giang Trần thở dài, đối với nữ nhân nói ra, nói cho hắn biết, ta mới vừa mới đối với ngươi nói những gì nói. Người chết, là không cần tiền. Nữ nhân cười khổ nói. Không sai, chính là chỗ này câu. Hài lòng gật đầu, Giang Trần đối với cảnh sát nói ra, nghe rõ ràng chưa? Cho ngươi tiền là chết, không để cho ngươi tiền cũng là chết, ta tại sao phải cho ngươi tiền? Cảnh sát khinh miệt nói. Đây là một cái rất tốt vấn đề, sở dĩ ngươi phải cho ta tiền, đương nhiên là ta tùy thời có thể để cho ngươi chết, cũng tùy thời có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Nô, hảo hảo thể nghiệm một chút sống không bằng chết cảm giác đi, ngươi sẽ phát hiện, tử vong đối với ngươi ngu ngốc như vậy mà nói, không khác nào lên thiên đường. Vừa nói chuyện, Giang Trần một bên lấy cực nhanh độ, ở cảnh sát thân lên đâm mấy châm. 5 phút đồng hồ về sau, nhìn điện thoại di động giao diện ngân hàng chuyển khoản tin tức, Giang Trần chân mày nhíu chặt hơn, thì ra sát thủ không chỉ là ngu ngốc, còn toàn bộ đều là quỷ nghèo. Nữ nhân và cảnh sát nhìn nhau không nói gì, nhất là cảnh sát kia, càng là bi phẫn muốn chết, hắn toàn bộ gia sản 30 triệu, toàn bộ chuyển cho Giang Trần, đây chính là hắn nhiều năm qua tích xúc, Giang Trần lại vẫn ngại thiếu. Nhưng ở lĩnh giáo cái kia 5 phút đồng hồ sống không bằng chết tư vị chi về sau, cảnh sát lúc này là một câu lời thừa thải cũng không dám nói, e sợ cho Giang Trần lại để cho hắn nếm thử vậy tư vị. Tiếp đó, các ngươi nên nói cho ta biết, thuê làm các ngươi tới giết ta thân phận của người. Lung tung đem điện thoại di động nhét vào túi tiền, Giang Trần giọng điệu, có vẻ thêm vào người hiền lành. Số tử, 2554. Chương 149, cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, ở Mại Y. Thạch Khánh Bình. Mạnh Hướng Dương. Lúc này đây, Giang Trần rất nhanh thì là chiếm được tin tức mình muốn. Đối với Mạnh Hướng Dương hội thuê làm sát thủ tới giết hắn, Giang Trần không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Bởi vì sự thực lên, Giang Trần sớm hoài nghi, lần trước sát thủ sự kiện, sau lưng có Mạnh Hướng Dương cái bóng ở bên trong. Hắn đương thời vẫn là sơ suất quá, cho rằng sát thủ là Mạnh Hướng Dương tìm, kết quả Thạch Lỗi làm kẻ chết thay. Mà Thạch Khánh Bình, đây là một cái tương đương tên xa lạ, chỉ là theo cái họ này đến xem, Giang Trần không cần ngẫm nghĩ chính là biết được thân phận của người này. Thạch Khánh Bình cùng Mạnh Hướng Dương không hẹn mà cùng mời sát thủ giết ta, việc này thật thú vị vô cùng. Tự lẩm bẩm một tiếng. Giang Trần tự tiếu phi tiếu nói. Sau cùng, Giang Trần nhìn một chút nữ nhân và cảnh sát liếc mắt, hỏi hai người các ngươi, là muốn chết hay là muốn sống? Hô! Trong nháy mắt, hai người hô hấp, đều là biến được lửa nóng. Như có thể lựa chọn, bọn họ đương nhiên không muốn chết. Tốt, xem ra các ngươi đã có quyết định, hiện tại, phân biệt gọi điện thoại cho các ngươi mướn chủ, nói cho hắn biết nhóm lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại, độ khó của nhiệm vụ đề cao, cần tăng tiền thuê, nô, liền ra tăng gấp đôi đi. Vẫn là gấp 2 được rồi. Suy nghĩ một chút, Giang Trần nói. Chuyện của tôi net HTTP, chuyện. U ạ toại lại là đòi tiền. Nữ nhân và cảnh sát đều là im lặng nhìn Giang Trần, hàng này đã theo hai người bọn họ thân lên kiếm đi 36 triệu, cư nhiên còn chưa đầy đủ. Cái này thuần túy là chui được tiền trong mắt, chết muốn tiền A. Nhìn ta như vậy làm cái gì, làm sao, có phải hay không muốn quá ít, nếu không, gấp 5 lần, hoặc thập bội. Giang Trần cười tủm tỉm nói. Hai người vội vàng lắc đầu, mỗi bên tự nghiêng người sang cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, cụ thể câu thông quá trình, Giang Trần không để ý đến, chỉ bất quá 10 phút chi về sau, thẻ ngân hàng của hắn trong có nhiều 5 triệu. Nữ nhân ban đầu tiền thuê là 1 triệu, tăng thêm nữa gấp 2 chính là 2 triệu, cảnh sát tiền thuê là 3 triệu, nhưng Mạnh Hướng Dương không muốn thanh toán nhiều lắm tiền, cuối cùng chỉ cho 3 triệu thêm vào tiền thuê. Cho nữ bằng hữu kiếm ít tiền lẻ không dễ dàng a. Giang Trần lẩm bẩm. Ta tạm thời còn không quá muốn giết người, hai người các ngươi liền tạm thời đối đại ở Nghi Lan thành phố, chờ ta nghĩ kỹ xử lý các ngươi thế nào lại nói. Còn có chính là, ta không mạnh lưu hai người các ngươi đối đại ở Nghi Lan thành phố, nói nhiều như vậy, hảo khốn, ta nên đi ngủ. Ngắp, Giang Trần ném nói mấy câu, bóng người đã biến mất. Thật nhanh độ. Nữ nhân và cảnh sát đều là vẻ sợ hãi khiếp sợ. Bọn họ rõ ràng chứng kiến Giang Trần hành tẩu ở tầm mắt của bọn họ chi, nhưng là Giang Trần lúc nào theo tầm mắt của bọn họ tiêu thất, bọn họ căn bản không phát hiện, giống như là Giang Trần là hư không tiêu thất giống nhau. Ngươi ở lại Nghi Lan thành phố sao? Một hồi chi về sau, giọng của nữ nhân vang lên. Ta không biết. Cảnh sát lắc đầu, như có thể tuyển trạch, hắn hận không thể lập tức rời đi cái tòa này chết tiệt thành thị, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể đi, trừ phi hắn thật sự là một ngu ngốc, bởi vì theo Giang Trần thái độ đó. Cảnh sát rất dễ dàng liền nhìn ra, Giang Trần cũng không lo lắng hai người bọn họ chạy trốn. Mặc dù không phải rất tin tưởng, vì sao Giang Trần không có chút nào lo lắng, thế nhưng Giang Trần có thể mạo hiểm, hắn cũng là không thể mạo hiểm, bởi vì hắn thực sự rất muốn tiếp tục sống. Ta cũng không biết. Nữ nhân cười khổ nói. Hắn thật là một cái cao sinh sao? Cảnh sát hỏi. Vấn đề này, không thể giả được. Nữ nhân khẳng định nói. Cái này quá bất khả tư nghị. Cảnh sát xoa xoa khuôn mặt. Vẻ mặt thất bại biểu tình. Đích sắc rất bất khả tư nghị. Nữ nhân nhận đồng gật đầu, lại là hỏi ngươi tên là gì? Lý Ước Hàn. Ta gọi Mộc Lan Hoa. Cái này, có tính không là đồng bệnh tương liên. Có thể toán, có thể không tính là, các loại, chờ, Giang Trần nghị xong xử lý như thế nào hai chúng ta, cũng biết toán vẫn là không tính là. Nói xong lời này, hai người đều là trầm mặc lại. Lý ra, bên trong thư phòng. 3. Sự tình xảy ra điểm biến cố. Mạnh Hướng Dương cầm điện thoại di động, tiến nhập thư phòng, khuôn mặt sắc có điểm khó coi. Há, làm sao vậy? Ngẩng đầu, Mạnh Hưng Nam nghi ngờ hỏi. Chúng ta mời cái kia sát thủ, gọi điện thoại cho ta nói lần đầu tiên ám sát Giang Trần nhiệm vụ thất bại, lâm thời muốn tăng gấp 2 tiền thuê. Mạnh Hướng Dương đem toàn bộ sự việc tình, cặn kẽ cùng Mạnh Hưng Nam nói một lần. Nếu suy nghĩ một chút, Mạnh Hưng Nam hỏi Hướng Dương, như chỉ là như vậy, tựa hồ cũng không có gì vấn đề rất lớn, dù sao ngươi phải biết, Giang Trần tên kia. Có điểm kỳ quái. Phải, Giang Trần rất kỳ quái, nhưng là sát thủ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên muốn tăng tiền thuê, ngươi không cảm thấy cái này không quá bình thường sao? Mạnh Hướng Dương có điểm lo lắng hỏi. Việc này là không quá bình thường, nhưng chỉ cần hắn có thể giết Giang Trần, như vậy nhất về sau, hết thảy đều sẽ thành được bình thường đứng lên, nói không chừng, hắn là một cái dị thường tham lam tên đây. Mạnh Hưng Nam chậm rãi nói. Tham lam. Mạnh Hướng Dương nết nết miệng, cười nói. Có thể ta có chút quá lo lắng. Không, lo lắng của ngươi vẫn còn có chút đạo lý, cho tới bây giờ bước này, chúng ta đã không có đường quay về, cẩn thận một chút là tốt, ngươi làm rất không tệ. Mạnh Hưng Nam chân ăn nói. Mạnh Hướng Dương mỉm cười, hắn vẫn luôn muốn tiếp quản gia tộc toàn bộ xí nghiệp, mà Mạnh Hưng Nam tựa hồ cũng không tín nhiệm lắm năng lực của hắn, vẫn lấy hắn còn chưa đủ thành thục vì lý do tiến hành can thiệp. Mạnh Hưng Nam tối nay nói, làm cho Mạnh Hướng Dương ý thức được, chính mình có thể rất nhanh. Là có thể trở thành Mạnh gia nói 102 tồn tại, tự nhiên, đây là muốn lấy Giang Trần tử vong là tiền đề. Giang Trần, ngươi nhất định phải chết. Mạnh Hướng Dương ở tâm lý ác hung hăng nói. Chớ chú một dạng nói lời này, Mạnh Hướng Dương lại là có điểm hối hận, sớm biết thì không nên cùng sát thủ trả giá, vạn nhất sát tay tại ám sát Giang Trần quá trình, cố ý tiêu cực lãng công làm sao bây giờ. Tình huống giống nhau, ở Thạch gia diễn ra. Biệt thự bên trong phòng khách, ngồi trên ghế salon Thạch Khánh Bình tâm tình rất không song. Khánh Bình, ngươi không phải chuyên tâm cấp cho tiểu lỗi báo thù sao? Chính là tốn thêm ít tiền mà thôi. Thạch lỗi mâu thân, Diêu Hiểu Thiến nhẹ giọng nói. Cái này chưa chắc là vấn đề tiền. Thở dài, Thạch Khánh Bình nói. Vậy sẽ là vấn đề gì? Diêu Hiểu Thiến không hiểu do hỏi. Ta là lo lắng, trả thù lao cho quá dễ dàng, đối phương hội lấy này áp chế ta, để cho ta trả giá nhiều tiền hơn. Thạch Khánh Bình khổ não lấy nói. Cùng lắm thì ở Giang Trần chết chi về sau. Chúng ta ly khai Nghi Lan thành phố, chúng ta xuất ngoại, mai danh nhận tích, bởi như vậy, liền người nào cũng không cần mang chúng ta. Diêu Hiểu Thiến nói. Đúng, ngươi nói không sai, đến khi Giang Trần vừa chết, chúng ta liền rời đi nơi này. Thạch Khánh Bình dùng sức nói. Cái này nhất muộn, đối với một số người mà nói, đã định trước không quá bình tĩnh, nhưng thân ở vòng xoáy bao táp lòng Giang Trần, cũng là nhàn nhã ngủ một giấc ngon lành. Đệ Nhị Thiên, ngày, trưa, ở trường học nhà ăn ăn cơm xong về sau, Giang Trần chính là lái xe ly khai trường học, đi trước cùng Đao Ca hẹn tốt địa phương. Giang Ca, hót chờ cậy ẻn, mới vừa ở một tòa cao ốc phía dưới dừng lại, Đao Ca chính là bước nhanh tới, mở cửa xe làm cho Giang Trần xuống xe. Ngươi nói địa phương là nơi đây. Giang Trần tùy ý hướng phía bốn phương tám hướng nhìn mấy lần, ngẩng đầu, nhìn trước mắt cao lầu. Hồng Cơ cao ốc. Ta nghe qua, Nghi Lan thành phố không ít có tên công ty, đều muốn phòng làm việc thiết lập tại nơi đây. Đao Ca nói. Còn rất khá. Giang Trần gật đầu. Hồng Cơ cao ốc lầu cao 66 tầng, là Nghi Lan thành phố nhất cao kiến xây, đồng thời là Nghi Lan thành phố mang tính tiêu chí biểu trưng một trong kiến trúc. Nghi Lan thành phố không thiếu công ty, đều muốn phòng làm việc thiết lập ở nơi này. Nhưng không phải là cái gì công ty đều có tư cách tiến vào Hồng Cơ cao ốc, nói cách khác nói đúng là, một công ty tiến vào chiếm giữ Hồng Cơ cao ốc, bản thân liền là thực lực một loại chứng minh. Mà hắn muốn cùng Lưu Vũ Phỉ mở công ty, như đem phòng làm việc thiết lập ở chỗ này, như vậy đem có thể mang đến rất nhiều tiện lợi, có thể mượn Hồng Cơ tòa nhà đổ sộ địa lợi ưu thế, trong thời gian ngắn nhất khai hỏa danh khí. Giang Ca, tiền thuê gì gì đó ta đều nói xong, ngươi một hồi quá khứ ký tên liền thành, người phụ trách đã tại bên trong chờ. Đao Ca lại là nói, làm cho bọn họ lại chờ một lát, ta trước gọi điện thoại. Đao Ca hiệu suất làm việc rất cao, Giang Trần vẫn là rất hài lòng, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lưu Vũ Phỉ. Lưu Vũ Phỉ vừa nghe chọn xong văn phòng địa chỉ, hay là tại Hồng Cơ cao ốc, mừng không kể xiết biểu thị lập tức liền tới đây. 20 phút chi về sau, Lưu Vũ Phỉ chính là đến rồi. Giang Trần, chúng ta thật muốn đem công ty mở ở Hồng Cơ cao ốc. Lưu Vũ Phỉ vừa chạy đến Giang Trần trước mặt, chính là vui vẻ nói. Đại Phỉ Phỉ, hoài nghi lão công là không đúng. Giang Trần bất mãn nói. Ta không có hoài nghi ngươi, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ số tiền lớn như vậy. Lưu Vũ Phỉ thở dài nói. Dựa theo Lưu Vũ Phỉ nguyên bản dự định, chính là tùy tiện tìm một địa phương mở công ty là được rồi, không nghĩ tới Giang Trần sẽ cho nàng như thế rất lớn một kinh hỉ. Đây cũng là làm cho Lưu Vũ Phỉ ý thức được, Giang Trần đưa ra mở công ty, không phải chơi đùa, cũng không phải dùng để hống nàng vui vẻ, mà là thực sự dự định mở một công ty. Kết quả như vậy, là Lưu Vũ Phỉ không gì sánh được bằng lòng gặp đến, bởi vì sự thực lên, coi như Giang Trần mở công ty là xuất phát từ chơi đùa mục đích, nàng cũng là định dùng tâm kinh doanh. Đi thôi, vào xem. Đại Phỉ Phỉ ngươi nếu như không hài lòng, chúng ta lại thay cái địa phương. Giang Trần cười cười nói, Đao Ca phía trước vừa đeo đường, dẫn hai người hướng trong cao ốc vừa đi đi. Thang máy lên 36 tầng, cửa thang máy mở ra chi về sau, sớm có thư ký chờ ở nơi nào, nên đón Giang Trần ba người tiến nhập một nhà phòng làm việc. Trong phòng làm việc, một cái nam tử trẻ tuổi chính cầm điện thoại di động nói điện thoại, mở miệng một tiếng hạ nì điểm tâm, chán ghét khiến người ta nổi da gà rơi lên đầy đất. Giang Ca, đó là Cố Tổng. Ta trước đây cùng hắn đã từng quen biết, xem như là nhận thức, coi như không tệ một tên. Đao Ca chỉ cái kia nam tử trẻ tuổi hướng Giang Trần giới thiệu. Giang Trần gật đầu, Lưu Vũ Phỉ bỗng nhiên nói ra, Giang Trần, ngươi có không có cảm thấy hắn khá quen? Vừa vặn Lưu Vũ Phỉ nói xong lời này, gọi điện thoại nam tử trẻ tuổi quay đầu lại đến, cùng Giang Trần đối mặt, nhìn một cái, Giang Trần sửng sốt một chút, không sai, nhìn quen mắt, phi thường nhìn quen mắt. Không thể không nói, cái này thế giới thực sự là quá nhỏ, tùy tùy tiện tiện đều có thể gặp phải một cái người quen. Là ngươi. Ở Giang Trần nhận ra cái kia nam tử trẻ tuổi chi về sau, nam tử trẻ tuổi cũng là nhận ra Giang Trần, rất lớn nói rằng, dưới chân vừa mới động, một cái bước xa, hướng phía Giang Trần vào tới, xem giá thế kia, rõ ràng là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Số tử, 2605. Chương 150, ngươi phải xui xẻo, ở mãi y. Cố Tường ở nhìn thấy Giang Trần thời điểm, đích thật là có một loại cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ con mắt cảm giác. Tuy là, như vậy thù hận. Không tính là thâm cửu đại hận gì, nếu không, lần trước đem một chiếc lạm bùa vừa ý nì đập chết chi về sau, hắn sớm đi tìm Giang Trần phiền thoái. Nhưng không có tìm Giang Trần phiền phức, cái kia chỉ là bởi vì hắn quá bận rộn mà thôi, cũng không biểu thị, sự kiện kia tình cứ như vậy được rồi. Nếu Giang Trần chủ động đưa đến tới trước mặt, như vậy Cố Tường, là chắc chắn sẽ không làm cho Giang Trần tốt hơn. Cố Tường vọt tới Giang Trần trước mặt, giơ quả đấm lên, chính là một quyền hướng phía Giang Trần mặt lên đánh. Ẩm. Giang Trần nhìn cũng không nhìn, một cước đem xông lên Cố Tường đạp lăn ở tại trên đất. Ngươi dám đánh ta? Cố Tường trở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy, hét lớn. Gì, ngươi vọt tới trước mặt của ta, không phải là muốn đáng đánh sao? Giang Trần nghiêm trang hỏi. Cố Tường suýt nữa thổ huyết, cái gì gọi là hắn muốn đáng đánh, hắn là muốn đánh người có được hay không? Ngươi biết ta là ai không? Cố Tường căm tức nói. Biết, ngươi gọi ngu ngốc. Giang Trần chậm ràng giặc nói. Ngươi dám mắng ta. Cố Tường thật là tức giận. Là không phải cảm thấy rất khó tin tưởng, nếu không ta nhiều hơn nữa chửi vài câu. Ngươi sẽ không gì sánh được xác định biết, ngươi thật sự là gọi ngu ngốc. Giang Trần cười tủm tỉm nói. Cố Tường đầu đầy hắc tuyến, Giang Trần lời này toán là có ý gì, trừ phi hắn thật là ngu ngốc, mới có thể nguyện ý bị Giang Trần mắng thêm vài câu. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là hướng ta xin lỗi, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Cố Tường giận đùng đùng nói. Ta Giang Trần làm việc đấy, chưa từng có hối hận tập quán, hơn nữa ta cũng không cho rằng, ngươi có để cho ta hối hận tư cách. Giang Trần lười biếng nói. Là sao? Vậy ngươi có tin ta hay không nửa phút gọi mấy trăm người qua đây chém chết ngươi? Cố Tường lạnh lùng nói. Ta tin, bất quá, ở ta bị người chém chết phía trước, ta sẽ dẫn đầu đem ngươi bóc chết, ngươi lại có tin hay không? Giang Trần không chút hoang mang nói. Ngậy! Cố Tường sửng sốt một chút, gặp quỷ một dạng nhìn Giang Trần, lời này nhưng là câu thiền ngoài miệng của hắn, không biết uy hiếp qua bao nhiêu người, vì sao ở Giang Trần trước mặt cũng là biến được một điểm sức uy hiếp cũng không có đâu. Cố Tường nhìn ra, mặc dù Giang Trần lối nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng chính là bởi vì Giang Trần quá dễ dàng, ngược lại làm cho hắn cảm thấy Giang Trần theo như lời nói là thật. Cố Tổng, ngươi và Giang ca nhận thức. Đao ca thấy tình huống có điểm không đúng lắm, cười ha hả, Kiền ba ba nói. Giang ca, người này là ai? Cố Tường hỏi, thân tình có chút kinh ngạc. Bởi vì Cố Tường biết, Đao ca cũng không có đại ca. Đao ca xưng hô Giang Trần làm một tiếng Giang ca, mặc kệ Đao ca có phải hay không cùng Giang Trần hỗn, đều là ý nghĩa, Giang Trần cũng không đơn giản. Giang Trần, ta đại ca. Đao ca giản đoạn giới thiệu. Giang Trần. Cố Tường đọc cái danh tự này một lần, đồng nhiên nhớ lại một việc tình, nhìn thoáng qua Giang Trần, cổ quái nói ra, gần nhất rất nổi danh cái kia Giang Trần. Ngươi sai rồi, ta không phải gần nhất mới có danh, ta vẫn luôn rất nổi danh. Giang Trần không khiêm tốn nói. HTTP, chòe nụ ạ thừa. Y nét Cố Tường ngược lại là cười, nói ra, ngươi đã thật là ta sở nghe nói qua cái kia Giang Trần, như vậy thì dễ làm, không cần ta chém ngươi, có khi là người muốn đem ngươi chém chết. Sau cùng, Cố Tường nhìn về phía Lưu Vũ Phỉ, cười vẻ mặt tấm áp, nói ra, mỹ nữ, tuy là ngươi rất xinh đẹp, nhưng ta không thể không nói chính là, ngươi lựa chọn nam nhân nhãn quang, thật là quá kém. Lưu Vũ Phỉ nhãn toát ra ghét màu sắc, lạnh lùng nói ra, cái này không liên quan gì đến ngươi. Không liên quan với ta sao? Ai biết được? Tự cho là đúng lộ ra một cái nụ cười mê người, Cố Tường hài hước nói. Ta có thể xác nhận, không liên quan gì đến ngươi. Lưu Vũ Phỉ không gì sánh được nghiêm túc nói. Cố Tường sửng sốt một chút, thầm mắng Giang Trần đi vận cất chó gì, trước mắt Lưu Vũ Phỉ, dĩ nhiên đối với Giang Trần như vậy khăng khăng một mực. Được rồi, hắn những thứ kia bạn gái, đối với hắn cũng là không gì sánh được khăng khăng một mực, nhưng là, vậy thật ra thì chỉ là đối với hắn tiền khăng khăng một mực mà thôi, nghĩ như vậy, Cố Tường cảm thấy rất không thăng bằng. Không, ta nghĩ một chút, thật ra thì vẫn là không có quan hệ gì với ta, các ngươi không phải nghĩ tại Hồng Cơ cao ốc mướn một tầng lầu làm việc sao. Ta hiện tại minh xác trả lời thuyết phục các ngươi, cái này sự tình, ta cự tuyệt. Cố Tường cười nhạo nói. Cố Tổng, việc này chúng ta nhưng là nói xong, ngươi làm sao có thể đổi ý. Đao ca bất mãn nói. Đao ca, làm sao, ngươi là đang dạy dỗ ta sao. Xem ra ta Cố Tường gần đoạn thời gian thật là quá vô danh, cái gì tiểu miêu tiểu cẩu. Cũng dám ở trước mặt ta đùa dẫn hành. Nhưng mà, các ngươi nếu là thật muốn mướn cũng được, tiền thuê gì gì đó, quá miễn cưỡng phòng gấp 10 lần, ta cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cố Tường không vui nói. Thật bội. Đao ca ngược lại hút một khẩu lanh khí. Nguyên bản, Hồng Cơ tòa nhà đồ sộ tiền thuê cũng rất đắt, một năm xuống, muốn 2,3 triệu. Phòng gấp 10 lần, như vậy một năm tiền thuê, chính là 2.000-3.000 vạn. Không được. Đao ca nộ nói rằng. Đó chính là không có nói chuyện. Được rồi, kỳ thực ta cũng rất hy vọng không thể đồng ý. Cố Tường lơ đến nói. Cố Tổng, ngươi đây quả thực là khinh người quá đáng. Đao ca căm tức hơn. Khinh người quá đáng, không, ngươi nói sai rồi, ta chưa từng có người khi dễ tập quán. Dù sao, tiền thuê không thể đồng ý, ta cũng muốn tổn thất một khoản tiền rất lớn không phải. Bất quá, ai bảo các ngươi quá nghèo đây. Cố Tường rất răm tối nói. Giang Trần cười một tiếng, hắn nhớ kỹ rất tinh tường. Cái này gọi Cố Tường gia hỏa đã từng nói một câu rất đáng đánh, chính là hắn không chỉ có một chút tiền, mà là rất có tiền. Lấy bây giờ tình huống như vậy đến xem, hàng này đích xác rất có tiền, tương đối có tiền, không nói còn lại tài sản, vẹn vẹn là một tòa này Hồng Cơ cao ốc, chính là một con có thể không dừng lại trứng gà đẻ trứng vàng, đây cơ hồ là làm cho Giang Trần nhịn không được muốn đánh cướp hắn ngừng lại. Không sai, chúng ta là rất nghèo, cho nên, nếu muốn biện pháp lời ít tiền. Giang Trần mở miệng nói.
Hả, giống như là ngươi bắt chẹt Mạnh Hiểu Dương thằng ngốc kia giống nhau, ngươi nghĩ bắt chẹt ta.
Cố Tường tự tiếu phi tiếu nói, một bộ không lo ngại gì tư thế.
Đao ca cũng là cổ quái nhìn Giang Trần, hạ giọng ở Giang Trần bên thai nói ra, Giang ca, không nên vọng động, Cố Tường không đơn giản, hắn là Cố gia người.
Chưa từng nghe qua.
Giang Trần thuận miệng nói.
Chưa nghe nói qua thật sao?
Xem ra ta rất tốt tự giới thiệu một phen mới được.
Cố Tường tiếp lời đi, cười nhạt nói, ta là Cố gia hảo nhi tử, à, khả năng ngươi liền Cố gia hảo là ai cũng không biết, như vậy ta liền thuận tiện giới thiệu một chút Cố gia hảo, hắn đây, là Nghi Lan thành phố thị ủy thư ký, đương nhiên, cái này cũng chẳng có gì ghê gớm chính là không phải, thực sự rất thông thường.
Nghi Lan thành phố thị ủy thư ký Cố gia hảo.
Giang Trần nhíu nhíu mày, hắn đối với danh tự này, vẫn có một chút ấn tượng. Khiêu Thiếu Kiệt đã từng cùng hắn nói qua một chút có quan hệ Nghi Lan thành phố một ít tình huống, cố ý đề cập tới một cái gia tộc, Mạnh gia.
Sự thực lên, thị ủy thư ký thân phận như vậy, nhìn như hiền hách, nhưng chưa chắc thực sự rất ghê gớm. Thế nhưng, theo Cố lao gia tử cái kia đồng lứa bắt đầu coi là, Cố gia chính là tương đối không dậy nổi, thậm chí được công nhận Nghi Lan thành phố đệ nhất gia tộc.
Không khác, năm đó, Cố lao gia tử cũng là Nghi Lan thành phố thị ủy thư ký, nói cách khác. Theo Cố lao gia tử cái kia một đời tính tử, đến Cố Tường cái này, Mạnh gia đã tại Nghi Lan thành phố kinh doanh ba đời, dùng thâm căn cố đế để hình dung, không chút nào quá đáng.
Nay đây, cái này Cố Tường, tại ngoại còn có một cái có chút không bình thường danh xưng, Nghi Lan thành phố đệ nhất rất lớn thiếu.
Giang Trần trước đây nghe Khưu Thiếu Kiệt nói lên phương diện này tình huống thời gian, cũng không chút chăm chú, cái này thì thẳng đến Cố Tường mang ra Cố gia hảo, Giang Trần mới là nhớ lại những tình huống này.
Không thể không nói. Điều này làm cho Giang Trần có điểm ngoài ý muốn.
Ngươi nói không sai, quả thực tương đối phổ thông.
Miệng lên, Giang Trần cũng là nói.
Phúc!
Cố Tường xem bệnh tâm thần một dạng nhìn Giang Trần, coi như là kẻ ngu si, cũng có thể nghe được hắn là đang nói mát có được hay không. Giang Trần nói ra lời này toán là có ý gì.
Không cần dùng ánh mắt như thế nhìn ta, nếu không.
Đây, ngươi rất có thể lập tức thượng hội đem cái này gian phòng làm việc đập chết.
Nô, chúc mừng ngươi, ngươi phải xui xẻo.
Giang Trần lời nói xoay chuyển, đống nhiên nói.
Giang Trần, làm cho Cố Tường nhớ tới lần trước hắn điên cuồng đem làm bùa vừa in ý đập chết một chuyện, đương thời đập xe thời điểm, cả người hắn hoàn toàn không bị khống chế, sự tình sau cũng không pháp muốn minh bạch đến tuột cùng chuyện gì xảy ra.
Vì đây, Cố Tường còn chuyên môn điều nhìn ngày hôm đó quản chế, nhưng là vẫn là không có tìm được đáp án.
Giang Trần, đống nhiên làm cho Cố Tường ý thức được, nói không chừng là cùng Giang Trần có quan hệ.
Nhưng Cố Tường còn chưa kịp ngẫm nghĩ. Chính là nghe được bên ngoài có một hồi gấp tiếng bước chân truyền đến.
Cố Tổng, không xong, có người muốn nhảy lầu.
Thư ký chạy vào phòng làm việc, vội vội vàng vàng nói.
Chết tiệt, chẳng lẽ ta thực sự phải xui xẻo.
Cố Tường hung hăng nhìn Giang Trần liếc mắt, theo thư ký đi ra ngoài.
Giang ca, chúng ta chần chờ một chút, Đao ca ấy này nói.
Nơi đây hoàn cảnh không sai, công ty liền mở ở nơi đây.
Giang Trần biết Đao ca muốn nói gì, cười tủm tỉm cắt đứt Đao ca, theo về sau.
Giang Trần kéo Lưu Vũ Phỉ tay nhỏ bé, cười nói, đại Phỉ Phỉ, chúng ta đi nhìn.
Hồng cơ cao ốc sân rộng lên, bu đầy người, ở lầu 10 nhất gian phòng làm việc, bên ngoài sân thượng lên, một nữ nhân, nửa người đọng ở bên ngoài, lung lay sắp đổ, theo thì đều có thể nhảy xuống.
Đã xảy ra chuyện gì?
Chứng kiến một màn kia Cố Tường, tức giận nói.
Cố Tổng, cô kia là mở dê công ty một cái công nhân, hình như là bị nam bằng hữu từ bỏ, cho nên phải nhảy lầu.
Hồng cơ tòa nhà đổ sộ một cái người phụ trách, nhanh nói.
Cảnh sát đây, phòng cháy chữa cháy đây, gọi điện thoại không có.
Cố Tường giọng điệu rất sông.
Giả như nữ nhân kia thực sự theo lầu lên nhảy xuống tới, hắn chưa chắc sẽ có đại phiền toái, nhưng nhất định sẽ khai rước lấy lên thị phi. Còn có chính là, phụ thân hắn, Cố Gia Hảo, năm nay đang đứng ở một cái then chốt giai đoạn, rất có thể bước tiếp theo đem có thể tỉnh lý nhậm chức. Một ngày Hồng cơ cao ốc chuyện bên này tỉnh, liên lụy đến Cố Gia Hảo, như vậy. Liền thực sự như Giang Trần nói như vậy, hắn xui xẻo, ngược lại xui xẻo.
Đã gọi điện thoại, bọn họ nói hội lập tức tới ngay, chỉ là nữ nhân kia bây giờ tâm tình rất kích động, ta lo lắng nàng lúc nào cũng có thể sẽ nhảy xuống.
Người phụ trách kia xoa xoa lánh mồ hôi nói.
Nếu như nàng thực sự nhảy xuống, ngươi cho lão tử cũng đi nhảy một lần.
Cố Tường ác thanh ác khí nói.
Tiểu Cố, nơi đây thật náo nhiệt ây ư, người còn rất nhiều, làm sao, cần giúp một tay không?
Giang Trần lôi kéo Lưu Vũ Phỉ. Đã đi tới, lười biếng nói.
Số tử, 2595.
Chương 151, càng thống khổ hơn so với cái chết chuyện tình, ở mại y.
Thế nào, ngươi có biện pháp làm cho nữ nhân kia không nhảy lầu?
Cố Tường nghe vậy cười lạnh nói,
không để ý đến Giang Trần châm chọc khiêu khích.
Vậy phải xem ngươi thành ý như thế nào.
Giang Trần từ chối cho ý kiến nói.
Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản nữ nhân kia nhảy lầu, ta có thể thu hồi lời khi trước, hơn nữa, tiền thuê phương diện, có thể ưu đãi.
Cố Tường lập tức lên nói.
Không đủ.
Giang Trần lắc đầu.
Cắn răng, Cố Tường nói.
Cái này còn tạm được.
Giang Trần hài lòng gật đầu, khí mắt hướng phía lầu 10 phương hướng nhìn thoáng qua, chẳng qua cũng liền chỉ một cái liếc mắt, Giang Trần liền thu hồi ánh mắt.
Tiểu Cố, ngươi biết, càng thống khổ hơn so với cái chết chuyện tình là cái gì không?
Giang Trần rất nghiêm túc nói.
Đối với nữ nhân kia mà nói, càng thống khổ hơn so với cái chết, hiển nhiên là bị nam bằng hữu quăng đi, nếu không, nàng làm sao có thể có dũng khí nhảy lầu.
Mặc dù bất minh bạch Giang Trần chúng ta sẽ như vậy hỏi, Cố Tường hay là trở về đạo.
Ngươi sai rồi, ta xưa nay không cho rằng nàng có dũng khí nhảy lầu, nàng chỉ là đang cày tồn tại cảm giác mà thôi.
Nàng không pháp ở bạn trai nàng nơi nào tìm được tồn tại cảm giác, như vậy, cũng chỉ có thể lấy phương thức này tìm kiếm tồn tại cảm giác, sự thực chứng minh. Nàng thành công.
Giang Trần cười tủm tỉm nói.
Cho nên, ta nên làm thế nào, mới có thể ngăn cản nàng nhảy lầu.
Cố Tường cho rằng Giang Trần nói vẫn là thật có đạo lý, lại là hỏi.
Cái này rất đơn giản, nàng nếu như thế cần tồn tại cảm giác, như vậy, liền cho nàng càng nhiều tồn tại cảm giác được rồi.
Ta nhớ được, ngươi và nữ nhân ngươi chia tay đúng không?
Giang Trần cười nói.
Cố Tường thật nhanh nhìn Lưu Vũ Phỉ liếc mắt, tức giận nói ra, đây cũng như thế nào?
Ý tứ chính là, ngươi bây giờ là độc thân, mà vừa vặn đây, nữ nhân kia bị nam bằng hữu từ bỏ, cũng là độc thân, ngươi không cảm thấy, hai người các ngươi rất xứng sao.
Giang Trần nghiêm trang nói.
Cố Tường tức thì có loại ăn phải con ruồi cảm giác buồn nôn, khó chịu nói ra, Giang Trần, như ngươi là tới quấy rối, làm phiền ngươi đi ra, ta hiện tại không có tâm tư cùng ngươi lời nói nhảm.
Đây không phải là lời nói nhảm, sự thực lên, đây là trước mắt mới chỉ, nhất đi hữu hiệu giải quyết biện pháp.
Ngươi có nghĩ tới hay không một loại tràng cảnh? Nghi Lan thành phố đệ nhất rất lớn thiếu, công khai hướng một cái xấu đồng hồ nữ bạch, thật là ra sao các loại, chờ, chuyện lãng mạn tình đây.
Giang Trần chậm rằng giặc nói.
Giang Trần, ngươi là cố ý ác tâm ta đúng không?
Cố Tường cắn răng nghiến lợi nói.
Chuyện này đích xác rất kẻ đáng ghét, thế nhưng, dường như, ngươi không có còn lại tuyển trạch, ta đã cho ngươi biện pháp giải quyết vấn đề, còn như có làm hay không, liền xem chính ngươi.
Giang Trần không chút hoang mang nói.
Cố Tường do dự, hắn là thực sự do dự.
Dù cho không phải rất tin tưởng, Giang Trần hay là biện pháp, có hay không thật sự hữu hiệu, nhưng Cố Tường minh bạch, tuyệt đối là một cái đáng giá thử một lần biện pháp.
Bởi vì Cố Tường lại quá là rõ ràng, thân phận của hắn, đối với một ít nữ nhân mà nói, có lớn dường nào mê hoặc, nói không lên bách phát bách chúng, nhưng 100 bên trong, có ít nhất một nửa trở lên, là căn bản không pháp cự tuyệt hắn.
Đây cũng chính là ý nghĩa, một ngày hắn áp dụng Giang Trần biện pháp, có ít nhất phân nửa trở lên xác suất thành công.
Cố Tổng. Không được, nữ nhân kia muốn nhảy.
Bên cạnh, người phụ trách kia kinh hoàng không dứt nói.
Cố Tường nhìn một cái, chính là chứng kiến, nữ nhân kia ở nửa khoảng không bước ra một chân, rất hiển nhiên, là thật muốn nhảy xuống.
Đáng chết.
Cố Tường chửi ầm lên, sâu đậm hấp một hơi, Cố Tường hỏi nữ nhân kia tên gọi là gì?
Hoàng Đình.
Người phụ trách trả lời.
Gọi Hoàng Đình đúng không?
Tốt, tốt. Cố Tường lại là sâu hô hấp một hơi, đồng nhiên tiến lên mấy bước, gân giọng hô, Hoàng Đình. Ngươi có thể nghe được lời của ta sao?
Lầu lên cái kia gọi Hoàng Đình nữ nhân, đi xuống nhìn thoáng qua, chứng kiến nói chuyện Cố Tường, sợ run xuống.
Hoàng Đình, ta biết ngươi có thể nghe được ta, ta có một việc tình phải nói cho ngươi, cái này sự tình, ta đặt ở tâm lý rất lâu, ta nguyên buồn định, cả đời này đều không nói cho ngươi, nhưng là bây giờ, ta tất tu phải nói cho ngươi, bằng không, ta nhất định sẽ hối hận cả đời.
Cố Tổng đây là đang làm cái gì?
Nghe hình như là ở biểu bạch.
Biểu bạch? Không thể nào.
Cái kia Hoàng Đình ta đã thấy, lại xấu lại mập, không phải Cố Tổng đồ ăn a?
Nói không chừng Cố Tổng thay đổi khẩu vị cũng không nhất định chứ.
Cái kia cũng không trở thành như thế trọng khẩu vị đi.
Cố Tường thân về sau, không thiếu nhận thức Cố Tường người, nghị luận ầm ĩ, tò mò nhìn quanh.
Hoàng Đình, ta thích ngươi, làm bạn gái ta được không?
Cố Tường tiếng nói, đều rất giống muốn xé rách, dùng hết toàn bộ khí lực, gầm lên.
Soạn.
Cố Tường lời này vừa ra, toàn trường trở nên náo động. Mọi người, đều là mục trường khẩu nốc.
Trên lầu Hoàng Đình, cũng là mục trường khẩu nốc, tuyệt nhiên không dám tin nhìn lầu dưới Cố Tường.
Cố Tường tuy là không thường tới Hồng Cơ Cao Úc, nhưng hầu như Hồng Cơ Cao Úc từng cái nữ công nhân, đều biết Cố Tường, năm thiếu nhiều tiền, gia thế hiền hách, những hào quang này ra thân, làm cho Cố Tường trở thành không ít nữ nhân thầm mến đối tượng.
Hoàng Đình tự nhiên cũng là biết Cố Tường tồn tại, chỉ là,
nàng đối với Cố Tường cũng không có gì huyễn tưởng, bởi vì nàng rất tin tưởng, Cố Tường không thể xem lên nàng, cô bé lọ lem chính là cô bé lọ lem, là không thể biến thành công chúa. Hoàng Đình làm sao đều không nghĩ tới là, Cố Tường thế mà lại hướng nàng biểu bạch, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy biểu bạch. Nếu như nói, bị nam bằng hữu quăng đi, là ngã vào địa ngục, làm cho nàng vạn niệm câu hôi nói, như vậy hiện tại, đối với Hoàng Đình mà nói, thì là có một loại lên thiên đường cảm giác. Cố Tường, ngươi nói là sự thật sao? Hoàng Đình run rẩy nói rằng, ta là nghiêm túc, làm bạn gái của ta đi, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Cố Tường rất nỗ lực, khống chế được thanh tuyến nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Hoàng Đình thu hồi chân, leo lên cửa sổ, động tác được kêu là một cái nhanh chóng, chỉ là một phút đồng hồ thời gian không đến, Hoàng Đình liền là xuất hiện ở Cố Tường trước mặt. Tiểu Cố, chúc mừng chúc mừng. Giang Trần vỗ tay. Đùng đùng. Đùng đùng. Theo Giang Trần vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, dành cho cái này một đôi người mới chúc phúc, Cố Tường khuôn mặt sắc gâm tình bất định, gương mặt xui, Hoàng Đình thì là thẹn thùng không ngớt, tựa như nơi này là của nàng hôn lễ hiện trường tựa như. Ngươi là cố ý đúng không? Cố Tường nhìn chằm chằm Giang Trần hỏi. Ta là rất chân thành ở chúc phúc hai người, trai tài gái sắc, tấm tắc, ông trời tác hợp cho. Giang Trần vẻ mặt thành thật nói. Cứt chó. Cố Tường chửi ầm lên, vung tay lên, nộ nói rằng, đều lo lắng làm cái gì, còn không đem đang chết này nữ nhân cho chuẩn bị. Cố Tường, ngươi. Ngươi Hoàng Đình kinh ngạc nhìn Cố Tường, bất minh bạch Cố Tường trước sau thái độ chuyển biến làm sao sẽ lớn như vậy. Hoàng Đình, giả, đều là giả ngươi hiểu hay không, ngươi thực sự cho là ta hội coi trọng ngươi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi yêu thích sẽ chết, nhớ kỹ không nên chết ở hồng cơ cao ốc là được, cút. Cố Tường không gì sánh được gác liền nói. Ngươi gạt ta, ngươi cái này rất lớn tên lừa đảo, nam nhân đều không là đồ tốt. Hoàng Đình ô ô khóc ồ lên. Đang khóc náo, bị nhân viên công tác, đỡ ly khai. Giang Trần, tốt như vậy sao? Lưu Vũ Phỉ lo lắng nói, nàng là nữ nhân, rất tin tưởng, một nữ nhân đang bị cho ảo tưởng không thực tế, cuối cùng huyễn tưởng phá toái chi về sau, hội ra sao các loại, chờ, đả kích. Không thể so với chết càng nghiêm trọng. Giang Trần như thế nào hội nhìn không ra Lưu Vũ Phỉ sầu lo, nhẹ giọng nói. Nhưng là cắn cắn môi, Lưu Vũ Phỉ vẫn là gánh ưu. Ngươi lo lắng nàng vẫn sẽ tìm chết đúng vậy. Giang Trần cười cười, tiếp lấy nói ra, sự thực lên, như hôm nay không phải ta ở chỗ này, hắn hiện tại đã chết, hắn hiện tại không chết, đã các loại, chờ, với sống lâu một lần, nàng cũng không chịu thiệt. Cái này rất tàn nhẫn. Lưu Vũ Phỉ cười khổ nói. Một cái ngay cả mình cũng đều không hiểu được quý trọng nữ nhân, một cái ngoại trừ tự cho là đúng ái tình, không biết lo lắng cha mẹ người thân cảm thụ nữ nhân. Đời này lên mỗi người, đều có thể tùy tâm sở dục đối nàng tàn nhẫn. Giang Trần từ chối cho ý kiến nói. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng Lưu Vũ Phỉ có chút bất đắc dĩ. Không có thế nhưng. Giang Trần lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, cái kia Hoàng Đình sẽ không lại tìm chết, nàng lấy sau hội sống thật khỏe, hội vứt bỏ vô vị huyễn tưởng, đây thật ra là một cái đều là đều vui vẻ kết cục. Vô vị huyễn tưởng, ngươi chỉ là cố tưởng. Lưu Vũ Phỉ như có điều suy nghĩ nói. Đối với Hoàng Đình mà nói, có cái gì, là so với cái này lớn hơn huyễn tưởng sao? Giang Trần mỉm cười nói. Ta hiểu được. Lưu Vũ Phỉ ít nhiều có chút thả lỏng một hơi cảm giác. Ngay từ đầu Lưu Vũ Phỉ còn tưởng rằng, Giang Trần là ở cố ý ác tâm cố tưởng, tuy nói Giang Trần điểm xuất phát là tốt, nhưng cứ như vậy, cũng là có thể sẽ cho Hoàng Đình mang đến lần thứ hai thương tổn. Lưu Vũ Phỉ không nghĩ tới, thì ra, Giang Trần đối với cố tưởng lợi dụng, còn có như vậy tầng sâu dụng ý. Điều này làm cho Lưu Vũ Phỉ đang nhìn Giang Trần thời điểm, nhãn thần đều cũng có điểm không giống nhau. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi sẽ có phương diện như thế. Lưu Vũ Phỉ cảm khái nói. Đại Phỉ Phỉ, nam nhân ngươi ta đây, ưu tú quá nhiều địa phương, chậm rãi ngươi sẽ phát hiện, làm ta nữ nhân, là một kiện bực nào bên ngoài chuyện may mắn tỉnh. Giang Trần không biết xấu hổ mình nói khoác đạo. Xú Mỹ. Lưu Vũ Phỉ liếc mắt, vui vẻ bật cười. Cố Tường tâm lý rất cảm giác khó chịu. Vậy cảm giác khó chịu nguyên do không phải là bị Giang Trần cố ý chán ghét duyên cớ vì thế, mà là hắn nghe được Giang Trần cùng Lưu Vũ Phỉ giữa đối thoại. Cũng không biết người này nói thật hay giả, chẳng qua lại nói tiếp một bộ, liền cùng thực sự tựa như. Cố Tường cảm thán nói. Giang Trần, mặc kệ thế nào, chuyện ngày hôm nay tình, ta đều muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Cố Tường bất đắc dĩ nói. Nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta tình là tốt rồi. Giang Trần thuận miệng nói. Ta Cố Tường còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ như vậy lật lọng, đã nói, ta tự nhiên sẽ làm được. Cố Tường không vui đạo, chính là 2,3 triệu tiền thuê mà thôi, còn không đến mức làm cho hắn làm sao để trong lòng bên trên. Kỳ thực ngươi có thể lật lọng, nhưng ngươi tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ hối hận, cho nên, ngươi bây giờ làm một cái không gì sánh được sáng suốt quyết định. Giang Trần chậm rằng giặc nói. Lời nói xoay chuyển, Giang Trần lại là nói ra, ngươi biết, càng thống khổ hơn so với cái chết chuyện tình là cái gì không? Cố Tường lơ ngơ nhìn Giang Trần, vấn đề này hắn trả lời qua một lần, Giang Trần tại sao lại hỏi vấn đề này? Số tử, 2510. Chương 152, muốn làm nam nhân sao, ở mại y. Nghĩ một lát, Cố Tường nói ra, vì sao lại là vấn đề này, nếu như ta nhất định phải trả lời nói, ta đây chỉ có thể nói ta không biết, có thể phải chờ ta trải qua lấy sau mới biết được. Đối với Cố Tường tự thân mà nói, càng thống khổ hơn so với cái chết chuyện tình, tự nhiên là mất đi hôm nay tất cả, thế nhưng, hắn tạm thời sẽ không mất đi, hắn cũng không cho là mình hội mất đi. Không, kỳ thực ngươi cũng biết, chỉ là, ngươi không có lộng minh bạch ta hỏi cái vấn đề này dụng ý thực sự là cái gì mà thôi. Giang Trần cười nhạt, nói ra, đối với một nữ nhân mà nói, càng thống khổ hơn so với cái chết chuyện tình, có lẽ là bị nam nhân quăng đi, có lẽ là không có tiền mua một cái sách tay, cũng có lẽ là chỉ là mặc một đôi không vừa chân giày, thế nhưng đối với nam nhân mà nói, tắc thì rất đơn giản, đó chính là, không làm được nam nhân. Nhưng về sau, Giang Trần tự tiếu phi tiếu hỏi ngươi, muốn làm nam nhân sao? Cố Tường trong nháy mắt nổi trận lôi đình, rất lớn nói rằng, Giang Trần, lời này của ngươi toán là có ý gì, cái gì gọi là ta muốn làm nam nhân sao, ta vốn chính là nam nhân. Có phải là ngươi hay không lòng biết rõ? Giang Trần nhàn nhạt nói. Ta đương nhiên vâng. Cố Tường nói không gì sánh được khẳng định. Đến khi ngươi bắt đầu hoài nghi cái vấn đề này thời điểm, ngươi có thể đi tìm ta, bất quá, cái thời gian đó, ta chưa chắc sẽ có thời gian cùng tâm tình, hiện tại này, nhanh lên đi ký tên đi. Giang Trần từ chối cho ý kiến nói, cũng không cùng Cố Tường tranh cãi thêm cái gì. Hốt chờ Ken ở lái trên đường, ôm trong ngực một chồng hợp đồng Lưu Vũ Phỉ, nhiều thiếu có loại cảm giác đang nằm mơ, hợp đồng ký, nơi sân mướn, kế tiếp chỉ cần công việc một ít doanh nghiệp phương diện giấy phép, nhà này thuộc về nàng cùng Giang Trần công ty, có thể chính thức khai trương. Có thể, là đây hết thể tới quá dễ dàng đi. Lưu Vũ Phỉ trong lòng thì thào nói, có nghĩ qua tên của công ty sao? Vừa lái xe tử. Giang Trần thuận miệng hỏi. Còn không có nghĩ tới. Lưu Vũ Phỉ lắc đầu, mặc dù cái này mấy ngày, nàng vẫn đang làm lấy tương quan phương diện công tác, thế nhưng, nàng cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy. Ta ngược lại thật ra có nghĩ qua, đã bảo Phỉ Phỉ đi. Giang Trần cười nói. Muốn chết, ta mới cũng không như ngươi vậy tự luyến. Lưu Vũ Phỉ liếc mắt. Kỳ thực tên này thật rất không tệ, dù sao ngươi phải biết, chúng ta công ty này khách hàng chủ yếu đàn là nữ tính, xác thực nói. Là vốn có nhất định tiêu phí năng lực đô thị thành phần tri thức, mà Phỉ Phỉ ngươi đây, làm công ty chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng quản lý, bản thân liền là một mặt sống chiêu bài. Thậm chí như có cần, ta có thể vì ngươi chế tạo riêng nhất xuyên di sản phẩm, từ ngươi đảm nhiệm đại ngôn nhân, vừa vặn có thể tiết kiệm một số lớn đại ngôn phí không phải. Giang Trần đề nghị. Công ty là ngươi, chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiên là ngươi. Lưu Vũ Phỉ có chút tâm động, lại vẫn là nói. Ngươi ta, hà tất phân như thế tinh tường. Phản chính ngươi là nữ nhân của ta, ta còn có thể lo lắng ngươi chạy mất phải không? Giang Trần cười tủm tỉm nói. Ta đây nếu là thật chạy đâu? Lưu Vũ Phỉ tức giận nói. Giang Trần cười một tiếng, nói ra, ta có thể 100% khẳng định, ngươi là sẽ không chạy, dù sao, giống ta đàn ông ưu tú như vậy, đại Phỉ Phỉ ngươi là đốt đèn lồng cũng tìm không được thứ hai. Lưu Vũ Phỉ im lặng nhìn Giang Trần, thật không biết là nên Giang Trần tự luyến, hay là nên nói Giang Trần tự tin, tức giận nói ra. Ta tại sao là cảm thấy, nếu như ta thực sự chạy, ngươi sẽ đem ta cho bắt trở lại đây. Thông minh. Giang Trần cười hắc hắc. Cũng biết là bộ dáng như vậy. Lưu Vũ Phỉ khẽ hừ một tiếng, nói ra, ngươi nói thật có đạo lý, gọi Phỉ Phỉ cũng được, chỉ cần ngươi yêu mến là tốt rồi, bất quá, ta chắc chắn sẽ không đại sứ hình tượng sản phẩm, ta chỉ phụ trách chấp hành. Ta yêu mến không đủ, quan trọng là, Phỉ Phỉ ngươi yêu mến, đại Phỉ Phỉ, ngươi nói, các loại, chờ. Công ty lái chi về sau, mẹ vợ cũng sẽ không phản đối nữa chúng ta gặp gỡ đi, nhưng về sau, chúng ta là không phải cũng có thể đi mướn phòng cơ chứ. Giang Trần nghiêm trang nói. A, Lưu Vũ Phỉ ở một dưới, nàng làm sao có một loại cảm giác, Giang Trần sở dĩ cần Phỉ Phỉ làm tên của công ty, mục đích thực sự là vì thuyết phục mẹ nàng đây. Dường như, bởi như vậy, mẹ nàng bên kia thật không có cự tuyệt Giang Trần lý do đây, dù sao, đầu tư mấy ngàn vạn một công ty giao cho nàng xử lý. Mẹ nàng còn có cái gì không yên lòng đâu. Ta bỗng nhiên có điểm hoài nghi người không yên lòng. Lưu Vũ Phỉ cười khổ nói. Đều đã lên phải thuyền giặc, rời thuyền có thể không dễ dàng như vậy. Giang Trần cười ha ha một tiếng, đưa tay tới xoa xoa Lưu Vũ Phỉ gương mặt. Lưu Vũ Phỉ dùng sức đem Giang Trần tay đẩy ra, nói ra, coi như là ngươi thuyết phục mẹ ta cũng không được, công ty mặc dù là ngươi đầu tư, nhưng ta đây lại là chủ tịch hội đồng quản trị lại là tổng giám đốc, nhất định phải vì công ty phụ trách, ít nhất phải đến khi công ty lợi nhuận đi. Đại Phỉ Phỉ, thật không nhìn ra ngươi có nữ cường nhân tiềm chất, đương nhiên ta không gì sánh được tin tưởng, ngươi đây là đang cố ý kéo kéo dài hai chúng ta mướn phòng thời gian, nhưng ngươi khẳng định chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Giang Trần cười híp mắt nói, ta mới sẽ không hối hận đây. Lưu Vũ Phỉ cười nhẹ nhàng nói, Giang Trần tuy là luôn là yêu mến đùa giỡn lưu manh, nhìn rất không đứng đắn bộ dạng, nhưng Lưu Vũ Phỉ bây giờ có thể xác định, như nàng không muốn, Giang Trần là sẽ không bắt buộc của nàng. Đối với Lưu Vũ Phỉ mà nói, kỳ thực chỉ cần điểm này như vậy đủ rồi, bởi vì nàng biết, nàng sớm liền chạy không thoát Giang Trần bàn tay tâm, bất kể là lần trước đánh cuộc thua cho Giang Trần cũng tốt, lúc này đây mở công ty cũng được, nàng đều là đã định trước không thể thoát khỏi Giang Trần, trở thành Giang Trần đúng nghĩa nữ nhân, chẳng qua chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nhưng Lưu Vũ Phỉ phải hay không phải rất nguyện ý rất nhanh thì đem mình giao cho Giang Trần, nàng hy vọng mình là tuyệt đối tự nguyện, mà không phải ra nguyên nhân nào đó đem chính mình giao cho Giang Trần, như vậy chính cô ta sẽ không cam lòng, đối với Giang Trần cũng không công bình. Vậy quyết định, Đại Phỉ Phỉ, ngươi liền chờ kiếm tiền đi, no, rất nhanh, ngươi sẽ phát hiện, thì ra, kiếm tiền là đơn giản như vậy một việc tình. Giang Trần lười biếng nói, vậy ngươi liền chờ ta kiếm được tiền đi, hy vọng, ngươi sẽ không chờ quá lâu nha. Lưu Vũ Phỉ cảm thấy thú vị, ngự tiểu yên nhiên, thấy đến địa phương, đẩy cửa xuống xe. Đại Phỉ Phỉ thực sự là càng ngày càng mê người nữa nha. Giang Trần tự lẩm bẩm một tiếng, chuông điện thoại di động, vừa lúc đó vang lên. Quy Lan Viên, số 18 biệt thự. Một chiếc đường lái vào sân, cửa xe mở ra, nho nhỏ Thiên Hạ nhảy một cái xuống. Tiểu Điềm Điềm, đói chết ta, có ăn gì không có. Vừa xuống xe, Lâm Bảo Bảo chính là lớn tiếng hét lên. Tựa như e sợ cho người khác không biết nàng trở lại rồi giống nhau. Ngươi là heo ấy ư, trở lại một cái chỉ có biết ăn thôi ăn, cẩn thận thực sự biến thành một đầu rất lớn heo mập. Đường Điềm từ trong phòng bên lao tới, khinh bỉ nói. Ta biết ngươi nhất định là tại đấu kỵ ngực ta bộ phận so với ngươi lớn, cho nên ta sẽ không cùng ngươi tính toán. Lâm Bảo Bảo cười cùng nhất chỉ tiểu hồ ly tựa như, tiến lên ôm lấy Đường Điềm cánh tay, thật to con mắt tích lưu lưu ở Đường Điềm trước ngực loạn chuyển, nói ra, đều thời gian dài như vậy. Tự nhiên một điểm biến hóa cũng không có. Ở đâu có quá khứ thời gian rất lâu, rõ ràng mới mấy thiên, ngày. Đường Điềm cảm thấy khó chịu. Mới mấy thiên, ngày, sao? Vậy tại sao ta dường như hữu thăng một cái ly cháo đâu? Lâm Bảo Bảo đắc ý ưỡn ngực. Đường Điềm ánh mắt bị hấp dẫn tới, nhìn mấy lần, phát giác Lâm Bảo Bảo bộ ngực thật đúng là trở nên lớn không thiếu, không khỏi bi phẫn muốn chết muốn sống. Ta bây giờ xác định, ngươi thật là một con heo. Đường Điềm tức giận nói. Cái này điên bộ ngực của nữ nhân vốn là rất lớn, cư nhiên ngắn ngủi mấy ngày, lại là trường rất lớn không thiếu, đến cùng có còn hay không thiên lý. Tiểu Điềm Điềm, đấu kỵ là vô dụng, ta đây gọi thiên phú tiền vốn ngươi hiểu hay không, là nhất định làm một cái vĩ đại nữ nhân, ngươi như thế nào đi nữa hâm mộ đấu kỵ hận, cái kia đều là một chút tác dụng cũng không có. Lâm Bảo Bảo lôi kéo Đường Điềm hướng trong biệt thự vừa đi đi. Song Nhi tỷ tỷ đây, gì chứ đi. Tiến nhập phòng khách, không có phát hiện Song Nhi, Lâm Bảo Bảo hỏi. Ở chu phòng làm cơm đây. Đường Điềm hưu khí vô lực nói. Gì, Song Nhi tỷ tỷ biết nấu cơm sao? Ta trước đây làm sao không biết đâu. Lâm Bảo Bảo kỳ quái nói. Còn chưa phải là chuyên môn làm cho ngươi ăn, hơn nữa ta đã nói với ngươi, đồ ăn là ta đi mua, đều là ngươi thích ăn đồ ăn, thế nào, ta đối với ngươi vẫn rất tốt đi. Đường Điềm giành công nói. Là, thực sự tốt đây, nhưng là, vì sao Tiểu Điềm Điềm ngươi sẽ bỗng nhiên đối với ta tốt như vậy đâu? Lâm Bảo Bảo nghi ngờ hỏi. Cái gì gọi là ta bỗng nhiên đối với ngươi tốt như vậy, ta vẫn luôn đối với ngươi rất tốt có được hay không, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không có lương tâm. Đường Điềm chột dạ nói. Nhưng là ngươi trước đây cũng sẽ không đối với ta tốt như vậy à, ngươi cho tới bây giờ sẽ không đối với ta tốt như vậy qua đây, ngươi coi như là mua thức ăn, toàn bộ mua là chính mình thích ăn mới đồ ăn, còn có đồ ăn vặt cũng vậy, đúng, ngươi còn yêu mến loạn mua quần áo, nói thật dễ nghe là mua cho ta. Kỳ thực là chính mình không thích cho nên mới cho ta. Lâm Bảo Bảo ngày càng hồ nghi. Phong nha đầu, đối với ngươi thật là khó đạo còn sai rồi hay sao? Ngươi thích ăn không ăn, không ăn xong rồi, phản chính ngươi cũng là lãng phí lương thực. Đường Điềm rất lớn nói rằng. Thanh âm như thế hành động lớn cái gì, ta chỉ là có chút ít cảm động mà thôi. Hơn nữa, ngươi một chiếc điện thoại, ta liền từ Yến Kinh bay tới, ngươi vốn là chắc đúng ta tốt đẹp. Lâm Bảo Bảo nói lầm bầm. Không phải một chiếc điện thoại. Ta rõ ràng đánh mấy điện thoại. Đường Điềm cải chính nói. Tiểu Điềm Điềm, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy đây, như thế chú trọng tỉ mỉ làm cái gì, khó trách ngươi ngực vẫn luôn trường không lớn, khẳng định là bởi vì ngươi quá nhỏ khí nguyên nhân. Lâm Bảo Bảo thì thầm nói. Ngươi mới tiểu khí, cả nhà ngươi đều tiểu khí. Đường Điềm hét to một câu, chạy lên lầu. Tiểu Điềm Điềm, ngươi thật là rất không thể nói lý à, ta chính là nói một câu nói thật mà thôi, ngươi tức giận như vậy làm cái gì đấy, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi càng tức giận, ngực của ngươi lại càng nhỏ sao. Lâm Bảo Bảo cùng một tiểu thần bà một dạng lẩm bẩm. Không cần ngươi quan tâm, quản tốt chính ngươi là được. Đường Điềm dưới chân một cái lảo đảo, kém chút từ thang lầu lên ngã xuống. Quản tốt tự ta, Tiểu Điềm Điềm, lời này của ngươi là có ý gì đây, ta chuyên môn theo hiến kinh bay tới, ngươi nhưng phải tự ta quan tâm chính mình, ngươi cũng quá không nói nghĩa khí. Lâm Bảo Bảo bất mãn nói. 3. Vừa dứt lời, Lâm Bảo Bảo chính là cảm giác cái mông bên trên truyền đến một hồi cảm nhận sâu sắc, nàng theo bản năng quay đầu lại, chính là phát hiện, thân sau không biết lúc nào xuất hiện một người nam nhân kia, này thì chính giơ tay phải lên, ở nàng quay đầu lại thời điểm, lại là một cái, dùng sức vỗ vào cái mông của nàng tiến lên. Số tử, 2612. Chương 153, ta dáng dấp xinh đẹp như vậy dễ dàng sao, ở mại y. A Tiểu Điềm Điềm, mau tới người cứu mạng A, nhà ngươi có lưu manh. Lâm Bảo Bảo tức thì âm thanh kêu to lên, vừa kêu lấy, vừa dãy rủa lấy bốn éo cái mông muốn chạy mở, nhưng là nàng nếu không có thể chạy đi, mà là bị người nam nhân kêu bàn tay lớn vồ một cái, dường như diều hâu vồ gà con một dạng trộp vào ôm ốc. Đùng đùng. Nam nhân tay nâng tay rơi, lại là hai cái bàn tay, hung hăng quạt xuống phía dưới. A a. Lâm Bảo Bảo tiếng kêu lớn hơn, lại là tức giận vừa xấu hổ, trừng rất lớn con mắt gắt gao nhìn nam nhân, phải biết, nàng cái kia mềm mại hương ông, từ nhỏ đến lớn, nhưng là chẳng bao giờ bị nam nhân chạm qua. Nhưng là bây giờ, không chỉ là bị huých, còn bị đánh, vậy đau rát cảm giác, khiến cho nước mắt của nàng đều nhanh muốn rớt xuống. Kêu to lên, ta biết nơi này cách âm cũng không tệ lắm, ngươi coi như là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Nam nhân kia lạnh lùng nói. Là ngươi nói, ta đây kêu, a. Lâm Bảo Bảo lại một lần nữa kêu lên. 3. A. 3. Ngươi tốt biến thái a, lẽ nào ta gọi thời điểm, ngươi đánh lên thoải mái hơn. Lâm Bảo Bảo khóc không ra nước mắt, vì sao nàng mỗi kêu một tiếng, sẽ đập một dưới đánh đây, cái này đánh nàng cái mông tên, rất đáng hận. Há, ta chỉ là quên nói cho ngươi biết, ngươi gọi một chút, ta đánh liền ngươi xuống. Nam nhân chậm rằng giặc nói. Người đàn ông này, dĩ nhiên chính là Giang Trần. Giang Trần mới vừa đem Lưu Vũ Phỉ đưa trở về, chính là nhận được Đường Điềm điện thoại, Đường Điềm ở trong điện thoại nói cho nàng, đã đem Lâm Bảo Bảo lừa gạt trở về Nghi Lan thành phố. Không phải sao, nhận được tin tức phía sau Giang Trần, trước tiên lái xe chạy tới. Còn như làm sao nhận rõ ai là Lâm Bảo Bảo, đó cũng là thật đơn giản, cứ dựa theo Đường Điềm thuyết pháp, trong biệt thự của người nào ngực nhất rất lớn người đó chính là Lâm Bảo Bảo, có thể thấy được Đường Điềm đối với cái này một điểm có mãnh liệt bực nào gán nghiệm. Cũng vì vậy, Giang Trần vừa tiến vào biệt thự, chính là đem Lâm Bảo Bảo nhận ra. Ngươi thật là tốt biến thái à, vì sao kêu một tiếng đánh một chút, chúng ta thương lượng một chút, gọi hai tiếng đánh một chút có được hay không? Lâm Bảo Bảo giả dạng làm dáng vẻ đáng thương nói. Ta cảm thấy kêu một tiếng đánh hai cái càng tốt hơn. Giang Trần cười híp mắt nói. Không nên, ngươi xem ta xinh đẹp như vậy khả ái, ngươi làm sao nhẫn tâm xuống tay đâu? Lâm Bảo Bảo chớp con mắt, giống như là một con mèo nhỏ. Khoan hay nói. Cái này phong nha đầu xinh đẹp có điểm ngoài Giang Trần dự liệu bên ngoài, khả ái một tấm la lị khuôn mặt, càng là có thể nói mê chết người không đền mạng. Đặc biệt như bây giờ ác ý bán manh thời điểm, thanh thuần kiều tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn lên, có nhẹ nhẹ cùng tuổi của nàng không phù hợp mỹ sắc, càng là đủ để miểu sát một mảng lớn. Đúng vậy a, dường như thật có chút không nhẫn tâm xuống tay. Nếu không, ta đặt chân, dùng chân đánh ngươi cái mông ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần tự tiếu phi tiếu nói. Cái này phong nha đầu là rất không tệ. Nhưng nếu muốn liền này mê hoặc nàng, còn thiếu rất nhiều đạo hạnh. Lâm Bảo Bảo nghe xong Giang Trần nửa đoạn trước nói, nội tâm vui vẻ, đang nghe Giang Trần đem một câu nói hết chi về sau, quả là nhanh muốn khóc. Không dùng tay đánh dùng chân đạp, may nhờ cái này biến thái làm được. Nhưng là người ta cái mông nhỏ đều nhanh muốn sưng lên á. Lâm Bảo Bảo phàn nàn khuôn mặt nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Giang Trần lạnh rên một tiếng, một cái tát rơi xuống. Làm sao lại chuyện không liên quan ngươi đây? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không à, không biết nam nhân là không thể đánh nữ nhân sao? Lâm Bảo Bảo vội vàng vàng nói, muốn đem Giang Trần cho thuyết phục. Ta có phải là nam nhân hay không không cần ngươi tới chứng minh. Giang Trần lười để ý tới Lâm Bảo Bảo tiểu thủ đoạn, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Hừ, ta xem không phải không cần ta tới chứng minh, là ngươi căn bản không đủ nam nhân, cũng đúng à, đánh nữ nhân nam nhân, tính là gì chân nam nhân đây? Lâm Bảo Bảo trong mắt loạn chuyển vài cái, lựa chọn kích tướng pháp. Không phải ta không đủ nam nhân, mà là ngươi không đủ nữ nhân. Giang Trần trực tiếp nói, không chút khách khí đánh cái mông. Lâm Bảo Bảo cái này thực sự là muốn khóc, nghĩ thầm cái này biến thái thực sự là khó chơi à, lời hưu hích không nghe, nói bậy cũng không nghe, giống như là một khối đá vừa xấu vừa cứng. À, Giang Trần, ta không phải là nho nhỏ trêu cợt ngươi một chút mà thôi, ngươi có cần phải nhỏ mọn như vậy ấy ư, đánh vài cái cũng không tính, ngươi lại muốn đánh nhiều như vậy xuống. Lâm Bảo Bảo tức giận nói, hả, ta còn tưởng rằng ngươi không biết ta là ai đâu. Giang Trần cười một tiếng, ngươi dáng dấp xấu như vậy, ta liếc mắt liền nhận ra ngươi là ai có được hay không. Lâm Bảo Bảo liếc mắt đạo, nói sai, nên đánh. Giang Trần một cái tát rơi xuống. Được rồi, ta sai rồi, Giang Trần ca ca, ngươi rất đẹp trai à, thật là quá tuấn tú quá đẹp rồi đây. Lâm Bảo Bảo nũng nịu nói, không sai, nên nói như vậy, đáng tiếc vô dụng, như trước muốn đánh. Giang Trần lại đánh. Giang Trần, ngươi đi chết đi. Ta phát hiện, chờ qua hôm nay, ta mỗi ngày đều hắc ngươi một lần, đem ngươi đen thương tích đầy mình, gà chó không yên. Lâm Bảo Bảo bán manh thất bại, thẹn quá thành giận. Uy hiếp ta đúng không? Xem ra xác thực nên đánh. Giang Trần vì mình tìm được rồi một cái phi thường hoàn mỹ lý do, đánh hai cái. Ai nha nha, đồng nôn vô kỵ có được hay không, ta làm sao có thể uy hiếp ngươi đây, ta nói bậy đây. Lâm Bảo Bảo bất kham trà đạp, lần nữa chịu thua. Nói bậy cũng nên đánh. Giang Trần thờ ơ. Hừ, ta mới không phải nói bậy, ngươi đang chết này biến thái, đánh nữ nhân biến thái, ta chớ chú ngươi à, chớ chú ngươi cả đời không có nữ nhân yêu mến. Lâm Bảo Bảo thở phì phò nói. Xin lỗi. Yêu thích ta nữ nhân quá nhiều. Giang Trần nở nụ cười một tiếng, đùng một cái tát đánh Lâm Bảo Bảo đau kêu đứng lên. Không thể, ngươi cho rằng ngươi thực sự rất đẹp trai không? Làm sao có thể có rất nhiều nữ nhân thích ngươi? Lâm Bảo Bảo biểu thị kháng nghị. Không phải ta cho là ta dáng dấp rất tuấn tú, là ta thực sự rất tuấn tú. Giang Trần từ chối cho ý kiến nói. Ta con mắt lại không ngủ. Lâm Bảo Bảo liếc mắt. Hả, lại có một việc tình quên nói cho ngươi biết, chờ ta đánh xong ngươi cái mông chi về sau. Ta sẽ đem ngươi hai cái tay cắt đứt, để cho ngươi cũng đã không thể đụng máy tính, hàng vạn hàng nghìn không nên hoài nghi ta, ta luôn luôn nói được là làm được. Giang Trần không nhanh không chậm nói. Giang Trần ca ca, Kim Tan, ta làm sao lại không biết có rất nhiều nữ nhân thích ngươi đây, ta chỉ là ở nổi máu ghen à, ngươi biết, nữ nhân thích nhất chính là nổi máu ghen đây, ta là ngươi nổi máu ghen, là ngươi mị lực lớn thể hiện đây. Lâm Bảo Bảo bài trừ so với khóc còn muốn nụ cười khó coi nói. Giang Trần đánh nàng cái mông không nói. Còn muốn cắt đứt của nàng hai cái tay, nếu là thật không thể gặp mặt máy tính, nàng tuyệt đối sẽ điên mất. Ta không yêu thích nữ nhân nổi máu ghen. Giang Trần mặt không thay đổi nói. Ô, nhân gia lại không phải thật nổi máu ghen, lừa gạt ngươi có được hay không? Hơn nữa, ta làm sao có thể vì ngươi nổi máu ghen đây? Ngươi quả thực rất xấu à, ta phát hiện ta căn bản không biện pháp mê muội lương tâm nói chuyện. Lâm Bảo Bảo rất có vỏ đã mẻ lại sức xu thế. Giang Trần cảm thấy thú vị, cái này phong nha đầu tính cách thật đúng là bách biến à. Còn tuổi nhỏ chính là như vậy, tiếp qua cái thời gian mấy năm, không chừng làm sao đi thai hòa người. Được rồi, đánh đòn đánh không sai biệt lắm, tiếp đó, đem ngươi hai cái tay vươn ra, ta đem ngươi tay cắt đứt, liền không sai biệt lắm. Giang Trần buông lỏng ra Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo hướng sau giật mình, nhảy tới ghế sofa lên, hai cái tay ôm thật chặt ở trước ngực, vẻ mặt bi phẫn nhìn Giang Trần. Thật không nghĩ tới đạo như vậy một động tác, khiến cho Lâm Bảo Bảo cái kia vốn là quy mô kinh người bộ ngực. Tức thì bị đè ép chiến nguy nguy, phảng phất theo thì đều có thể tránh thoát y phục nhảy đánh xuất hiện. Cố ý, cái này phong nha đầu nhất định là cố ý. Giang Trần nhìn thoáng qua, lại nhìn lần thứ hai, nhịn không được nhìn rất nhiều nhãn. Xem được không? Phấn hồng đầu lưỡi, liếm môi hồng, Lâm Bảo Bảo liếc mắt đưa tình nói. Tạm được. Giang Trần thuận miệng nói. Nếu không ta cởi quần áo cho ngươi thấy được hay không, lại rất lớn lại bật đây, ngươi nhất định sẽ thích. Lâm Bảo Bảo kiều nói rằng. Tựa hồ là có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ, hơi cúi đầu. Thời đi. Căn cứ không nhìn ngu sao mà không nhìn nguyên tắc thì, Giang Trần luôn luôn sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Vậy ngươi còn muốn cắt đứt ta hai cái tay sao? Lâm Bảo Bảo thấy Giang Trần thành công bị mắc lửa, đắc ý đồng thời, ở tâm lý không ngừng chửi bới Giang Trần là một vô sỉ đại sát lang. Không nóng nảy, các loại, chờ, ta xem xong lại đánh. Giang Trần cười tủm tỉm nói. A a, Giang Trần. Ngươi làm sao có thể bộ dáng như vậy đây, ta dáng dấp xinh đẹp như vậy dễ dàng à? Lâm Bảo Bảo triệt để phát điên. Cái này không có quan hệ gì với ta, ngươi chỉ là cần trả giá ngươi tất tu muốn trả giá cao mà thôi. Giang Trần trầm nói rằng.
Song Nhi, ngươi nói Giang Trần thực sự lại đánh gãy Bảo Bảo tay sao?
Lầu lên, một cánh cửa mở một cái mảnh nhỏ khe, hai cái đầu chen thành một đoàn, hướng lầu một phòng khách phương hướng nhìn, Đường Điểm hỏi.
Sẽ không.
Giang Trần không phải như vậy không biết nặng nhẹ người.
Song Nhi lắc đầu nói.
Ý của ngươi là, hắn đang hù dọa Lâm Bảo Bảo. Nhưng là cái này cũng diễn quá giống như thật, Lâm Bảo Bảo nữ nhân kia nhất định là bị sợ gần chết đi, nhưng là ta làm sao lại vui vẻ như vậy đây?
Đường Điềm nhìn có chút hả hê nói.
Song Nhi không nói, yên lặng nói ra, lấy Bảo Bảo tính cách, nàng hội trả thù ngươi.
Ta mới không sợ nàng.
Đường Điềm không sao cả nói, phản chính nàng bằng lòng Giang Trần chuyện tình đã làm được, rất nhanh thì có thể ở Giang Trần dưới sự trợ giúp, đại triển quyền cước, Đường Điềm chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, cũng là muốn không kịp đợi.
Đương nhiên có liên quan với ngươi hệ, nói không chừng chờ ta trưởng rất lớn chi về sau, sẽ cho ngươi làm nữ bằng hữu đây.
Ngươi đem ta hai cái tay cắt đứt, đến lúc đó lưu lại vết sẹo, rất khó coi a.
Lâm Bảo Bảo áp dụng đợt thứ hai sắc dụ thế tiến công.
Ngươi đã trưởng thành.
Giang Trần âm thầm cười.
Đúng nga, ta đã trưởng thành, nếu không ta hiện tại liền làm bạn gái ngươi đi, ngươi xem ta bao nhiêu xinh đẹp, vóc người thật tốt, ngươi tuyệt đối chịu không nổi lên không được làm.
Lâm Bảo Bảo mang theo vài phần lấy lòng ý vị nói.
Lời nói như vậy, Lâm Bảo Bảo phía trong lòng cũng là đem Giang Trần hận gần chết, đến khi Giang Trần buông tha nàng về sau, lấy sau có cơ hội, nàng nhất định phải đem Giang Trần giàn vặt 100 lần a 100 lần, làm cho Giang Trần lĩnh giáo sự lợi hại của nàng.
Tuy là ngươi nhất định là đang gạt ta, nhưng ta thật tình cảm thấy đề nghị này không sai, cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Giang Trần nữ nhân.
Giang Trần lấy bình tĩnh giọng nói.
Cái này Phong Nha đầu điên điên khùng khùng cổ quái tinh linh, nhưng không thể không nói tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, cùng đem tới bị người khác cất, còn không bằng hắn tự thân thu, lại nói, nếu là nha đầu kia chủ động nói ra, hắn sao được cự tuyệt phải không?
Giang Trần, ngươi khi dễ như vậy một nữ hài tử, có ý tứ sao?
Cũng là vào lúc này, một thanh âm, đột ngột ở trong phòng khách vang lên.
Số tử, 2674.
Chương 154, ngươi nhãn quang không sai, ở mại ỉ.
Nói chuyện là một người tuổi chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, hắn vừa nói chuyện, một bên theo bên ngoài đi đến, mãi cho đến đi tới Giang Trần thân sau hai thước tả hữu, mới là dừng bước lại. Hắn đang bước đi thời điểm, nhìn qua là như vậy cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí là cả người hắn, đều là cho người một loại cẩn thận tỉ mỉ mùi vị.
Người lên, bất kể là mặc vẫn là kiểu tóc, bao quát dưới chân hắn mặc cái kia một đôi giày da, đều tuyệt đối sẽ không làm cho một loại khoe khoang cảm giác, toàn bộ đều là như vậy thích hợp. Chỉ là có thể chính là bởi vì quá mức thích hợp duyên cớ vì thế, cũng là khiến cho nhìn qua giống như là một khối không có tức giận đầu gỗ.
Hộ hoa sứ giả.
Giang Trần cười một tiếng, đối với Lâm Bảo Bảo nói.
Mới không phải, ngươi gặp qua cùng đầu gỗ một dạng hộ hoa sứ giả sao?
Bĩu môi, Lâm Bảo Bảo khinh thường nói.
Nhìn qua cũng không tệ lắm.
Giang Trần rất khách quan nói.
So với ngươi kém xa.
Lâm Bảo Bảo hừ một tiếng.
Đương nhiên không thể so với ta. Chẳng qua ngươi có thể thừa nhận điểm này ta thật cao hứng, dù sao, cái này biểu thị ngươi nhãn quang không sai.
Giang Trần cười cười.
Theo về sau, Giang Trần xoay người sang chỗ khác, nhìn cái kia nam tử trẻ tuổi, nói ra, ngươi biết ta ghét nhất chuyện gì tình sao?
Ta tại sao muốn biết?
Nam tử trẻ tuổi mặt không thay đổi nói.
Ta ghét nhất sự tình, chính là ở ta tán gái thời điểm, bị người quấy rối.
Mặc dù ngươi xem đi tới quả thực đối với này không có hứng thú, nhưng ta cảm thấy ta vẫn rất có tất phải nói cho ngươi điểm này.
Giang Trần chậm rằng giặc nói.
Ta chỉ biết ngươi ở đây khi dễ người.
Nam tử trẻ tuổi nhãn thần hơi có chút ba động, nhíu nói.
Vậy chỉ có thể nói ngươi nhãn quang thật sự là quá kém điểm. Hơn nữa, ta xưa nay không khi dễ nữ nhân, ta chỉ khi dễ.
Giang Trần vừa nói chuyện, lời còn chưa dứt, bóng người đã là như chớp giật lao ra, cánh tay phải như kìm, cầm một cái chế trụ nam tử trẻ tuổi hầu, mang theo nam tử trẻ tuổi hướng sau trực tiếp bỏ rơi đi. Đem nam tử trẻ tuổi nặng nề đập vào tường bên trên.
Ngươi đã cho rằng khi dễ một nữ hài tử không có ý nghĩa, ta đây khi dễ ngươi, ngươi nên cảm thấy rất có ý tứ chứ.
Giang Trần cười híp mắt nói.
Thế nào, ngươi ngoại trừ khi dễ nữ hài tử bên ngoài, chỉ biết chơi đánh lén sao?
Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói.
Đánh lén.
Giang Trần cười cười, buông lòng tay ra, lui về sau mấy bước, bảo trì cùng nam tử trẻ tuổi trong lúc đó hai thước tả hữu khoảng cách, nói ra, ta hiện tại đứng ở chỗ này. Chúng ta đánh một trận nữa.
Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt sắc lặng yên biến đổi, không dám tin nhìn Giang Trần.
Hai thước tả hữu khoảng cách, làm bạo khởi mà công thời gian, chính là một cái thích hợp nhất khoảng cách, tiến có thể công lui có thể thủ. Hắn lúc trước đứng ở Giang Trần thân sau hai thước,
làm chính là như vậy một cái dự định, hắn không nghĩ tới, Giang Trần đơn giản như vậy, chính là động tất hắn ý đồ.
Không sai, vậy đánh một trận nữa. Chân phải bỗng nhiên hướng trên đất giẫm một cái, nam tử trẻ tuổi cả người dường như mũi tên rời cùng một dạng, nhằm phía Giang Trần.
Độ không sai, nhưng là chính là không sai, ngươi lực lượng quá tốn.
Giang Trần thuận miệng phê bình một câu.
Giang Trần đứng bất động, đối đãi nam tử trẻ tuổi vọt tới trước mặt hắn thời gian, mới là bàn tay to đi phía trước một chảo, cầm một cái chế trụ nam tử trẻ tuổi cổ tay, đem nam tử trẻ tuổi bỏ rơi bay ra ngoài.
Chuyện của tôi net http, chuẩn.
U ạ toại ẩm.
Trong viện, trầm muộn rơi xuống đất tiếng, xa xa truyền đến, Lâm Bảo Bảo sợ ngây người.
Ngươi xem rồi dường như rất biến thái dáng vẻ.
Lâm Bảo Bảo trong mắt nhỏ giọt lưu loạn truyền lấy, phảng phất là phát hiện tiền sử quái vật hiện lên tia sáng.
Không phải nhìn rất biến thái, là thật rất biến thái a.
Lầu lên, Đường Điểm Tạp Ba lấy miệng nói.
Đúng vậy a, đích xác rất biến thái.
Song Nhi nhận đồng gật đầu.
Chỉ có tận mắt thấy, mới phát hiện, Giang Trần chợt trong lúc đó buộc phát ra lực lượng, ra sao bên ngoài kinh người khủng bố.
Nam tử trẻ tuổi công kích thời gian, độ rất nhanh, lực lượng cũng đầy đủ, sở dĩ sẽ ở Giang Trần trước mặt biểu hiện quá khiêm tốn, đó là bởi vì bất kể là lực lượng hay là độ, hắn đều xa xa không kịp Giang Trần, lúc này mới sẽ phát sinh vừa đối mặt, đã bị Giang Trần ném ra ngoài một màn.
Mà đối với nam tử trẻ tuổi thực lực, Song Nhi là không gì sánh được rõ ràng, so với nàng còn mạnh hơn mấy phần, phải biết, Song Nhi vốn cho là, hôm nay sẽ phải có một trường ác đấu, nhưng cuối cùng, Giang Trần cũng là lấy một loại bất khả tư nghị phương thức, làm cho hay là ác đấu, biến thành chơi đùa.
Đúng, chính là chơi đùa, đối với Giang Trần mà nói, nam tử trẻ tuổi hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ.
Vài giây trùng về sau, nam tử trẻ tuổi chính là lảo đảo theo bên ngoài chạy vào, y phục trên người hắn phá vỡ vài cái chỗ rách, đầu phát triển được mất trật tự, khuôn mặt sắc thẳng bạch, không dám tin nhìn Giang Trần.
Nô, cái dạng này, cuối cùng là có điểm giống một cái người sống.
Đánh lượng cùng với chính mình một tay chế tạo ra tác phẩm, Giang Trần hài lòng gật đầu.
Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy?
Phảng phất không có nghe được Giang Trần lời nói giống nhau, nam tử trẻ tuổi nhìn chòng chọc vào Giang Trần hỏi.
Tuy tuy tiện tiện luyện một chút, liền mạnh như vậy, hết cách rồi, cái này gọi là thiên phú.
Giang Trần dương dương đắc ý nói.
Ta sẽ không tin tưởng lời của ngươi, nhưng chúc mừng ngươi, ngươi sẽ trở thành ta kế tiếp cần siêu việt mục tiêu, hy vọng ngươi có thể làm xong lại một lần nữa tiếp thu ta khiêu chiến chuẩn bị tâm lý.
Nam tử trẻ tuổi nhãn toát ra ánh sáng nóng bỏng.
Gì?
Giang Trần cổ quái nhìn người này, hắn vốn cho là, người này ở trước mặt hắn bị nhục, sẽ thả vài câu ngoan thoại mới là, không thể tưởng, đúng là nói ra như vậy mấy câu nói tới.
Tiếp thu khiêu chiến của ngươi.
Ngươi chắc chắn chứ?
Lẽ nào ngươi không biết, cùng loại ngươi nhân vật như vậy, ta tùy tùy tiện tiện duỗi một cái tay là có thể bóp chết vài cái sao?
Giang Trần tự tiếu phi tiếu nói.
Ta xác định, không gì sánh được xác định, luôn luôn nhất thiên. Ngày, ngươi sẽ không có biện pháp bóp chết ta.
Nam tử trẻ tuổi nói cực kỳ chăm chú, có một loại cực kỳ cường đại bướng bỉnh tinh thần.
Không có như vậy một ngày.
Lắc đầu, Giang Trần nói.
Không thể không nói, đối với người này, Giang Trần nhưng thật ra có như vậy điểm thưởng thức, đáng tiếc là, lý tưởng cùng thực tế chênh lệch, thật sự là quá mức xa xôi, hán, đúng là người này vĩnh viễn không thể đuổi kịp đối tượng.
Không, nhất định sẽ có như vậy nhất thiên, ngày, hơn nữa, ta tin tưởng. Cái kia nhất tiên, ngày, sẽ tới rất nhanh.
Nam tử trẻ tuổi trầm nhàng một câu, nghiêng đầu qua chỗ khác, ra bên ngoài vừa đi đi, rất nhanh, có xe tiếng động cơ vang lên.
Ta bây giờ có thể xác định, hắn quả nhiên không phải của ngươi hộ hoa sứ giả.
Giang Trần mỉm cười nói.
Ta đã nói qua không phải có được hay không.
Lâm Bảo Bảo nhảy xuống ghế sofa, vài cái nhảy về phía trước nhảy đến Giang Trần trước mặt, nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, đứng ở Giang Trần trước mặt thời điểm. Vừa vặn nếu so với Giang Trần ải hơn nửa đầu.
Cả người rõ ràng cực kỳ nhỏ gầy, nhưng là bởi vì có chút bộ vị xác thực quá mức hùng vĩ duyên cớ vì thế, đứng rất gần thời gian, chính là cho người một loại tròn vo cảm giác.
Ngươi biết ngươi vừa rồi rất khốc.
Lâm Bảo Bảo chớp con mắt nói.
Ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, bởi vì ngươi luôn là đang nói thật.
Giang Trần cười tủm tỉm nói.
Ngươi cái này nhân loại, thiếu số Mỹ sẽ chết sao?
Lâm Bảo Bảo nhe răng trợn mắt, cơ nắm tay. Sau cùng nhớ tới mình là khẳng định đánh không lại Giang Trần, hơn nữa rất có bị Giang Trần đem hai tay cắt đứt phiêu lưu, vội vàng gian đem tay giấu ở thân về sau, trầm đổng nói ra, thế nhưng ngươi chắc chắn sẽ không biết, ngươi gây ra một cái siêu cấp đại phiền toái, khúc gỗ kia, lấy sau nhất định sẽ quấn lấy ngươi, gắt gao quấn lấy ngươi, hơn nữa, ngươi còn không có biện pháp không cho hắn quấn lấy, đến nhất về sau, ngươi nhất định sẽ rất muốn một cái tát bắt hắn cho đập chết, nhưng là ngươi lại không biện pháp đập chết hắn, ha ha, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Bảo Bảo cố ý làm quái, xinh xắn gương mặt lên, biểu tình phong phú dị thường, tê mi lộng nhãn, không gì sánh được khôi hài, đem nhìn có chút hả hê thành ngữ này hàng nghĩa, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giang Trần lúc này đây, cuối cùng là không có thể chịu ở, dùng sức ở Lâm Bảo Bảo hai bên khuôn mặt lên ngắt một chút, nặn ra hai đống hồng ấn. A, biến thái a. Lâm Bảo Bảo vội vàng chạy đi. Đúng vậy a, nếu như tên kia thực sự như ngươi nói nếu như vậy, hắn tuyệt đối là một cái thứ thiệt biến thái, chỉ là, vì sao ta không có biện pháp đập chết hắn đâu? Phảng phất căn bản là không có khi dễ Lâm Bảo Bảo một dạng, Giang Trần nghi ngờ hỏi. Đó là đương nhiên. Hắn lai lịch bất phàm á, tỉnh thành quan gia ngươi nghe nói qua chưa, hắn chính là quan gia quan hà, à, mặt khác hắn còn có một cái biệt hiệu, gọi Vũ Si, chỉ là hắn thật sự là quá kém, lập tức đã bị ngươi cho đánh ngã, không có tí sức lực nào. Lâm Bảo Bảo khinh bị nói. Không phải quan hà quá kém cỏi, mà là ta quá mạnh mẽ, Giang Trần ở tâm lý nói, chẳng qua không có đem lời này nói ra. Vũ Si. Không thể không nói, cái ngoại hiệu này, đưa tới Giang Trần chú ý, còn như cái gì quan gia người, Giang Trần nhưng thật ra không chút để trong lòng bên trên. Xem ra ta hẳn là suy nghĩ, là thời điểm thu một cái đồ đệ. Giang Trần thì thào nói, ngươi muốn thu quan hà làm đồ đệ của ngươi. Đường Điềm thanh âm vang lên, cùng Song Nhi theo lầu lên đi xuống, kinh ngạc hỏi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, quan hà là thích hợp nhất đồ đệ nhân tuyển sao? Trong nhà có tiền, tư chất lại, dáng dấp lại so với ta xấu nhiều như vậy, cái gọi là hoa hồng còn cần lá xanh xứng. Tuy là ta đây đoá đại hồng hoa, sớm không cần lá xanh tới phụ trợ, nhưng dù sao cũng phải cho người ta một cái cơ hội không phải. Giang Trần nghiêm trang nói. Đường Điềm cùng Lâm Bảo Bảo nhất tề làm ra một cái nôn mửa biểu tình, cảm thấy Giang Trần không biết xấu hổ trình độ, đơn giản là đột phá phía chân trời. Giang Trần, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ của ngươi sao? Cũng là cái này lúc, Song Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Song Nhi, ngươi điên ư? Đường Điềm cả kinh kêu lên. Đúng vậy à, Song Nhi, ngươi muốn làm hắn đồ đệ làm cái gì? Sắc lang này như thế sắc, nhất định sẽ tiềm quy tắc ngươi. Lâm Bảo Bảo hét lớn. Ta là nghiêm túc. Song Nhi rất nghiêm túc nói. Nhưng là ta là đùa giỡn. Giang Trần kinh ngạc nói, nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, Song Nhi sẽ làm ra quyết định như vậy. Nói thật, kinh ngạc của hắn trình độ, cũng không so với Đường Điềm cùng Lâm Bảo Bảo thiếu bao nhiêu. Nhưng là, ta thực sự rất nghiêm túc. Song Nhi rất nghiêm túc lặp lại. Đó cũng không phải chuyện thú vị tình. Suy nghĩ một chút, Giang Trần nói. Ta biết, thế nhưng, ta muốn mạnh mẽ. Song Nhi có nể nếp nói. Ai nha nha, Song Nhi, ngươi đã rất mạnh á, so với ta cùng Tiểu Điềm Điềm cộng lại cũng mạnh hơn. Lâm Bảo Bảo nói lầm bầm. Ta nói chính là, biến được mạnh hơn, Giang Trần, ngươi có thể bằng lòng ta điều thỉnh cầu này sao? Song Nhi vẻ mặt mong đợi nhìn Giang Trần, chờ đợi lấy Giang Trần trả lời. Số tử, 2577. Chương 155, ta đây gọi uy vũ không khuất phục, ở mại y. Lý luận lên là không có vấn đề, nhưng ta nghĩ ngươi cần minh bạch, ta mới vừa nói suy nghĩ thu một cái đồ đệ, bất quá là thuận miệng nói mà thôi, cũng không thể cho là thật, ngươi càng cần nữa minh bạch, như ngươi phải làm đồ đệ của ta, như vậy, ngươi nhất định phải có một viên cường đại nội tâm, nếu không thì, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Song Nhi quyết tâm mãnh liệt ngoài Giang Trần dự liệu bên ngoài, Giang Trần không thể không nghiêm chỉnh một điểm, nói, tiềm quy tắc á tiềm quy tắc, nói rõ ràng như vậy thật sự rất tốt sao. Cái gì phải có một viên cường đại nội tâm, rõ ràng là phải làm cho tốt bị tiềm quy tắc chuẩn bị tâm lý mà thôi. Lâm Bảo Bảo gì ra gì dầm nói không ngừng. Song Nhi không để ý đến Lâm Bảo Bảo, nói ra, ta sẽ nỗ lực nếm thử, làm cho nội tâm của mình biến được càng mạnh lớn. Xem ra, ta là không có biện pháp cự tuyệt ngươi. Giang Trần cười một tiếng, nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không mang đá lên đập chân của mình. Mà về sau, Giang Trần nghiêm mặt nói, chúc mừng ngươi, thông qua sơ cấp khảo nghiệm. Như ngươi nói cho ta biết, nội tâm của ngươi đủ cường đại, như vậy, ngươi đã mất đi biến được mạnh hơn tư cách. Ta đây bây giờ có thể gọi sư phụ ngươi sao? Song Nhi vui mừng nói. Đương nhiên. Giang Trần mỉm cười, tuy là loại tình huống này, rất có tự mình chuốc lấy cực khổ hiểm nghi, nhưng đồ đệ là một cái đại mỹ nữ, đương nhiên xem như là một tình huống khác. Sư phụ, ngươi khi nào thì bắt đầu dạy ta đây? Song Nhi rất cung kính kêu một câu, không kịp chờ đợi hỏi. Nô, ngày mai đi. Ngày mai ngươi đi trường học tìm ta. Chỉ hơi trầm ngâm, Giang Trần nói. Chờ tới khi Giang Trần ly khai, bên trong biệt thự bộ phận, tức thì sôi sùng sục. Song Nhi, ngươi gì chứ muốn nhận thức tên biến thái kia làm sư phụ à, không tốt đẹp gì đùa có được hay không? Lâm Bảo Bảo tương đối bất mãn. Ta cũng không phải là vì chơi thật khá, ta là vì mạnh mẽ. Song Nhi nhãn toát ra ước mơ màu sắc. Hắn thật sự có mạnh như vậy sao? Lâm Bảo Bảo cảm thấy rất kỳ quái. Ta không biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng ta có một loại cảm giác, hắn rất thần bí khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi kết quả. Song Nhi thì thào nói. Tại sao dường như là phạm mê gái nữa nha, ta nói Song Nhi, ngươi sẽ không phải là yêu mến lên Giang Trần đi. Lâm Bảo Bảo im lặng nói, đối với Song Nhi loại này cùng nhiệt, tỏ ra là đã hiểu không thể. Song Nhi hơi đỏ mặt, tiện đà lắc đầu. Song Nhi, ngươi lắc đầu là có ý gì đây, là thầm chấp nhận sao? Lâm Bảo Bảo vẻ mặt ngây thơ hỏi. Song Nhi cười khổ nói, nơi nào là cam chịu, rõ ràng là phủ nhận A. Song Nhi, ngươi cũng cam chịu ngươi yêu mến Giang Trần, nhưng là ta hiện tại lại là Giang Trần nữ nhân, vậy có phải hay không biểu thị, lấy sau chúng ta chính là tình địch đâu? Lâm Bảo Bảo cười hì hì nói. Ngươi ngu ngốc A, làm Giang Trần nữ nhân có như thế đáng giá vui vẻ không? Đường Điềm tức giận nói. Hừ hừ, ngực nhỏ không ai muốn nữ nhân, hâm mộ và ghen ghét. Lâm Bảo Bảo khinh thường nói. Ta không thể không người muốn. Ta chỉ là không giống ngươi như vậy đói khát không có hàm lượng nguyên tố trong quạng. Đường Điềm cãi. Phản chính ngươi chính là ngực nhỏ không ai muốn, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, sau này thì sao, ta và Song Nhi đều là Giang Trần nữ nhân, cho nên, Song Nhi liền là người của ta. Lâm Bảo Bảo lấy không thể nghi ngờ giọng nói. Thôi lắm. Đường Điềm cái chán lên toát ra hát tuyến, cảm tình cái này nữ nhân điên, là đánh Song Nhi chủ ý đây. Ai nha nha, như vậy ngươi sẽ sống tức giận à. Ta đây lấy sau gọi Giang Trần đánh cái mông ngươi, đánh ngươi hoa hoa gọi, ngươi có hay không càng tức giận chứ? Lâm Bảo Bảo cười cùng nhất chỉ tiểu hồ ly tựa như. Ngươi dám? Đường Điềm rất lớn nói rằng. Ta là cái gì không dám? Lâm Bảo Bảo trắng Đường Điềm liếc mắt, nói ra, ai bảo ngươi bán đứng ta, nếu không phải là ngươi bán đứng ta, ta sẽ bị Giang Trần đánh đòn đây, nếu ta bị đánh, vậy ngươi cũng có thể bị đánh, nhưng sau chúng ta mới có thể về nhau. Không được, không thể đánh. Đường Điềm có chút chột dạ nói, đích thật là nàng bán đứng Lâm Bảo Bảo, nàng cũng biết Lâm Bảo Bảo cái này nữ nhân điên thủ rất dai, nói không chừng thực sự hội xui khiến Giang Trần đánh nàng cái mông, ngẫm lại như vậy một màn, chính là làm cho Đường Điềm dùng mình một cái. Hừ, dường như Giang Trần rất yêu thích đánh cái mông ngươi tựa như, nhưng mà, ngươi đã thực sự như thế không muốn bị đánh đòn, ta Lâm Bảo Bảo cũng không phải người không nói phải trái, nhanh lên một chút khen ta, hung hăng khen ta, ta liền suy nghĩ làm cho Giang Trần không đánh cái mông ngươi. Lâm Bảo Bảo dắt lông gà đương lệnh tiễn. Khen ngươi đầu A, ta coi như là bị đánh chết cũng sẽ không khuất phục A. Đường Điềm giận dữ nói, mới sẽ không bị Lâm Bảo Bảo uy hiếp. A A, ta xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, ngực như thế lớn, ngươi khen ta vài câu làm sao vậy, vừa không có để cho ngươi nói xạo. Lâm Bảo Bảo phát điên không nớt. Đường Điềm cười nhạt, nói ra, ta đây gọi uy vũ không khuất phục, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không có cốt khí, bị đánh mấy thứ sẽ muốn cho người khi cô gái. Không phải là bị đánh vài cái, là bị đánh rất nhiều xuống. Lâm Bảo Bảo cải chính, có chút hơi bị khuất, của nàng cái mông nhỏ, hiện tại cũng còn đau lợi hại đây. Một bên đoán thầm Giang Trần không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Lâm Bảo Bảo một bên nói ra, Đường Điềm, ngươi nhất định phải chết, các loại, chờ, Giang Trần đánh ngươi cái mông nở hoa, ngươi cũng biết lợi hại của ta. Ta đây trước hết đem cái mông của ngươi đánh nở hoa lại nói. Đường Điềm tiên phát chế nhân. Một tay lấy Lâm Bảo Bảo đặt tại ghế sofa lên đả khởi cái mông tới. Thương cảm Lâm Bảo Bảo trước bị Giang Trần đem cái mông đánh vừa đỏ vừa sưng, cái này thì lại thảm bị Đường Điềm độc thủ, tức thì giết lợn tựa như hét thảm lên, cùng Đường Điềm chật đánh thành một đoàn, cảnh xuân lộ. Đệ nhị thiên, ngày, rất sớm, Song Nhi chính là đi tới Nghi Lan trường học, Giang Trần cũng là khó có được nổi lên cái sớm, chẳng qua ở đi đến vô danh ven hồ chi về sau, tiếp tục ngủ. Cách xa hơn một chút một điểm. Song Nhi tay cầm một căn bị Giang Trần thuận tay bẻ tới cành liễu, không ngừng nện lấy mặt nước, một động tác, lặp lại lại một lần nữa. 3. 3. Cành liễu nện ở mặt nước lên, bọt nước bốn phía nước bắn, Song Nhi không biết mình đến cùng nện bao nhiêu lần mặt nước, cánh tay của nàng, đã là như quán duyên một dạng trầm trọng, mỗi một lần đưa tay cành liễu dùng sức đánh ra thời điểm, thân thể trọng tâm, dần dần không pháp bảo trì cân bằng, nhiều lần, suýt nữa không cẩn thận ném tới trong hồ. Nhưng mặc dù như đây, Song Nhi vẫn là cơ giới lặp lại một động tác này. Bởi vì đây là Giang Trần cho nàng ở trên khóa thứ nhất, mặc dù, Song Nhi cũng không phải rất tin tưởng cầm cành liễu nện mặt nước có tác dụng gì, nhưng nếu Giang Trần đã nói như vậy, Song Nhi cũng là như vậy làm. Thời gian dần dần chuyển rời, đối đãi Song Nhi cảm thấy choáng váng, khó hơn nữa chống đỡ thời gian, tựa hồ là đang ngủ Giang Trần, thanh âm ung dung vang lên. Song Nhi, ngươi còn có thể kiên trì nữa 50 cái. 50 cái, ta có thể sao? Song Nhi sửng sốt một chút, nhịn không được quay đầu nhìn Giang Trần liếc mắt, đáng tiếc Giang Trần căn bản không có nói câu nói thứ hai ý tứ. Hàm răng cắn chặt, Song Nhi mạnh mẽ huy động đau một số gần như chết lặng cánh tay phải, ở bình tĩnh hình ảnh lên, nện ra một đóa lại một đóa bọt nước. Nhất, hai, ba, bốn. Song Nhi không biết, chính mình đến tuột cùng có thể hay không kiên trì nữa 50 cái, sự thực lên, lấy Song Nhi mình cảm giác, thân thể của hắn năng lực chịu đựng, đã là đến rồi một cái cực hạn, coi như là kiên trì nữa 10 lần, đều là nhất kiện không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng như cùng nàng không hỏi vì sao Giang Trần muốn nàng cầm cành liễu nện mặt nước giống nhau, lúc này đây, Song Nhi như cũ không có hỏi nhiều, cố gắng hết sức bảo trì thân thể trọng tâm cân bằng, dùng chính mình cố gắng lớn nhất, đi làm nhất kiện nhìn như chuyện đơn giản tình. 50 cái, đến rồi. Không biết nhiều bao lâu, Giang Trần thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Bình bình đạm đạm thanh âm, nghe vào Song Nhi thai, lúc này cũng là phảng phất tiếng trời, nàng chỉ cảm thấy trên người mình khí lực bị tiêu xài hầu như không còn. Dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi ở bãi cỏ lên, không thể động đậy nữa. Cảm giác như thế nào? Giang Trần đứng dậy, đưa cho Song Nhi một chai thủy, cười nhạt nói. Ta không biết phải hình dung như thế nào. Song Nhi cười khổ nói, hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng vô cùng lao lực. Uống vài nước bọt, mới hơi chút tỉnh lại một điểm. Cười cười, Giang Trần nói ra, ngươi lẽ nào không có hoài nghi, ta cũng không có đang dùng lòng dạy ngươi, dù sao, loại này sự tình. Tiểu hai tử đều có thể đơn giản làm được, không có chút ý nghĩa nào. Ta không có hoài nghi. Song Nhi lắc đầu. Nhãn hơi sáng lên, Giang Trần lại là cười nói, nhưng kỳ thật, ta thực sự lừa ngươi. Ngươi căn bản không cách nào nữa kiên trì 50 cái, tối đa 10 lần, ngươi sẽ ngã xuống. Ta đây Song Nhi há miệng, có điểm cùng không lên Giang Trần lọ gì. Ngươi cuối cùng cũng không có kiên trì 50 cái, ngươi chỉ kiên trì 13 xuống. Giang Trần không nhanh không chậm nói. Thì ra chỉ có 13 dưới sao. Song Nhi có điểm vẻ ngoài, nàng còn cho là mình kiên trì có 50 cái, không nghĩ tới thì ra như thế thiếu. Không cần cảm thấy vẻ ngoài, sự thực lên, nhiều hơn 3 cái, nhìn như dễ dàng, nhưng đã là vượt ra khỏi ngươi trước mắt cực hạn, cái này có thể xem như là một cái rất khởi đầu tốt, ngày mai thời gian giống nhau, ngươi lại tới nơi này, tiếp tục làm chuyện giống vậy tình. Giang Trần nói, cứ như vậy sao? Song Nhi kinh ngạc hỏi, không sai, cứ như vậy, còn như nguyên nhân là cái gì? Chính ngươi chậm rãi suy nghĩ, mặc kệ đúng sai, ngươi đều phải suy nghĩ, chỉ có suy nghĩ, ngươi mới có tiến bộ, hiện tại, ngươi có thể đi. Giang Trần một lần nữa trở lại chính mình vị trí nằm xuống, nhắm lại con mắt. Tự ta suy nghĩ, ta hẳn là nghĩ gì thế? Song Nhi bất đắc dĩ nhìn Giang Trần, dở khóc dở cười, nghĩ thầm chính mình hôm nay làm sự tình, nếu như bị Đường Điềm biết nói, Đường Điềm nhất định sẽ chuyện cười chính mình a. Song Nhi không có quấy rầy Giang Trần ngủ, rất nhanh liền rời đi. Song Nhi không có phát hiện là, nàng vừa mới ly khai, Giang Trần chính là lại một lần nữa trợn mở con mắt. Thật là một đơn thuần nữ nhân à, ngươi cũng không chỉ có kiên trì 13 dưới, mà là 50 cái, nhưng ngươi tạm thời cũng không minh bạch ngươi đang làm cái gì, chờ ngươi minh bạch ngươi đang làm cái gì, ngươi mới có thể biết, ta đang làm cái gì. Giang Trần nhẹ giọng tự nói. Nói xong một câu nói này về sau, Giang Trần chính là thật đã ngủ. Mà này lúc, phủ thị chính đại lâu văn phòng, Lam Tú phòng làm việc. Thư ký Thẩm Lệ Lệ chứng kiến một người theo bên ngoài đi đến, người nọ hướng phía Thẩm Lệ Lệ khoát tay áo, ý bảo nàng không cần nói, đưa tay gõ một cái trong phòng làm việc bên một cánh cửa, gõ 3 tiếng, không có chờ được bên trong nhân đáp lại, người nọ, chính là tiến thẳng vào Lam Tú phòng làm việc. Số tử, 2561, chương 156, thì ra ta chọn nam nhân nhãn quang tốt như vậy, ở mại ý. Lam Tú nhíu mày, đối với người tới không xin phép mà vào, tức giận không vui, lạnh nhạt hỏi chỉ thị trưởng. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc quả không có chuyện gì nói, mời không nên quấy rầy ta công tác. Chi Khải Trạch nghe vậy cười, nói ra, cho ta 10 phút là được, Lam thị trưởng công tác như thế nào đi nữa vội vàng, ta nghĩ, 10 phút thời gian vẫn là chen lấn đi ra. Ngươi tối đa chỉ có 3 phút. Lam Tú lạnh lùng nói, ca, 3 phút liền 3 phút, chẳng qua tuy là chỉ có 3 phút, nhưng ta nghĩ, ta có thời gian uống một chén trà. Biết rõ Lam Tú từ chối người với thiên lý chi ngoại tính nết Chi Khải Trạch. Cũng không có bởi vì Lam Tú thái độ mà cảm thấy tức giận, ngược lại là lơ đến nói. Lệ Lệ, rót chén trà đưa vào. Lam Tú phân phó nói. Thẩm Lệ Lệ sớm nhìn chằm chằm bên trong phòng làm việc bộ động tĩnh, vừa nghe đến Lam Tú, lập tức lên rót một chén trà nóng bưng đưa vào đi, mà sau lại là rón rén lui ra khỏi phòng. Có cái thân thiếp thư ký, thực là không tồi. Chi Khải Trạch uống trà, cảm thán nói. Chi thị trưởng nếu như muốn đổi bí thư nói, hẳn là đi ông chủ nhiệm nơi nào. Mà không phải ở chỗ này nói với ta. Lam Tú nhàn nhạt nói. Chi Khải Trạch cười ha ha, nói ra, không nghĩ tới Lam thị trưởng cũng có như thế hài hước một mặt, ta đích xác dự định cùng ông chủ nhiệm nói chuyện. Ngươi còn có 2 phút. Không chút khách khí cắt đứt Trì Khải Trạch, Lam Tú nhắc nhở. Trì Khải Trạch khuôn mặt sắc lặng yên biến đổi, đặt ở quá khứ, Lam Tú tuy là chưa từng đã cho hắn cái gì tốt khuôn mặt sắc, nhưng bởi vì công tác quan hệ duyên cớ vì thế, mặt ngoài lên đối với hắn vẫn đủ khách khí. Tự nhiên cái kia nhất muộn biểu bạch chi sau. Không, xác thực nói, là cái kia nhất muộn phát hiện Giang Trần cùng Lam Tú cùng một chỗ chi về sau, Lam Tú thái độ, chính là triệt triệt để thay đổi. Thật là đáng chết. Trì Khải Trạch có chút căm tức, trong lòng hung tợn mắng một câu chi về sau, thuận tay từ trong túi, lấy ra 3 tấm ảnh chụp. Trì Khải Trạch đem 3 tấm ảnh chụp, một tấm đặt ở Lam Tú trước mặt, Lam Tú nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi, có ý tứ. Không biết Lam thị trưởng cảm thấy cái này 3 tấm ảnh chụp ở trên nữ nhân như thế nào. Trì Khải Trạch khẽ cười nói, rất xinh đẹp. Mặc dù không tin tưởng, Trì Khải Trạch mục đích làm như vậy là cái gì, Lam Tú vẫn là rất giản đoạn hồi đáp. 3 tấm ảnh chụp, 3 nữ nhân, ảnh chụp đều là thuộc về chụp lén loại hình, có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng như trước có thể nhìn ra phi thường xinh đẹp. Hơn nữa, 3 nữ nhân, phân thuộc với bất đồng loại hình, mỗi bên tự có mỗi mùi, mặc dù luôn luôn đối với dung mạo của mình thật là tự tin Lam Tú, đang nhìn 3 người nữ nhân này ảnh chụp thời điểm, đều cũng có trùng hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm giác. Không sai, rất xinh đẹp. Trì Khải Trạch gật đầu. Lam Tú đứng ở nữ nhân góc độ xem cái này 3 tấm ảnh chụp, đều sẽ cho ra một cái rất đẹp trả lời. Trì Khải Trạch đứng ở nam nhân góc độ, tự nhiên cảm xúc càng là khắc sâu. Bình tĩnh mà xem xét, 3 người nữ nhân này chi, bất kể là cái nào, tương đối bắt đầu Lam Tú mà nói, đều là không chút nào khiêm tốn sắc tồn tại. Các nàng cùng Lam Tú trong lúc đó duy nhất khác biệt, chính là phương diện khí chất khác biệt. Nhưng khí chất phân biệt xa cách cũng tuyệt đối không thể biểu thị đó là chênh lệch, chỉ có thể nói rõ, mọi người có riêng mình mỹ mà thôi. Đương nhiên, Trì Khải Trạch thưởng thức nhất cũng là Lam Tú như vậy mỹ, nếu không thì hắn cũng sẽ không ở lặp đi lặp lại nhiều lần vấp phải trắc trở dưới tình huống, còn không buông tha. Trì thị trưởng cũng hiểu được rất xinh đẹp. Mắt phượng híp lại, Lam Tú khỏe môi nhỏ bé đấy, có chút ít hèn mọn ý nói ra, Trì thị trưởng nhãn quang rất tốt, chỉ bất quá, thu thập mỹ nữ ảnh chụp như vậy tư nhân ham mê. Có phải hay không không tốt lắm truyền cho chúng nhân đâu. Hơn nữa, nếu như ta không nhìn lầm, những hình này, đều là thuộc về chụp lén A. Thu thập mỹ nữ ảnh chụp mới tốt. Trì Khải Trạch khuôn mặt sắc cứng đờ, gặp quỷ một dạng nhìn Lam Tú, hắn lúc nào có như vậy ham mê rồi hả? Hơn nữa, xem Lam Tú vậy phản ứng, rõ ràng là đối với hắn loại này hành vi vạn phần khinh bỉ, điều này làm cho Trì Khải Trạch tức thì có loại muốn giơ chân xung động. Mặt ngoài lên, Trì Khải Trạch như trước bảo trì phong độ, nói ra, Lam thị trưởng ngươi hiểu lầm, cái này 3 tấm ảnh chụp ở trên nữ nhân, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng làm sao có thể cùng Lam thị trưởng ngươi đánh đồng, ta hà tất xá cận cầu viễn đi chụp lén các nàng. Chẳng qua nếu Lam thị trưởng ngươi xem xuất hiện ảnh chụp là chụp lén, như vậy chẳng lẽ không tốt đẹp gì kỳ, cái này 3 tấm ảnh chụp, là đang ở tình huống nào chụp lén sao? Chi thị trưởng có chuyện nói thẳng chính là, không cần quanh co lòng vòng. Lam Tú không tâm tình cùng Trì Khải Trạch chơi chữ du đùa giỡn. Kể từ đó, ta liền nói thẳng, cụ thể mà nói, chi cho nên sẽ có cái này 3 tấm ảnh chụp, là bởi vì ta gần đoạn thời gian, vẫn luôn đang điều tra một người, người kia, Lam thị trưởng ngươi chắc chắn sẽ không xa lạ. Trì Khải Trạch vẻ mặt ngoạn vị nói. Giang Trần. Não hải, lập tức lên dần hiện ra một đạo nhân ảnh, Lam Tú theo bản năng nói. Không sai, chính là Giang Trần. Lam Tú thời gian ngắn như vậy bên trong chính là liên tưởng tới Giang Trần, tuy là đây chính là Trì Khải Trạch kết quả mong muốn, nhưng giờ khắc này, hắn cũng không có dự đoán hài lòng tâm tình. Ngươi đi điều tra Giang Trần, nhưng sau chụp lén cái này 3 tấm ảnh chụp, lại nhưng về sau, ngươi đến nơi này của ta nói với ta việc này tình. Chi thị trưởng, ngươi nhất định phải cho ta một cái lý do thuyết phục ta, nếu không, ta sợ rằng rất khó liền cái này sự tình bảo mật. Lam Tú không vui nói. Chi Khải Trạch làm sao đều không nghĩ đến Lam Tú sẽ nói ra như vậy mấy câu nói đến, không khỏi mục trường cầu nốc, nhìn chòng chọc vào Lam Tú, nói ra, Lam Tú. Giả như ta cho ngươi biết, 3 người nữ nhân này đều cùng Giang Trần quan hệ không cạn, ngươi là có hay không còn cần một cái lý do? Ngươi đã nói cho ta biết. Lam Tú Lanh nói rằng, không sai, ta là đã nói cho ngươi biết, như vậy, mời cần phải nói cho ta biết, lúc này ngươi là cảm tưởng gì? Trì Khải Trạch cắn răng nghiến lợi ép hỏi. Đó là của ta việc tư, cũng không nhọc đến phiền Trì thị trưởng ngươi quan tâm ngươi. Lam Tú hời hợt nói, cái kia giả như ta sẽ nói cho ngươi biết. Trừ cái này ảnh chụp ở trên 3 nữ nhân bên ngoài, Giang Trần còn có cùng những nữ nhân khác quan hệ thật không minh bạch, số lượng ít nhất là ở 3 cái trở lên, không biết ngươi vậy là cái gì cảm tưởng. Chi Khải Trạch lại một lần nữa hỏi. Há, Giang Trần thì ra có lớn như vậy mị lực sao? Lam Tú giả bộ kinh ngạc nói. Đây chính là ngươi cho ta cảm tưởng. Chi Khải Trạch cảm nhận được sâu đậm cảm giác bị thất bại, vì sao? Lam Tú phản ứng, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Dựa theo bình thường logic mà nói, Lam Tú không phải hẳn là không gì sánh được tức giận, chửi ấm lên, chỉ trích Giang Trần hoa tâm vô sỉ sao. Mị lực. Gặp quỷ mị lực. Đây không phải là cảm tưởng, chỉ là nhằm vào Giang Trần đánh giá, lại nói tiếp, như không phải ngươi nói với ta về những chuyện này nói, ta cũng không biết, thì ra ta chọn nam nhân nhãn quang tốt như vậy. Lam Tú chậm rằng giật nói. Hắn chính là một cái hoa tâm người cặn bã, hắn nói rõ là ở đùa bỡn tình cảm của ngươi, ngươi hà tất như vậy lừa mình dối người. Chi Khải Trạch rất lớn nói rằng, Chi thị trưởng, ngươi cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta không cần thiết lừa gạt ngươi, còn như ta có hay không có lừa gạt mình, cái kia càng không cần ngươi quan tâm. 3 phút đồng hồ đến rồi, Chi thị trưởng, ta phải làm việc. Lam Tú mặt không thay đổi nói, vậy thân tình, hoặc thoát thoát một cái tình yêu cuồng nhiệt nữ nhân, vì bảo hộ chính mình mến yêu nam nhân phản ứng. Ta biết rồi, nhưng Lam thị trưởng ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn đến khi lấy sau hối hận không kịp, lại ngươi. Có khác một câu nói ta muốn nhắc nhở Lam thị trưởng ngươi, Lam thị trưởng cái này phân đầy, là muốn đi Nghi Lan trường học tham gia thi vào trường cao đẳng thệ sư đại hội đi, ở nơi nào, ngươi có thể sẽ có kinh hỉ. Chi Khải Trạch nộ nói rằng, Chi thị trưởng, nói rõ ràng chút. Lam Tú lãnh đạm nói, Giang Trần, ngươi cho là mị lực đó rất lớn nam nhân, đang ở Nghi Lan trường học, thế nhưng, hắn không phải lão sư, mà là học sinh, xác thực nói, là Nghi Lan trường học lớp 12 tam ban một đệ tử. Chi Khải Trạch từng chữ từng câu nói. Chi thị trưởng đây là đang châm chọc ta châu già gặm cỏ non. Đôi mắt hơi khép, Lam Tú hỏi. Không, ta nói rồi là ở nhắc nhở ngươi, không nên quên thân phận của ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất ở thệ sư đại hội hiện trường, ngươi và Giang Trần quan hệ bị lộ ra, hội là dạng gì hạ chẳng. Chi Khải Trạch lênh nói rằng. Nghe không phải nhắc nhở, mà là uy hiếp. Lam Tú Hàn nói rằng. Không, đây chính là nhắc nhở. Còn như Lam thị trưởng ngươi nhất định phải hiểu thành uy hiếp, ta có thể khẳng định, ta không có nói qua nói vậy. Phất tay áo, đứng dậy, Trì Khải Trạch ly khai phòng làm việc. Lam Tú không để ý đến Trì Khải Trạch ly khai, túi đầu, nàng xem trên bàn làm việc 3 tấm ảnh chụp, khóe môi khóe miệng, dần dần có vẻ khổ sở chậm rãi lan tràn ra. Lệ Lệ, vào tới xuống. Một hồi chi về sau, Lam Tú kêu to đạo. Thẩm Lệ Lệ đẩy cửa ra đi vào, hỏi Lam thị trưởng, có gì phân phó? Được rồi. Không có chuyện làm. Chần chờ một chút, Lam Tú khoát tay áo. Thẩm Lệ Lệ không hiểu ra sao, hoàn toàn bất minh bạch vị này nổi danh lôi lệ phong hành nữ thị trưởng là thế nào, nhưng thân là thư ký, nàng lại quá là rõ ràng không nên hỏi sự tình cũng không nên hỏi đạo lý, mau rời đi phòng làm việc. Giang Trần, ta lần này, nhưng là cho ngươi hại chết. Lam Tú cười khổ một tiếng, thì thào nói. Vô danh ven hồ, Giang Trần đống nhiên hắt hơi một cái, mở con mắt tỉnh lại. Giang Trần tỉnh lại chi về sau. Bên cạnh hắn, nhiều một nữ nhân, nhìn một cái, Giang Trần chính là cười nói, Đường lão sư, ngươi đang ở trước mặt của ta, cần gì phải nghĩ như vậy ta đây, cũng muốn ta nhảy mũi, đây cũng không phải là thói quen tốt. Ta không có thói quen như vậy. Vừa qua tới chính là nghe được Giang Trần nói bậy, Đường Nguyệt có chút buồn bực. Đúng, ngàn vạn lần không nên có thói quen như vậy, ngươi chỉ cần chính mồm nói cho ta biết ngươi nghĩ ta thì tốt rồi. Đường lão sư, ngươi nghĩ ta sao? Giang Trần vẻ mặt thâm tình hỏi. Có quỷ mới muốn ngươi. May là Đường Nguyệt tính cách không sai, đều là bị Giang Trần làm cho có điểm nổi giận. Nàng nói ra, ta tới tìm ngươi, là có một việc tình nói cho ngươi biết, cái này phân đầy, trường học hội cử hành thi vào trường cao đẳng thệ sư đại hội, đến lúc đó, sẽ có lãnh đạo thành phố qua đây lên tiếng nói chuyện, bất kỳ người nào đều không được vắng họp. Đường lão sư ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, còn chuyên cố ý tới nói cho ta biết tin tức này, thực sự là quá làm cho ta cảm động, ta nhất định sẽ không vắng mặt, ta cam đoan. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi so với ai khác đều sớm, đi so với ai khác đều muộn. Giang Trần lời thề son sắt nói, một bộ cho dù là bất chấp gian nguy đều không chối từ tư thế, thật to gọi Đường Nguyệt tan không tiêu. Số tử, 2588. Chương 157, trời xanh trang bức phạm, ở Mại Y. Đường Nguyệt đương nhiên sẽ không tin tưởng Giang Trần, nàng lại nơi nào là chuyên tới nói cho Giang Trần, thật sự là, hàng này ở lớp 3 chính là một cái đầu sỏ, trốn học đều khoáng như thế quang minh chính đại. Coi như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, muốn không lo lắng Giang Trần đến lúc đó mất tích bí ẩn, nàng cũng không trở thành đơn độc tìm Giang Trần nói chuyện. Như vậy thì tốt, ta đi trước. Đường Nguyệt không tính cùng Giang Trần nhiều lời, nói xong nói, xoay người rời đi. Đường lão sư, vì biểu đạt ta sâu trong nội tâm cảm động, ta quyết định mời ngươi ăn cơm. Giang Trần rất lớn nói rằng, ta không đói bụng. Đường Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chúng ta cũng có thể đi ăn lẩu. Giang Trần đề nghị, không muốn ăn. Đường Nguyệt vẫn là cự tuyệt. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đi ăn KFC, no, McDonald's cũng không tệ. Đường lão sư, cái này ngươi dù sao cũng nên sẽ không cự tuyệt nữa đi. Giang Trần toái toái niệm đạo. KFC, McDonald's. Đường Nguyệt dở khóc dở cười, chẳng lẽ đời này lên trừ ăn cơm và ăn lẩu bên ngoài, sẽ không có khác có thể ăn, cần phải muốn đi ăn hai thứ này. Giang Trần như vậy mời khách phương thức, dưới cái nhìn của nàng, không hề có thành ý đáng nói. Không, ta như trước cự tuyệt. Đường Nguyệt nói, không chút nào sợ đả kích Giang Trần, nàng nhưng là không gì sánh được tinh tưởng. Giang Trần mặt da dày bao nhiêu, nói đúng không muốn khuôn mặt đều không quá đáng. Cờ ép cờ cùng mạc đo nổ ép đều không được, xem ra chỉ có thể đi ăn ti giả hút, thì ra đường lão sư ngươi thích ăn ti giả hút ta. Giang Trần lầm bầm lầu bầu nói, ta không có chút nào thích ăn. Đường Nguyệt không thể không dừng bước lại, tức giận nói. Như vậy, mỹ lệ khả ái đường lão sư, ngươi đến cùng thích ăn cái gì? Giang Trần giả ra vẻ mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Ta cái gì đều không thích vui mừng ăn. Đường Nguyệt kém chút nói ra chính mình đến tột cùng thích ăn cái gì, lời đến khỏe miệng, nhanh lên thu về. Đường lão sư, ngươi thật là thật vô tình thật là lạnh lùng, tốt cố tình gây sự. Giang Trần phàn nàn gương mặt đạo. Ta nơi nào vô tình nơi nào lạnh nhạt nơi nào vô lý thủ nháo. Đường Nguyệt buồn cười nói. Ngươi chính là vô tình chính là lạnh nhạt, chính là cố tình gây sự. Giang Trần thương tâm gần chết nói. Ngươi mới phảng phất là cử chỉ điên rồ một dạng. Đường Nguyệt cơ hồ là không khỏi tự chủ theo Giang Trần lời nói muốn đi xuống tiếp, nói ra vài sau cảm thấy không đúng lắm. Giang Trần đây rốt cuộc là chơi loại nào a? Hảo đoan đoan hát Quỳnh Giao đùa giỡn, nhưng là nhân ra Quỳnh Giao đùa giỡn trong, ở đâu có như vậy vô lại vai nam chính. Đường lão sư, ngươi xem đi, ngươi không nói nổi một lời nào, còn không thấy ngại nói ngươi không vô tình không lạnh lùng không cố tình gây sự. Giang Trần thở dài. Ngừng, ta đáp ứng còn không được sao? Đường Nguyệt nhức đầu nói. Nhưng là đường lão sư ngươi cũng không có nói cho ngươi, ngươi thích ăn gì đây? Giang Trần theo cột liền hướng leo lên, cười hì hì nói. Tùy tiện ăn cái gì được rồi. Đường Nguyệt nói nàng thật đúng là không có gì đặc biệt đừng thích ăn thức ăn, đồ ăn vặt ngoại trừ, nhưng nàng cũng không muốn Giang Trần lại một lần nữa mua nhất túi lớn đồ ăn vặt đưa cho nàng, ngược lại không phải là như vậy không đúng, sự thực lên nàng còn thật cao hứng, nhưng luôn cảm giác có chút địa phương có chút kỳ quái. Được rồi, chúng ta đây tùy tiện một điểm. Giang Trần gật đầu đáp ứng. Đến khi cùng đi Giang Trần tiến nhập một nhà nước Pháp nhà hàng, lại nhìn thấy menu ở trên giá cả chi về sau, Đường Nguyệt làm sao đều không pháp thuyết phục chính mình, tùy tiện ăn một điểm lại có thể như vậy tùy tiện. Thiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi muốn chút gì? Xinh đẹp kim phát nhân viên tạp vụ, dùng thuần tránh tiếng Pháp nói. Tùy tiện tới điểm là được, no, cái gì ăn ngon nhất liền tới cái gì đi. Giang Trần thuận miệng nói. Nhân viên tạp vụ gật đầu, đi ăn bài. Đường Nguyệt kinh ngạc nhìn Giang Trần, hỏi ngươi sẽ tiếng Pháp. Đường Nguyệt nhưng là nghe được cái kia nhân viên tạp vụ nói là tiếng Pháp, nàng nhưng là một câu đều nghe không hiểu, Giang Trần đúng là tiếp lời, điều này làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Không có à, đương nhiên nghe không hiểu, thế nhưng ta biết, ở loại này địa phương, bọn họ thích nghe nhất đến câu nói đầu tiên là điểm ăn ngon nhất, cái kia thường thường ý nghĩa quý nhất. Giang Trần cười híp mắt nói, một hồi tính tiền thời điểm, ngươi chớ cùng ta nói cầu bao nuôi là tốt rồi. Đường Nguyệt trắng Giang Trần liếc mắt. Sự thực lên, cầu bao nuôi không phải trọng điểm, hội làm ấm giường mới là trọng điểm. Giang Trần lười biếng nói. Đây cũng không phải là trọng điểm là tịch mịch khó nhịn. Đường Nguyệt lại là lật một cái liếc mắt. Hả, cái này coi như là trọng điểm, đường lão sư xứng đáng nói làm lão sư, bắt trọng điểm chính là bắt chuẩn, nhưng mà, gợi cảm cái này thiếu nam bốn chữ này cũng là trọng điểm. Uy, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, ta thực sự rất khêu gợi. Nhất là ở không mặc quần áo thời điểm, quả thực mê chết người không đền mạng, đáng tiếc đường lão sư ngươi cho tới nay, đều không cơ hội chính mắt thấy được. Giang Trần vì Đường Nguyệt cảm thấy tiếc nuối. Đường Nguyệt không lời chống đỡ, thật tình muốn nhắc nhở Giang Trần, nàng tuyệt đối không cần cơ hội như vậy, nhưng vì ngưng hẳn cái này thế có điểm không ổn đề, Đường Nguyệt vẫn là xóa khai nói ra, Giang Trần, ta biết ngươi bây giờ kiếm tiền, nhưng là không thể như thế hoa, ngươi mời ta ăn, không cần tới mắc như vậy địa phương. Đây là nhất thích hợp địa phương. Giang Trần nói. Cái gì nhất thích hợp địa phương? Đường Nguyệt ngẩn người, bất minh bạch Giang Trần lời này là có ý gì? Nói ngắn gọn, nơi này là một cái có thể chứng minh đường lão sư ngươi cần phải có một cái kiên cường có lực nam nhân bảo vệ địa phương, mà ta, vừa may là người kia, có thể cho ngươi một đôi kiên cường có lực bả vai. Giang Trần nghiêm trang nói. Nói bậy. Đường Nguyệt sắc mặt trở nên hồng, nóng lên, chuyện gì xảy ra, trọng tâm câu chuyện đổi tới đổi lui, lại chuyển tới vấn đề này lên đây. Tuyệt đối không phải nói bậy, thực sự có thể chứng minh, không tin Đường lao sư người xem. Giang Trần bĩu môi nói. Đường Nguyệt chính là nhìn lại, liếc nhìn một người nam nhân, hướng phía nàng và Giang Trần một bàn này đi tới, nam nhân kia một thân điển hình thành công nhân sĩ trang phục, tay cầm một chai rượu đỏ, còn có hai cái ly rượu không. Gần đến đây, nam nhân tự giới thiệu mình, vị này mỹ nữ, không có ý tứ quấy rầy, bị nhân trang bật phạm. Có chuyện gì không? Đường Nguyệt Tấn nhìn Giang Trần liếc mắt, nghi ngờ hỏi. Hả, ta mời ngươi mỹ nữ uống một chén rượu, không biết mỹ nữ có chịu hay không rất hân hạnh được đón tiếp. Tự xưng trang bật phàm nam tử mỉm cười nói, nỗ lực biểu hiện cùng với chính mình thân sĩ phong độ. Xin lỗi, ta không uống rượu. Đường Nguyệt lắc đầu cự tuyệt. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Trang bật phàm toát ra đáng tiếc thần sắc, đưa tay bình rượu đặt ở cái bàn lên, nói ra, chai rượu này là ta đặc biệt vì xinh đẹp tiểu thư ngươi điểm, ngươi không uống rượu nói, vậy cho vị bằng hữu kia của ngươi uống đi. Sau cùng, trang bật phàm nói ra, ta không có ý tứ gì khác, xin không cần cự tuyệt nữa. Nói lời này chi về sau, trang bật phàm không dây dưa nữa, cười một cái, hướng chỗ ngồi của mình đi tới. Đường Nguyệt có điểm khó hiểu, nàng rõ ràng nhìn ra, trang bật phàm là mượn cơ hội đến gần, tuy là nàng nhất định là muốn cự tuyệt, nhưng là làm sao dễ dàng như vậy liền buông tha cơ chứ. Đường lão sư, mặc kệ ngươi ở đây nghi hoặc cái gì, ngàn vạn lần không nên hoài nghi mị lực của mình. Giang Trần thanh âm, ở Đường Nguyệt vang lên bên tai. Đường Nguyệt không nói, hảo đoan đoan nàng hoài nghi mình làm cái gì. Cái kia trang bật phàm nhanh như vậy liền rời đi, chính là nàng nguyện ý thấy. Ngoài ra, cũng mời Đường lão sư ngươi không nên hoài nghi, một cái tên gọi trang bức phạm tên trang bức thủ đoạn. Giang Trần lại là nói, hình như là gọi trang bật phàm. Đường Nguyệt nói, cho nên, hắn là trời xanh trang bức phạm. Giang Trần cười cười, nói ra, Đường lão sư, lạc mềm buộc chặt điển vì thế ngươi hiểu hay không? Một người nam nhân coi trọng một nữ nhân, không hề chỉ có dây dưa đến cùng một loại biện pháp. Hắn có thể lấy nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động phương thức, trăm phương ngàn kế tìm một cái ngươi không pháp lý do cự tuyệt. Nói đến đây, Giang Trần chỉ trên bàn rượu đỏ, nói ra, mượn cái này một chai rượu đỏ mà nói, như hắn nói là đưa cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không muốn, nhưng khi hắn nói là đưa cho ta thời điểm, ngươi nghĩ, chỉ là làm cho hắn mau ly khai, không muốn phiền lấy ngươi, cũng là quên mất cự tuyệt. Đường Nguyệt có điểm mơ hồ, nhưng là cũng hiểu được Giang Trần nói thật có đạo lý, thật sự của nàng là nghĩ như vậy. Giang Trần nói hoàn toàn đúng. Ở có thứ nhất không pháp lý do cự tuyệt chi về sau, chẳng mấy chốc sẽ có thứ hai, nhưng hắn tuy là tên gọi là trang bật phàm, trang bức thủ đoạn nhưng bây giờ là cấp quá thấp, ta hiện tại đã biết, đến khi chúng ta ăn xong bữa cơm này, tính tiền xuất môn chi về sau, hắn nhất định sẽ chủ động đưa ra tiễn ngươi cùng ta đoạn đường, hơn nữa, xe của hắn, nhất định là một chiếc xe tốt. Giang Trần không gì sánh được khẳng định nói. Tiễn ngươi cùng ta, hắn không có cơ hội. Đường Nguyệt nói. Như chỉ là tiễn ngươi một người, hắn càng không cơ hội, mà tiễn ngươi cùng ta cũng không giống nhau, cái này thật là không tốt lắm cự tuyệt, nhưng về sau, ở đưa ngươi cùng ta đưa đến mục đích về sau, là hắn có thể thuận lý thành chương biết ngươi ở nơi đó trong, hoặc, ngươi ở đâu trong công tác. Giang Trần không nhanh không chậm nói. Ngươi cũng hiểu thật nhiều. Đường Nguyệt buồn bực nói. Cái này, là tất phải, nếu không, ta làm sao bảo hộ Đường lao sư ngươi đây? Giang Trần nói lẽ thẳng khí hùng. Ta không cần ngươi bảo hộ. Đường Nguyệt có chút thất bại nói. Đường lão sư, ngươi miệng đã nói không cần ta bảo vệ, khả năng ngươi trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nhưng cái này vô dụng, một cái xinh đẹp thành ngươi bộ dáng này nữ nhân, đương thời có một rất lưu hành hình dung từ chính là hòa thủy, chủ động hoặc bị động, ngươi cũng nhất định phải tiếp thu bảo hộ, mà ta, là tốt nhất nhân tuyển. Giang Trần không chút hoang mang nói. Đường Nguyệt nghĩ thầm, đó cùng tự chui đầu vào lưới có cái gì khác biệt, miệng lên cũng là nói ra, Giang Trần, cảm ơn ngươi mời ta ăn pháp bữa ăn. Không cần cảm tạ, đây là phải, một cái hợp cách bảo hộ người, ngoại trừ có một đôi kiên cường có lực bả vai bên ngoài, càng cần tài lực hùng hậu, cùng với một tấm hoàn mỹ vô khuyết mặt, Đường lão sư, ngươi thực sự không suy nghĩ một chút sao? Giang Trần không biết xấu hổ nói. Ta hiện tại thầm nghĩ ăn cái gì? Đường Nguyệt tay dao nhỏ, dùng sức ở mới vừa đưa tới Nga Can lên vạch một đao, tựa như là cùng cái kia một khối Nga Can có cựu oán tựa như. Bữa cơm này, ăn hơn một tiếng đồng hồ, làm cho Đường Nguyệt nhịn không được có điểm hoài nghi. Giang Trần sở dĩ mời nàng ăn pháp bữa ăn, là không phải là bởi vì cứ như vậy, có thể danh chánh ngôn thuận cùng nàng nhiều một chút thời gian đối đãi cùng một chỗ, giống như là Giang Trần chính mình nói như vậy, một cái không pháp lý do cự tuyệt. Nhưng về sau, ở tính tiền đi ra nhà hàng chi về sau, Đường Nguyệt chính là phát hiện, thật bất hạnh bị Giang Trần nói, cái kia gọi Trang Bật Phàm ra hỏa, đang đứng ở một chiếc mẹ xe đét trước, thấy được nàng chi về sau, lập tức chính là đã đi tới. Số tử, 2591. Chương 158, đây mới gọi là thân người công kích, ở Mại Ỷ. Xinh đẹp tiểu thư, lại một lần nữa chứng kiến ta ngươi tựa hồ có hơi kinh ngạc. Nguyên bản ta ở tính tiền về sau liền nên lái xe rời đi, nhưng ta bỗng nhiên ý thức được, ta ở trong lúc vô tình làm nhất kiện cực kỳ không lễ phép sự tình, đó chính là quên mất hỏi tên của ngươi, nhưng lại không tốt quấy rối ngươi dùng cơm, cho nên, ta ở chỗ này chờ Trang Bật Phàm mặt tươi cười dung, mỉm cười giải thích. Bất kể là hắn tứ chi động tác, vẫn là ngôn ngữ của hắn, đều tuyệt đối rất khó khiến người ta sản sinh chán ghét tâm tình, thế nhưng, đối với đã sớm biết hội xảy ra chuyện gì Đường Nguyệt mà nói, Trang Bật Phàm mỗi tiếng nói cử động, thì là quá mức tận lực, khắp nơi rơi xuống tiểu thừa vết tích, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Không. Đường Nguyệt lắc đầu. Hả, chẳng lẽ không phải kinh ngạc, mà là kinh hỉ? Trang Bật Phàm một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Đường Nguyệt không khỏi tự chủ nhìn Giang Trần liếc mắt, cũng là đúng dịp thấy Giang Trần tại chiều nàng tễ mi lộng nhãn, không khỏi có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ đời này lên tất cả nam nhân, đều có mình cảm giác tốt đẹp chính là thói quen. Giang Trần như đây, cái này Trang Bật Phàm cũng là như đây. Chỉ là, đem so sánh với Trang Bật Phàm mà nói, Giang Trần nhìn như cả lơ phất phơ không đứng đắn, cái kia một cô không biết từ đâu trong nhô ra tự tin, cùng với cái kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm giữ chủ động phong cách hành sự, cũng không phải ai cũng có thể học được. Từ nay một điểm, Trang Bật Phàm cũng không bằng Giang Trần nhiều vậy. Lấy đến gần cùng như lợi thủ đoạn mà nói, lấy 100 phân đếm hết nói, như Giang Trần có thể đánh tới 95 phân, như vậy Trang Bật Phàm, tối đa liền 50 phút, một cái thất bại điểm. Hơi chút vừa nghĩ, Đường Nguyệt chỉ là có chút dở khóc dở cười, hảo đoan đoan nàng làm sao sẽ cầm Trang Bật Phàm cùng Giang Trần làm so sánh đâu. Nếu như Giang Trần biết nàng lúc này lòng ý tưởng, nhất định sẽ cao hứng nổi điên đi. Trang tiên sinh, ta không biết có gì kinh hỉ đang nói. Đường Nguyệt lãnh đạm nói. Trang Bật Phàm ngượng ngùng cười, nói ra, xinh đẹp tiểu thư không nên hiểu lầm ta là một cái khinh bạc người, thật sự là ngươi quá mức mỹ lệ làm rung động lòng người, để cho ta kìm lòng không đầu. Như vậy, ta nghe số lần nhiều lắm. Đường Nguyệt mặt không thay đổi nói. Giang Trần dâu ngon dâu ngọt, so với nếu như vậy, ngọt ngào 1000 lần gấp 1000 lần, nàng chưa từng có cảm giác gì, cái này Trang Bật Phàm nếu muốn lấy như vậy nói mấy câu tới có lợi nàng, quả thật là như Giang Trần nói như vậy, cấp thấp cực kỳ. Đại khái là không ngờ rằng Đường Nguyệt hội không nể mặt như vậy, Trang Bật Phàm sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh nói ra, xin lỗi, là ta quá nóng lòng. Không biết xinh đẹp tiểu thư cũng không thể được cho ta một cái đổi chính sai lầm cơ hội, làm cho ta đưa các ngươi hai cái về nhà. Đến rồi. Đường Nguyệt ở trong lòng suy nghĩ. Khí kịch tính một dạng nhịp điệu, hoàn toàn cùng với Giang Trần nói qua giống nhau như lúc, Đường Nguyệt đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, trực tiếp cự tuyệt nói, chúng ta có xe, liền không cần làm phiền. Không phiền phức, không có chút nào Trang Bật Phàm đang muốn nói không có chút nào phiền phức, chợt nghe tích một tiếng, Giang Trần xoa bóp một chút tay chìa khóa xe. Thanh âm là tự đô ở mẹ xe đét cạnh hốt chờ vọng lại, nghe được vậy âm thanh, Trang Bật Phàm theo bản năng quay đầu nhìn lại, khuôn mặt sắc hơi đổi. Đường Nguyệt cũng là nghe được giải khai âm thanh, lược lược thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh mở cửa xe, lên xe đi. Trang Bật Phàm, ngươi hiểu hay không, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Chờ tới khi Đường Nguyệt đóng cửa xe, Giang Trần chính là chậm rằng giật nói. Bị nhân Trang Bật Phàm giải thích. Mãi mãi cũng không nên đi thử đồ hoài nghi lời nói của ta tính chính xác. Ta nói ngươi là Trang Bức Phạm, ngươi chính là Trang Bức Phạm. Không chút khách khí cắt đứt Trang Bật Phàm, Giang Trần nhàn nhạt nói. Cứ như vậy, có thể hay không hiểu thành thân người công kích. Trang Bật Phàm cũng không tức giận, ngược lại hỏi. Ẩm. Giang Trần một cái bên trái câu quyền, đánh vào Trang Bật Phàm cầm lên, cười tủm tỉm nói ra, xem tinh tưởng có hay không, đây mới gọi là thân người công kích. Cái này rất không có ý nghĩa. Xoa đau nhức vô cùng cằm, Trang Bật Phàm hút một khẩu lãnh khí. Sự thực lên. Ngươi ở trước mặt ta tất cả sở tác sở vi, đều rất không có ý nghĩa, nhưng không có ý nghĩa sự tình, ngươi vẫn là đang làm, ngươi có thể làm, vì sao ta không thể làm? Giang Trần bá đạo nói, thì ra ngươi là đang tức giận, nhưng là ta thật sự là nhìn không ra tới ngươi có cái gì tức giận lý do, theo ta chỗ đã thấy, vị kia xinh đẹp tiểu thư, cùng ngươi cũng không quan hệ thân mật. Lại ngươi, ta nhưng là chính thai nghe được ngươi bảo nàng Đường lão sư, lấy ngươi bây giờ niên kỷ, hoặc là cao sinh, hoặc là sinh viên. Chẳng qua nghi lan thành phố toàn thành phố trong phạm vi, cũng không có một khu rất đại học tốt, mà ngươi nếu lái nổi hot chờ kẻ ẻn, nói cách khác chính là ngươi điều kiện gia đình không sai, kể từ đó, coi như ngươi thi vào trường cao đẳng thành tích rất kém cỏi, như vậy cũng có thể đi tỉnh thành đi lên đại học mới đúng, cho nên, ngươi chỉ là một cái cao sinh, vị kia xinh đẹp nữ sĩ, là một khu cao lão sư, thậm chí rất có thể, là ngươi chỗ lớp học lão sư, ta. Nói đúng không? Trang Bật Phàm chậm rãi nói. Logic suy luận cùng năng lực phân tích đều rất không sai, nhưng thật ra có điểm xứng đáng hóa Trang Bức Phạm danh tự này, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, như vậy thì thế nào? Giang Trần cười một tiếng. Rất đơn giản, thầy trò yêu nhau tuy là rất kích thích, nhưng ngươi không thể có cơ hội, mà ta có ít nhất lục thành trở lên cơ hội. Trang Bật Phàm bình tĩnh nói. Đây chính là ngươi ở trước mặt ta trang bức lý do. Giang Trần hỏi. Ngươi muốn phải hiểu như vậy, ta cũng không biện pháp. Trang Bật Phàm từ chối cho ý kiến nói. Ta là rất kiêu ngạo nam nhân. Giang Trần bỗng nhiên nói một câu. Trang Bật Phàm nhìn Giang Trần, bất minh bạch Giang Trần làm sao sẽ bỗng nhiên toát ra một câu như vậy không minh bạch lời. Đồng thời, ta lại là một cái rất cường đại nam nhân. Giang Trần lại là nói. Một cái đã kiêu ngạo lại cường đại nam nhân, khi hắn yêu mến lên một người nữ nhân thời điểm, đối với người nam nhân kia mà nói, hắn hội phi thường hưởng thụ theo đuổi giai đoạn, bởi vì kết quả cuối cùng, từ lúc theo đuổi bắt đầu, liền đã được quyết định từ lâu. Giang Trần lần nữa nói. Ngươi quá tự tin. Trang Bật Phàm lạnh lùng nói. Ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì không? Số 1, ngươi không nên gọi Trang Bức Phạm tên này, ta rất không yêu thích. Thứ 2, ngươi không nên xuất hiện ở đường lao sư trước mặt, không để cho nàng hài lòng. Thứ 3, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi quay rối đến rồi ta tán gái, ta không thể chịu đựng. Giang Trần nghiêm trang nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại đánh ta, ta cảnh cáo ngươi, ta sẽ hoàn thủ. Trang Bật Phàm rất lớn nói rằng. Ẩm. Giang Trần lại là một quyền đánh vào Trang Bật Phàm cầm lên, nói ra, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Ngồi ở trong xe, nhìn ngoài xe ngựa xe như nước một dạng náo nhiệt chẳng cảnh, Đường Nguyệt có chút không vui nói ra, Giang Trần, ngươi đánh người, còn đánh hai lần. Ta là ở giống như ngươi chứng minh, ta mạnh mẽ lớn. Giang Trần cười híp mắt nói, ta không cần loại này chứng minh, hơn nữa, giữa chúng ta không thể có kết quả. Đường Nguyệt căm tức nói, Đường lão sư, ngươi đang nói gì đấy? Giang Trần giả trang ra một bộ không biết dáng vẻ. Ngươi lời của mình đã nói, ngươi tự mình biết. Đường Nguyệt có điểm tức giận, nàng ngồi ở trong xe thời điểm, nhưng là có nghe được Giang Trần nói có được hay không? Ta tựa hồ không có nói qua cái gì không tốt. Giang Trần chậm gì nói? Ngươi đã nói. Đường Nguyệt cắn hàm răng đạo. Được rồi, ta nhớ ra rồi, ta mắng chửi người, nhưng đối với Đường lão sư ngươi, ta nhưng là vẫn luôn đang khen ngợi. Giang Trần làm bộ suy nghĩ một chút mới là nói. Đường Nguyệt lập tức không biết nên làm sao nói tiếp, dù sao Giang Trần nếu giả ngu, nàng cũng không thể đem Giang Trần đã nói lặp lại lần nữa, bởi như vậy, chẳng phải là rất xấu hổ. Trang Bật Phàm nói hắn hội báo cảnh sát. Đường Nguyệt rời đi trọng tâm câu chuyện nói. Đường lão sư, ngươi thực sự rất quan tâm ta. Giang Trần cảm động không thôi. Nói tiếng người. Đường Nguyệt thật là tức giận. Giang Trần cười ha ha một tiếng, nói ra, không, hắn sẽ không báo động, đừng quên hắn tên cứ gọi là gì. Một cái trời sinh liền yêu mến Trang Bức tên, liền đừng hy vọng hắn có thể có cái gì trí thương, nói không chừng, hắn còn có thể dương dương tự đắc, cho là mình lưu lại cho ngươi khắc sâu lại cùng người khác bất đồng ấn tượng. Ngươi tại sao biết cái này này hiểu rõ, có phải hay không bản chất lên, ngươi cũng là như vậy một loại người. Đường Nguyệt thẩm thị Giang Trần hỏi. Ta không phải giải khai hắn, ta hiểu biết là nhân tâm. Giang Trần một ngón tay chỉ buồng tim của mình, nói ra, giống như là ta giải khai Đường lão sư ngươi giống nhau. Thế nhưng, nơi đây cũng không cần phải nói quá rõ ràng, để tránh khỏi Đường lão sư ngươi sẽ không có ý tứ. Đường Nguyệt có chút buồn bực, lòng biết rõ Giang Trần nói hiểu rõ, khẳng định không phải là cái gì êm tai nói, thẳng thắn phiền muộn liền phiền muộn, hạ quyết tâm không đi hỏi nhiều. Đường lão sư, ta biết còn có một nhà hàng không sai, lần sau cùng đi chứ, mặc dù ta hiện tại đã hiểu rất rõ Đường lão sư ngươi, nhưng là phải nhiều cho Đường lão sư ngươi giải khai cơ hội của ta. Giang Trần thuận miệng nói, cơ hội như vậy, ngươi lưu cho bạn gái ngươi được rồi. Đường Nguyệt chẳng biết tại sao, không hiểu có chút phiền táo, rất lớn nói rằng. Nô, Đường lão sư là ghen tị à, đều nói nổi máu ghen nữ nhân, xinh đẹp nhất động nhân, quả nhiên là như vậy, chỉ là, tựa hồ không thể ăn nhiều. Giang Trần gì già gì rầm, lẩm bẩm. Đường Nguyệt nhịn không được liếc mắt, lại là vì mình không rõ tức giận có chút hoang mang, thẳng thắn tuyển trạch không thèm nói, nhắc, lại. Xe rất nhanh tới Nghi Lan trường học. Giang Trần đem Đường Nguyệt đưa đến giáo học lâu dưới, Đường Nguyệt đẩy cửa xe ra xuống xe, lại một lần nữa nhắc nhở, Phật đầy, không nên quên. Giang Trần cho Đường Nguyệt một cái đẹp trai tiếu dung, lái xe, hướng bãi đỗ xe phương hướng bước đi. Đường Nguyệt lão sư, vừa mới cái kia lái xe, là các ngươi trong lớp Giang Trần chứ? Xe vừa mới lái rời, Đường Nguyệt thân về sau, chính là có một giọng nói ở vang lên bên hai. Cho phép tiểu lão sư, ta làm cho Giang Trần tiễn ta đi làm việc, vừa trở về. Đường Nguyệt đơn giản nói. Ta nhớ được Đường lão sư chính ngươi có xe à, xe của ngươi cũng rất tốt đây, chẳng qua Giang Trần xe lại càng không tệ, xem ra gia đình hắn thật có tiền. Cho phép Kiều nói, nghe không ra tới là ước ao vẫn là ý tứ gì khác. Đường Nguyệt cười cười, chạy lên lầu, cho phép Kiều nhìn chằm chằm Đường Nguyệt bối ảnh nhìn mấy lần, hư lạnh nói, làm bộ thanh tao gì, còn cái gì Giang Trần tiễn ngươi đi làm sự tình, làm ta cho phép Kiều là ngu si sao. Ê, lễ độc thân, chắc là gọi cởi sạch tiết, ý tứ chính là đây. Người nào nay muộn xử nam, người nào vĩnh viễn xử nam, đồng hài nhóm, các ngươi đã hiểu hở. Số tử, 2538. Chương 159, thiếu thiếu một cái lý do, ở mại y. Trở lại phòng làm việc, Đường Nguyệt không hiểu có điểm tâm hư. Nàng không gì sánh được rõ ràng bản thân là không cần trột dạ, nhưng chính là không khống chế được có trột dạ cảm xúc ở ra bên ngoài tuân, tựa như một không cẩn thận, bị cho phép tiểu thấy được nàng và Giang Trần giữa gian tình tựa như. Tiện tay đưa qua một bao ô mai. Mở ra, cầm một viên phóng tới trong miệng, chua ngọt mùi vị ở lưỡi nhọn nở rộ, mới là làm cho Đường Nguyệt tâm tình, an tâm một chút một ít. Đường Nguyệt muốn gọi điện thoại cho Giang Trần, nhưng cái ý nghĩ này pháp mới vừa nhô ra, liền lại là bị nàng ép xuống. Gọi điện thoại cho Giang Trần làm cái gì đấy, nói làm cho hắn lấy sau hảo hảo lên lớp. Hãy để cho hắn khiêm tốn một chút. Đường Nguyệt cười khổ, cảm giác mình làm như thế nào cũng không quá quan tâm đúng. Xem ra lấy sau muốn cùng Giang Trần giữ một khoảng cách mới được. Tự lẩm bẩm một tiếng, Đường Nguyệt nói một câu, lại là cầm lấy một viên ô mai để vào trong miệng. Giang Trần vừa mới đem xe lái vào bãi đỗ xe, trước mặt chính là có hai người hướng phía hắn đã đi tới. Cái kia nhất nam một nữ đi tới trước xe, đến khi Giang Trần xuống xe, mới là câu nệ cùng Giang Trần lên tiếng chào, chính là Mộc Lan Hoa cùng Lý Ước Hàn hai cái sát thủ. Hai người các ngươi tại sao còn nghi lan thành phố? Xuống xe chi về sau, Giang Trần câu nói đầu tiên là hỏi. Mộc Lan Hoa cùng Lý Ước Hàn đều cũng có điểm sờ không được đầu não, lòng nói rõ ràng là ngươi làm cho hai chúng ta lưu lại, làm sao sẽ nói ra một câu nói như vậy. Chúng ta ở các loại, chờ, Giang thiếu ngươi xử lý. Vẫn là Mộc Lan Hoa phản ứng nhanh, lập tức lên nói. Hả, các ngươi cái này hai thiên, ngày, đều ở đây nơi nào ăn cơm đâu? Giang Trần thuận miệng hỏi. Mộc Lan Hoa cùng Lý Ước Hàn nhìn nhau, hai người đều cũng có chủng sợ ngây người cảm giác, Giang Trần vấn đề thứ nhất. Vốn là làm cho bọn họ lý giải không thể, cái này vấn đề thứ hai, càng làm cho hai người bọn họ đầu đầy đều là vụ thủy. Thì tùy đối phó chịu chút, không có cố định địa điểm. Mộc Lan Hoa như thực chất nói, ngoài trường học bên có một nhà gọi Lan Tỷ tiệm cơm quán cơm nhỏ, cơm nước mùi vị không tệ, ta thường thường đi nơi nào ăn, hai người các ngươi có thể thử xem. Giang Trần nói, Mộc Lan Hoa gật đầu, Lý Ước Hàn cũng gật đầu. Hả, quên nói, Lan Tỷ tiệm cơm lão bản đã bảo Lan Tỷ. Lan tỷ có một đứa con gái gọi Tiểu Điệp, tiểu cô nương rất khả ái. Giang Trần bỏ lại những lời này, bóng người đã đi xa. Giang thiếu dường như rất quan tâm chúng ta. Lý Ước Hàn lẩm bẩm lầu bầu nói. Quan tâm. Mộc Lan Hoa dở khóc dở cười, nói ra, ngươi không có nghe minh bạch ý tứ của hắn sao. Hắn để cử chúng ta đi Lan tỷ phạn điếm ăn, ta nghe rõ. Lý Ước Hàn rất nghiêm túc nói, lại là nói ra, chỉ là làm sao cảm giác Giang thiếu là ở cho Lan tỷ phạn điếm làm quảng cáo đâu. Vẫn là Lan tỷ phản điếm, thực sự rất có đặc biệt sắc. Ngươi lầm, Giang thiếu không phải để cho chúng ta đi Lan tỷ phản điếm ăn, là làm cho hai chúng ta chú ý Lan tỷ phản điếm. Mộc Lan Hoa nhịn không được nhắc nhở. Ý của ngươi là, Giang thiếu làm cho hai chúng ta đi bảo hộ Lan tỷ. Lý Ước Hàn hậu chi hậu giác. Sắc thực nói, là bảo vệ Lan tỷ cùng Lan tỷ nữ nhi Tiểu Điệp. Mộc Lan Hoa dù sao cũng là nữ nhân, tâm tư so với Lý Ước Hàn, muốn tế nị nhiều. Nhưng là vì sao Giang Thiếu không nói thẳng tinh tường? Hơn nữa, hai chúng ta nhưng là sát thủ, Giang Thiếu liền yên tâm như vậy hai chúng ta. Lý Ước Hàn kinh ngạc nói. Vấn đề này, ta cũng không hiểu, có thể, hắn là đang thử thăm dò hai chúng ta đi. Suy nghĩ một chút, Mộc Lan Hoa trầm ngâm nói. Nếu quả thật là dạng như vậy, có phải hay không biểu thị, hai chúng ta sẽ không chết? Lý Ước Hàn mừng rỡ nói. Như vậy từ nơi này một giây đồng hồ bắt đầu. Ngươi chỉ có thể phù hộ Lan tỷ phạn điếm không nên xảy ra chuyện, nếu không, phỏng chừng hai chúng ta sẽ chết nhanh hơn. Mộc Lan Hoa cũng không Lý Ước Hàn lạc quan như vậy. Vậy thì nhanh lên đi thôi, chúng ta đi Lan tỷ phạn điếm, đi. Ăn, Giang Thiếu thường thường đi Lan tỷ phạn điếm ăn, hẳn là cũng không tệ đi. Lý Ước Hàn cảm giác mình có điểm đói bụng. Mộc Lan Hoa cũng muốn thử xem Lan tỷ tiệm cơm nước khẩu vị, cùng Lý Ước Hàn rất nhanh tìm tới, ở nhìn thấy Lan tỷ chi về sau, Mộc Lan Hoa rất nhanh thì là phát hiện. Vì sao Giang Trần thường xuyên đến nơi đây ăn cơm, bởi vì Lan tỷ thật sự là quá có mùi vị, đều là nữ nhân, dù cho Lan tỷ có một cái 7 tuổi nữ nhi, nàng đều cũng có chủng cảm giác tự ti mặc cảm. Mà Lý Ước Hàn đang ăn quá Lan tỷ làm cơm nước chi về sau, lập tức chính là quyết định, lấy sau liền đều ở chỗ này ăn cơm, Lan tỷ tay nghề, tốt nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên ngoài. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Song Nhi chuẩn thì xuất hiện ở vô danh ven hồ, tiếp tục cầm một căn cành liễu nện mặt hồ, tiếp tục đem chính mình mệt một số gần như thoát lực. Giang Trần đem sớm chuẩn bị xong thủy đưa cho Song Nhi, các loại, chờ, Song Nhi uống nước xong về sau, nói ra, ngày mai ngươi lúc tới, đổi một bộ quần áo. Song Nhi trên dưới quan sát mình một chút, nói ra, mặc quần áo này mặc vào rất thoải mái. Đổi lên vải bông chất liệu y phục. Giang Trần con đường tự nói. Song Nhi vẫn thích mặc áo da quần da, theo Giang Trần nhận thức Song Nhi tới nay, Song Nhi vẫn là như vậy một thân trang phục, không phải nói không đẹp, thậm chí có thể nói quá đẹp, hoàn mỹ vẽ ra Song Nhi vóc người, nhất là làm Song Nhi động lúc thức dậy, quanh thân đường cong, đúng như gió cảnh liễu một dạng lay động, quả thực muốn bị hoa mắt. Thế nhưng, bằng da quần áo và đồ dùng hàng ngày một cái rất lớn khuyết điểm chính là kín gió, Song Nhi cả người giống như là bị bao khỏa ở trong bao. Được. Song Nhi chỉ phải nói. Nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút khí lực, Song Nhi mới là nói ra, sư phụ, ta và tiểu thư lần này tới đến Nghi Lan thành phố, là vì một cái nhiệm vụ mà đến, cái này nhiệm vụ trọng yếu phi thường, sự tình quan tiểu tỷ tương lai. Cái gì nhiệm vụ? Giang Trần không hứng lắm mà hỏi. Nhất thống Nghi Lan thành phố địa hạ thế lực. Song Nhi trực tiếp nói. Ồ. Giang Trần cười cười, sự thực lên, điểm này, hắn sớm có nghĩ đến, cười qua chi về sau. Giang Trần nói ra, rất điên cuồng. Là rất điên cuồng. Song Nhi thành thật thừa nhận. Ta không nói không biết tự lượng sức mình các loại đả kích ngươi, thế nhưng, lẽ nào hai người các ngươi một điểm tự mình biết mình cũng không có. Giang Trần nghi ngờ hỏi. Cho nên, cần sư phụ ngươi hỗ trợ, hơn nữa, sư phụ ngươi và tiểu thư nói xong điều kiện, tiểu thư hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa. Song Nhi ngượng ngùng nói. Ta là cùng đường điểm nói qua điều kiện như vậy, thế nhưng, ở nơi này sự kiện tình lên. Còn thiếu một cái thuyết phục lý do của ta. Giang Trần nhàn nhạt nói. Lý do này, ta nghĩ, từ tiểu thư nói cho ngươi biết thích hợp hơn. Trần chờ một chút, Song Nhi nói. Ta không nóng nảy. Đúng, đối với Nghi Lan thành phố địa hạ thế lực, ta cũng rất có điểm hứng thú. Điểm ấy ngươi trở về chi hậu ký được nói cho đường điểm. Giang Trần lười biếng nói. Song Nhi chợt nhớ tới Đao Ca đến, bởi vì vẫn luôn chú ý Nghi Lan thành phố địa hạ thế lực động tĩnh duyên cớ vì thế. Song Nhi biết. Đao Ca gần một chút thời điểm, vẫn luôn đang khuyết trương thế lực. Giang Trần nói có hứng thú, chẳng lẽ là chính bản thân hắn muốn nhất thống Nghi Lan thành phố địa hạ thế lực. Song Nhi ở tâm lý âm thầm nghĩ, cảm thấy có chút không ổn. Như Giang Trần thật là có như vậy tính toán nói, đây chẳng phải là biểu thị, đường điểm chuyện cần làm tình đã định trước hội thất bại. Dù sao, đem so sánh với nàng và đường điểm lấy xa lạ thân phận tiến nhập Nghi Lan thành phố, không hề căn cơ, Giang Trần nhưng là có tiên thiên ưu thế, lại người. Giang Trần cá nhân lực lượng, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta sẽ nói cho tiểu thư, bất quá, ta muốn tiểu thư sẽ không bỏ rơi. Song Nhi tiểu nói rằng, cho nên, các ngươi thiếu một cái lý do, nhưng ta cho rằng, mặc kệ là dạng gì lý do, nhất sau đều rất khó thuyết phục ta. Giang Trần thẳng thắn nói, chăm chú mà nói, đối với cái gọi là địa hạ thế lực, Giang Trần cũng không có gì dã tâm, hắn chỉ là không yêu thích phiền phức, cho nên, hắn muốn cắt đứt phiền toái căn nguyên. Ở một phương diện khác chính là, Giang Trần cũng không cho rằng như vậy thế lực, đối với mình có cái gì tác dụng quá lớn, có thể duy nhất tác dụng chính là vì hắn cung cấp tu luyện tài nguyên. Giang Trần chí đang tu luyện, đó là hắn duy nhất phải đi một con đường, đường khác, hắn sẽ không đi, chỉ có ở người khác ngăn trở con đường của hắn thời điểm, hắn mới có thể để cho người khác không còn đường để đi. Chỉ là, những tình huống này, Giang Trần là không thể nào cùng Song Nhi nói lên là được, trừ phi, Song Nhi trở thành hắn đúng nghĩa đồ đệ. Còn như đúng nghĩa đồ đệ, thì là chỉ Song Nhi theo nàng, đạp lên đường tu chân, nhưng này còn có một cái quá trình khá dài, lúc này, sung mãn bên ngoài lượng chỉ là một cái khảo hạch giai đoạn mà thôi. Chúng ta hội cố gắng hết sức thuyết phục ngươi. Bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, Song Nhi nói. Nô, ngày mai nhớ kỹ thay quần áo. Giang Trần nói. Song Nhi gật đầu, tin tưởng Giang Trần không nói nhiều ý tứ, rất nhanh thì là đi nha. Mà đang ở Song Nhi lái xe ly khai Nghi Lan trường học thời điểm. Một chiếc dị thường phong cách tẩy gạn y, mới vừa từ bên ngoài lái vào Nghi Lan trường học. Lái xe là Cố Tường, Cố Tường tâm tình vô cùng không xong. Như lúc này Giang Trần hỏi Cố Tường, càng thống khổ hơn so với cái chết chuyện tình là cái gì nói, Cố Tường nhất định sẽ không chút do dự biểu thị là làm không được nam nhân. Đúng, chính là không làm được nam nhân. Không biết có phải hay không là trước thiên, ngày, bởi vì Hoàng Đình nhảy lầu sự kiện, cho hắn tạo thành áp lực, vẫn là rất chết tiệt bị Giang Trần đem nói ra, Cố Tường rất bi thương phát hiện, chính mình không được. Có quan hệ đi vẫn là không được cái này sự tình, là trước thiên, ngày, muộn lên cùng hôm qua thiên, ngày, muộn lên, Cố Tường trải qua hai lần kiểm nghiệm phía sau kết quả, thậm chí, đang lái xe đến đây Nghi Lan trường học phía trước, Cố Tường vẫn còn ở tiểu điếm giường lớn lên thử xuống. Nhưng là vô dụng, hắn chính là không được. Nay thì ngồi ở trong xe, nghĩ hai cái muộn lên sở chịu đựng không thuộc về mình dằn vặt, Cố Tường đơn giản là có loại muốn chết xung động, hắn làm sao cũng không thể minh bạch, chính mình rõ ràng vẫn luôn thật tốt, làm sao bỗng nhiên trong lúc đó thì không được đâu. Không đúng, cũng không phải bỗng nhiên trong lúc đó thì không được, cụ thể mà nói, là bị Giang Trần hỏi qua vấn đề kia chi về sau, hắn liền biến không chịu được. Điều này làm cho Cố Tường có chút hoảng sợ, vạn nhất cả đời này, đều không làm được nam nhân nói, như vậy. Coi như là hắn có tuyệt đại đa số người thường cả đời đều không pháp có tất cả, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, Cố Tường tìm đến Giang Trần, hắn muốn tìm Giang Trần để hỏi tinh tường, kết quả này là chuyện gì xảy ra, đồng thời, chính mình đến tuột cùng còn chữa được hay không? Về phần tại sao biết Giang Trần ở Nghi Lan trường học, thì là Cố Tường hướng Đao Ca nghe được, Giang Trần ở Nghi Lan trường học, hay là tại lớp 12 tam ban, cái này sự tình, Cố Tường có điểm khó có thể tiếp thu, dù sao. Hắn chính là ở Giang Trần tay lên ngã xuống hai lần, đường đường Nghi Lan thành phố đệ nhất rất lớn thiếu, ở một cái học sinh lớp 12 tay lên ngã xuống hai lần, nói ra ai có thể tin. Càng không cần phải nói, Giang Trần làm những thứ khác những chuyện kia tình, một kiện kia là một đệ tử làm được. Nhưng tuy là khó có thể tiếp thu, Cố Tường đang lái xe đi vào trường học chi về sau, hay là trực tiếp đi lớp 12 tam ban tìm người, nhưng sau Cố Tường tầm tình bết bát hơn, bởi vì hắn không có thể tìm được Giang Trần. Số tử 2745. Chương 160, chớ nên sống ở cái này thế giới lên, ở mại y. Mạnh Hướng Dương tâm tình cũng là vô cùng không xong, hắn chuyên tâm chờ mong Giang Trần chết sớm một chút, nhưng là Giang Trần ở Nghi Lan trường học bên trong hoạt bính loạt hiêu, là một chút việc tình cũng không có. Mà sát thủ, ở nói cho hắn biết lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại, lại một lần nữa lấy đi một khoản tiền thuê chi về sau, chính là mất đi tin tức, mặc cho hắn điện thoại đánh bể, điện thoại di động của đối phương đều là nằm ở trạng thái tắt máy. Loại tình huống này, làm cho Mạnh Hướng Dương buồn bực không được, nếu không phải là biết sát thủ ở chấp hành nhiệm vụ quá trình, điện thoại di động bình thường đều hội tắt, hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, mình là không phải là bị sát thủ cấp cho. Mạnh Thiếu, đến, uống một chén. Khiêu Thiếu Uy giơ ly rượu lên hướng Mạnh Hướng Dương báo cho biết một phen. Nơi này là chí tôn nhất phẩm một cái ghế lô, Khiêu Thiếu Uy gọi điện thoại mời Mạnh Hướng Dương tới nơi này ngồi ngồi, Mạnh Hướng Dương nguyên bản không có cái gì tâm tư. Nhưng vừa nghĩ Khưu Thiếu Uy cùng Giang Trần trong lúc đó có mâu thuẫn, có thể cũng coi là đồng minh, lúc này mới tới rồi. Nghe được Khưu Thiếu Uy, Mạnh Hướng Dương giơ ly rượu lên cùng Khưu Thiếu Uy huých một chút, cười nhạt nói, Uy Thiếu hôm nay làm sao có thời gian mời ta uống rượu, có phải hay không có cái gì hài lòng sự tình. Không bằng nói ra chia sẻ chia sẻ. Khưu Thiếu Uy uống một ngụm rượu, cười khổ nói, nơi nào là có hài lòng sự tình, đây không phải là gọi Mạnh Thiếu ngươi qua đây tố khổ sao. Hả? Có quan hệ Khưu Thiếu Kiệt chuyện tình. Trong mắt chuyển động vài cái, Mạnh Hướng Dương cười tủm tỉm nói. Chuyện này Khưu Thiếu Uy thở dài, nói ra, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đối với chúng ta chờ việc này, hiện tại đại khái là gây xôi trào dương, ta đây khuôn mặt, đều là không có địa phương đặt. Uy ít nói nở nụ cười. Mạnh Hướng Dương nhàn nhạt nói. Mạnh Thiếu, ta hiện tại nào có tâm tư nói giỡn, Khưu Thiếu Kiệt cái kia vương bắt đảng, ỷ có Giang Trần chỗ dựa. Bây giờ là càng ngày càng làm cản. Ta đây mấy thiên, ngày, vẫn tại suy nghĩ, có muốn hay không tìm người nhúc nhích Giang Trần, bằng không, cái này lấy sau quả thực không có một ngày tốt lành qua. Khưu Thiếu Uy căm tức không thôi nói. Giang Trần cũng không phải là tốt như vậy đâu. Mạnh Hướng Dương nhắc nhở. Cái này ta tin tưởng, cho nên muốn hỏi một chút Mạnh Thiếu ngươi, có hay không chủ ý. Khưu Thiếu Uy rốt cục nói tới chính đề. Ta có thể có ý định gì? Cười cười. Mạnh Hướng Dương khinh phiêu phiêu đánh cái thái cực. Cái kia Mạnh Thiếu ngươi nói, ta muốn là tìm người khô rơi Giang Trần, sẽ có hay không có cái gì di chứng. Khưu Thiếu Uy không phải kẻ ngu dốt, biết đề tài như vậy, chính mình tất tu chủ động. Ta dường như nhớ kỹ, Giang Trần cũng không có gì bối cảnh. Mạnh Hướng Dương hời hợt nói. Ha ha, có Mạnh Thiếu lời này của ngươi, ta an tâm. Khưu Thiếu Uy nở nụ cười một tiếng, cầm ly lên hướng Mạnh Hướng Dương mời rượu. Uy Thiếu, ta có thể không nói gì, ta chính là tới uống rượu. Mạnh Hướng Dương cười một tiếng. Khưu Thiếu Uy ý niệm như vậy, Mạnh Hướng Dương không phải là không có qua, thế nhưng, cuối cùng là làm quá mức chói mắt điểm, mời sát thủ giết chết Giang Trần, thì là xong hết mọi chuyện, không lưu vết tích. Thế nhưng, nếu là Khưu Thiếu Uy muốn mời người đi nhúc nhích Giang Trần, tình huống như vậy, Mạnh Hướng Dương tự nhiên là không gì sánh được Nhạc Kiến Kỳ thành, tâm tư khẽ nhúc nhích phía dưới, Mạnh Hướng Dương tâm lý đã là có chủ ý. Khưu Thiếu Uy cùng Mạnh Hướng Dương các hoài quỷ thai, trận này rượu uống coi như tận hứng, nhất tiếng đồng hồ sau hai người ly khai ghế lô, cũng đã là có 6-7 phân men say. Tiểu quỷ, chết đi điểm, ngươi thân lên túi quá. Mới vừa đi ra ghế lô, chính là có một cái không gì sánh được chê thanh âm, đột ngột vang lên. Mạnh Hướng Dương cùng Khưu Thiếu Uy nghiêng đầu nhìn một cái, chính là chứng kiến một người vóc dáng tiểu tiểu mỹ nữ, ở nơi nào không ngừng lật bạch nhãn, như này không nói, còn dùng trắng non bàn tay, quạt mũi, một bộ không gì sánh được chê răng rớp. Cho dù là thần trí đã có điểm không tỉnh táo lắm, khi nhìn đến cái kia mỹ nữ chi về sau, bất kể là Mạnh Hướng Dương vẫn là Khưu Thiếu Uy, đều cũng có trùng hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lấy hai người bọn họ thân phận, không biết gặp qua nhiều thiếu nữ nhân xinh đẹp, nhưng là cùng trước mắt cái này mỹ nữ tương đối, bọn họ những nữ nhân kia, giống như là bã đậu tựa như, căn bản không vào được nhãn. Người nữ nhân này xinh đẹp dường như thủy tinh con nít không nói, vóc người càng là khoa trương làm tức giận, dùng thiên sứ mặt mũi vóc người ma quỷ để hình dung, không chút nào quá đáng. Hắc hắc, Mạnh thiếu có hứng thú sao? Khưu Thiếu Uy nghiêng đầu hướng Mạnh Hướng Dương nói. Mạnh Hướng Dương không để ý đến Khưu Thiếu Uy, ánh mắt rơi vào cô gái kia thân lên, một số gần như không rời ra, trêu tức cười nói, tiểu cô nương, ta cho ngươi 10 vạn. Nói xong nói, Mạnh Hướng Dương tiện tay từ trong túi móc ra tờ chi phiếu, xoát xoát ký lên một con số, kéo xuống tới đưa cho nữ nhân kia. Nữ nhân một bà tiếp nhận, gần giống như là rất lớn hôi lang nhìn thấy tiểu bạch thỏ tựa như, thật to con mắt sáng trong suốt, lóe ra động nhân màu sắc. Nhưng sau chính là nhìn thấy, nữ nhân thật nhanh một tay lấy chi phiếu nhét vào trong túi, tựa như sẽ có người đã chạy tới cùng với nàng đoạt tựa như. Phát tài rồi, phát tài rồi. Nữ nhân tham tiền không ngớt, toái toái niệm. Có lẽ là nữ nhân thật sự là quá mức xinh đẹp khả ái duyên cớ vì thế, đây rõ ràng là một cái cực kỳ tục không chịu được động tác, ở nàng làm đến, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho người ta chán ghét, ngược lại là vô cùng xinh vui. Mạnh Hướng Dương nhìn người đàn bà mê tiền dáng dấp, vốn là có chút tâm viên ý mã tâm tư, tức thì bị trêu chọc hừng hực không được, áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng dũng động, Mạnh Hướng Dương vẫy vây tay nói, đi thôi, xe của ta ở bên ngoài. Đi. Đi đâu trong? Ngươi là ai a? Ta tại sao muốn đi theo ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi uống say có thể nói lung tung, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhìn nữa ta ta liền đem hai tròng mắt của ngươi đảo cho ăn. Nữ nhân bùm bùm nói một trận. Mạnh Hướng Dương triệt để sửng sốt, chết tiệt, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phải biết, khi nhìn đến nữ nhân thu tiền chi về sau, hắn cho rằng nữ nhân đã bị hắn thu mua, không khỏi còn có chút ngoài ý muốn, thế mà lại dễ dàng như vậy đã bị giải quyết, bất ngờ đồng thời, lại là có điểm kinh hỉ. 10 vạn đồng tiền, song một em như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, tuyệt đối là giá trị, quá đăng giá, không nói 10 vạn, coi như là 1 triệu, hắn cũng có nguyện ý văng ra. Nhưng bây giờ, nữ nhân lời này, chính là làm cho hắn có điểm sờ không được đầu óc. Nữ nhân này rõ ràng đã cầm tiền, hiện tại lại nói như vậy, toán là có ý gì? Ngươi cầm tiền của ta, đương nhiên phải cùng ta đi. Mạnh Hướng Dương không vui đạo. Thả ngươi muội chó má, cái gì gọi là ta bắt tiền của ngươi, rõ ràng là ta từ nơi này đi ngang qua. Ngươi muốn phải đưa tiền cho ta. Ta là nhìn ngươi dáng dấp quá xấu, lo lắng ta không lấy tiền, ngươi thì sẽ từ lầu này lên nhảy xuống tự sát, cho nên mới quá miễn cưỡng thu tiền. Nữ nhân rất lớn nói rằng. Mạnh Hướng Dương không khỏi buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, chẳng qua đến lúc này, hắn nơi nào còn có thể bất minh bạch, mình là bị nữ nhân này bừa bỡn. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã thu tiền, không đi cũng phải đi, nếu không. Đừng trách ta không khách khí. Mạnh Hướng Dương nộ nói rằng, tâm tình của hắn vốn là không xong. Nghĩ có một hồi tốt diễm nộ, có thể hóa giải một chút tâm tình, hiện tại, tâm tình của hắn, không thể nghi ngờ là biến được càng thêm không xong. Ẩm. Nữ nhân nhấc chân, chính là một cước đá vào Mạnh Hướng Dương bụng, rất lớn nói rằng, ta không quan tâm ngươi khách khí không khách khí, phản chính ta mới sẽ không khách khí với ngươi, giống như ngươi vậy lại xấu lại nam nhân nhỏ mọn, liền chớ nên sống ở cái này thế giới lên, ta nếu mà là ngươi, ta hiện tại lập tức tự sát. Chết tiệt, ngươi dám đánh ta. Mạnh Hướng Dương thật là tức giận. Thì ra ngươi còn rất ngu si, ta nơi nào đánh ngươi, ta chính là đánh ngươi mà thôi, xem rõ ràng à, là như thế này đạp nha. Chân phải nhanh vương, nữ nhân lại là ở Mạnh Hướng Dương cái bụng lên đạp một cước. Nguyên bản, Mạnh Hướng Dương là sẽ không như thế dễ dàng đã bị nữ nhân công kích, chỉ là hắn uống rượu quá nhiều, tuy là còn không đến mức say ngã, nhưng phản ứng cũng là biến được chậm chạp rất nhiều, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi nữ nhân hai chân. Ta xem rõ ràng, thế nhưng ngươi xong đời. Mạnh Hướng Dương nghiêm ngặt nói rằng, đã tốn tiền không giải quyết được người nữ nhân này, như vậy cũng đừng trách hắn vận dụng không quang thải thủ đoạn. Ngươi mới xong đời, cả nhà ngươi đều xong đời. Nữ nhân được kêu là một cái khéo ăn khéo nói, bang bang hai tiếng, trực tiếp đem Mạnh Hướng Dương gạt ngã ở tại trên đất. Mà về sau, nữ nhân lại là hướng phía Khưu Thiếu Uy phát khởi công kích, liên đối lấy đem Khưu Thiếu Uy đánh ngã. Cùng như vậy lại xấu lại nghèo lại ngu ngốc nam nhân xen lẫn trong cùng nhau, ngươi nhất định là ngu ngốc ngu ngốc. Đây là nữ nhân đánh ngã Khưu Thiếu Uy lý do. Khưu Thiếu Uy không rõ không bạch bị đạp mấy đá, được kêu là một cái biệt khuất, dùng răng đứng lên muốn đem nữ nhân bắt lại, nhưng là nữ nhân đã sắp chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Mạnh Thiếu, ngươi không sao chứ? Khưu Thiếu Uy thấy bắt không được nữ nhân, không thể làm gì khác hơn là đem Mạnh Hướng Dương cho đỡ lên. Không có chuyện làm. Mạnh Hướng Dương lắc đầu, mặc dù bị đạp mấy đá, nhưng nữ nhân không có khí lực gì, cũng không phải là đau như vậy, nhưng bị một nữ nhân đánh, hãy để cho mặt của hắn sắc vô cùng xấu xí. Người nữ nhân này, ngươi biết sao? Mạnh Hướng Dương trầm giọng hỏi. Không biết, rất lạ mặt. Khưu Thiếu Uy như thực chất nói. Như vậy yêu nghiệt tướng mạo nữ nhân, nếu có nếu đã gặp, Khưu Thiếu Uy khẳng định sẽ không quên. Này, hai người các ngươi ngu xuẩn ở chít chít méo méo gì đây, muốn điều tra ta à? Ừ, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ các ngươi không được, ta nói cho các ngươi biết, ta nhưng là Giang Trần nữ nhân, ngươi nếu là dám trả thù ta, Giang Trần nhất định sẽ giết chết các ngươi. Đang ở xuống lầu nữ nhân, đồng nhiên quay đầu, nhai răng trợn mắt làm một cái mặt quỷ. Giang Trần nữ nhân. Nàng là Giang Trần nữ nhân. Mạnh Hướng Dương một lòng đống nhiên chìm xuống, được, thật là thật tốt quá, Giang Trần, không thể tưởng, cho nên ngay cả nữ nhân của ngươi, đều phách lối như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng người nào đùa chơi chết người nào. Mà Khưu Thiếu Huy, lúc này đối với Giang Trần hận ý, cũng là sâu hơn vài phần, hắn vốn là có tìm người nhúc nhích Giang Trần cách nghĩ, bởi vì lĩnh giáo qua Giang Trần lợi hại, không xác định khả thi, mới là tìm Giang Trần lão hoang ra, cũng chính là Mạnh Hướng Dương tới uống rượu. Như bây giờ nháo trò, Khưu Thiếu Uy chính là hạ quyết tâm, ai bảo cái kia tự xưng Giang Trần nữ nhân tiểu mỹ nữ, quá hội kéo cừu hận đây, đây hoàn toàn là đang cho hắn tạo cơ hội, làm cho hắn có cùng Mạnh Hướng Dương. Cùng chung mối thủ lý do A. Lâm Bảo bảo, ngươi là quên uống thuốc đi đi, đi phòng rửa tay cũng có thể gây gà bay chó sủa, còn có cái gì ngươi là Giang Trần nữ nhân, đừng cho là ta không biết, ngươi là tự cấp Giang Trần kéo cừu hận. Chí tôn nhất phẩm bên ngoài, một chiếc hốt chờ bên trong. Đường Điềm nhìn bật bật nhảy nhảy lên xe Lâm Bảo Bảo, tức giận nói. Có không? Ta vốn chính là nữ nhân của hắn có được hay không, cũng không phải ta nói, là chính bản thân hắn nói. Lâm Bảo Bảo dương dương đắc ý nói, nàng thật là cảm giác mình quá cơ trí, tưởng chừng như là truyền thuyết cơ trí mỹ thiếu nữ. Số tử, 2672. Chương 161, thật là quá ngu xuẩn, ở mại y. Là hắn nói ngươi liền nhận A, ngươi còn có thể có điểm tiền đồ không có, tuy là ngươi dáng dấp không đẹp bằng ta. Ngực hình cũng rất xấu, nhưng cũng không trở thành như thế bụng đói ăn quảng chứ. Đường Điềm hận thiết bất thành cương nói. Uy uy, cương có thể ăn bậy, nói nghìn vạn lần chớ nói lung tung, ai nói ta đối với ngươi đẹp, ta rõ ràng so với ngươi xinh đẹp gấp trăm lần, còn cái gì ngực của ta hình rất xấu, đây càng là chỉ do nói bậy, ta cũng không cùng người khác so với, phản chính đây, so với ngươi mị hơn nhiều. Lâm Bảo bảo dầm gì? Ngươi sẽ rủ xuống. Đường Điềm nhẹ đống nói một câu nói. À. Lâm Bảo Bảo suýt chút nữa thì khóc lóc gom sòm lan lộn, nữ nhân này thực sự là quá độc ác, nhất châm kiến huyết, làm cho nàng không nên không nên. Ngươi liền xuống rũ xuống cơ hội cũng không có. Lâm Bảo Bảo nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên không có, bởi vì ta căn bản sẽ không. Đường Điềm hưởng thụ thắng lợi vui sướng, dù sao, nàng nhưng là rất khó được đang cùng Lâm Bảo Bảo đấu võ mồm quá trình chiếm thượng phong. Không đúng, chờ ngươi lấy sau tìm nam nhân, ngươi nhất định sẽ lớn, ngươi đến lúc đó sẽ rũ xuống. Lâm Bảo Bảo lập tức lên cải chính mình thuyết pháp. Ý của ngươi là, ta còn có thể phát dục. Đường Điềm nói hời hợt. A, lại nói sai. Lâm Bảo Bảo rất ủ rũ, nữ nhân này hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao sức chiến đấu lập tức đột phá phía chân trời, liền nàng đều không phải đối thủ. Đừng nói những thứ này có không có, chi phiếu lấy ra, người gặp có phần, phân chia 5 năm sổ sách. Đường Điềm đưa tay tới, chậm rằng giặc nói. Dựa vào cái gì a? Đây chính là ta kiếm tiền khổ cực. Lâm Bảo Bảo không vui. Vậy ngươi liền chờ ta đi vạch trần, nói cho hắn biết nhóm ngươi căn bản không phải Giang Trần nữ nhân đi. Đường Điềm lơ đến nói. Lâm Bảo Bảo tức giận nổi điên, run lẩy bẩy xuất ra chi phiếu, cảm giác lòng của mình đang dỉ máu. Đường Điềm cầm chi phiếu, lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Bảo Bảo chuyển 50 ngàn, nhưng sau lái xe hướng biệt thự bước đi. Xe đến biệt thự, một chiếc đường đã chờ ở nơi nào, Quan Hà xuống xe, mở cửa xe kế bên tài xế, Lâm Bảo Bảo chừng Quan Hà liếc mắt, nói ra. Mục đầu nhân, ta không phải đã nói phải thay đổi một người tài xế sao? Ta chính là tốt nhất, ta có thể bảo hộ ngươi.
Quan Hà nói.
Thôi đi, ngươi quá kém, ngay cả mình đều không bảo vệ được.
Lâm Bảo Bảo liếc mắt.
Ta sẽ trở nên mạnh mẽ.
Quan Hà nhãn, toát ra hừng hực quan mang.
Được rồi, không với ngươi lời nói nhảm, Tiểu Điềm Điềm, ta phải đi, nhớ kỹ nhất định phải nghĩ tới ta à. Ngoài ra, ngươi đã thu tiền ém miệng, hàng vạn hàng nghìn không nên vạch trần ta à. Ai kêu Giang Trần ngoan tâm như vậy đánh ta cái mông đây, ta đây nhưng là ở báo thủ, mới không phải là cái gì kéo cừu hận.
Lâm Bảo Bảo nói nhỏ nói.
Được.
Đường Điềm rất sung sướng đáp ứng.
Đáp ứng thoải mái như vậy, nhìn một cái thì có mờ ám, Tiểu Điềm Điềm, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi không nên cô phụ tín nhiệm của ta nha.
Lâm Bảo Bảo dặn dò.
Nói nhảm nhiều quá.
Đường Điềm có điểm không nhịn được.
Tiểu Điềm Điềm thái độ của ngươi, làm cho nhân gia thật đau lòng à. Tâm trạng quá đau khổ đây.
Lâm Bảo Bảo che ngực, leo lên xe.
Đường xe rất nhanh thì là ly khai, Đường Điểm xoay người về đến phòng trong, bỗng nhiên cười lên ha hả, Lâm Bảo Bảo a Lâm Bảo Bảo, để cho ngươi cùng tỷ đấu, đã sớm nói ngươi không phải tỷ đối thủ.
Cái này có nhược điểm bị ta bắt ở, xem ta như thế nào đùa bỡn tình cảm của ngươi, đừng trách tỷ tỷ ta tâm ngoan thủ lạt nha.
6 giờ chiều, Giang Trần ở Lan Tỷ Phạn Điếm uống qua thuốc uống quá cơm, mới vừa đi ra Phạn Điếm. Chính là nhìn thấy Lý Ước Hàn cùng Mộc Lan Hoa xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Một phút đồng hồ chi về sau, Giang Trần gặp được một cái bị trói gô ném vào góc bên trong tên.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Tùy ý nhìn thoáng qua, Giang Trần hỏi.
Người này ở Lan Tỷ Phạn Điếm trước đi vòng vo nửa thiên, ngày, chúng ta lo lắng hắn sẽ đối với Lan Tỷ cùng Tiểu Điệp bất lợi, cho nên đem hắn bắt.
Mộc Lan Hoa giải thích.
Thần quá không có.
Giang Trần nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Hôm qua thiên tài đem hai cái này sát thủ vứt xuống Lan Tỷ Phạn Điếm, hôm nay thì có thành quả.
Thần qua, hắn nói hắn là thư ca người, bảo chúng ta thức thời một chút, sớm làm buông tha hắn.
Mộc Lan Hoa như thực chất nói.
Thư ca là ai?
Giang Trần hỏi cái kia bị trói lên tên.
Thư ca chính là thư ca, ta cảnh cáo các ngươi, đắc tội thư ca, các ngươi sẽ không có cuộc sống tốt.
Người nọ âm ngon nói.
Và miệng.
Giang Trần nhàn nhạt phân phó.
Đùng đùng.
Đùng đùng Lý Ước Hàng ngầm hiểu, liên tiếp mười mấy bàn tay, đánh rất tên kia hai khỏa hàm răng.
Thư ca là ai?
Giang Trần lại hỏi.
Thư ca.
Thư ca là lão đại ta, chúng ta là nhận được thư ca mệnh lệnh, tới Nghi Lan trường học tìm một gọi Giang Trần học sinh, nghe nói Giang Trần mỗi ngày đều sẽ đến Lan Tỷ Phạn Điếm ăn, cho nên chúng ta mới canh giữ ở Lan Tỷ Phạn Điếm phụ cận.
Người nọ bị đánh vô cùng thê thảm, một tia ý thức đem nói cái gì tất cả nói.
Nghe rõ ràng.
Giang Trần nhìn Lý Ước Hàn cùng Mộc Lan Hoa liếc mắt.
Hai người gật đầu, rất nhanh thì là ly khai.
Ước chừng gần 10 phút tả hữu, Lý Ước Hàn cùng Mộc Lan Hoa dẫn theo 5 người qua đây, 5 người kia bị thương chỉ vào, dồn dập đứng ở trong góc phòng.
Hiện tại, gọi điện thoại gọi thư ca qua đây, à, đúng, làm cho thư ca nhiều gọi một vài người qua đây.
Giang Trần ra lệnh.
Những thứ kia bị mang tới người, đều là gặp quỷ một dạng nhìn Giang Trần, gọi thư ca qua đây xem như là tình hữu khả nguyên. Nhưng là gọi thư ca nhiều một vài người qua đây, tính là cái gì quỷ?
Lẽ nào Giang Trần là muốn chết?
Nhưng là, cũng không cần rõ ràng như vậy chứ.
Muốn là nghĩ như vậy, một người, vẫn là tấn cầm điện thoại di động lên đánh thư ca điện thoại, đem bên này chuyện phát sinh tình, hướng thư ca hồi báo một lần.
Thư ca nói, 15 phút liền đến.
Nói chuyện điện thoại xong, người nọ tiểu nói rằng.
Hả, vậy các loại, chờ, 15 phút.
Ngáp một cái, Giang Trần lười biếng vừa nói chuyện.
Làm hai xe mini bật xuất hiện, mười mấy người như ong vỡ tổ theo bên trong xe chui ra ngoài thời gian, bao quát bị trói gô cái vị kia ở bên trong, 6 người đều là mừng rỡ không thôi.
Mười mấy người, hướng phía Giang Trần đi tới bên này, đi ở phía trước chính là một nam tử, tay dài chân dài, hết lần này tới lần khác chỉ có 1m6 tả hữu thân cao, vóc người tỷ lệ thoạt nhìn có điểm khôi hài.
Càng tức cười là, người kia tay phải, vẫn đều là giấu ở trong tay áo, đây chính là khiến cho hắn đang bước đi thời điểm. Tư thế có chút không được tự nhiên xấu xí.
Chẳng qua ở nhìn người nọ thời gian, Lý Ước Hàn cùng Mộc Lan Hoa nhìn nhau, thần tình đều là hơi khẩn trương.
Ta chính là thư ca.
Trung niên nam tử đã đi tới, trực tiếp nói.
Mới mang như thế chọn người qua đây, xem ra ngươi lẫn vào cũng không được tốt lắm.
Giang Trần cười híp mắt nói.
Ta thư ca chính là hỗn điểm cơm ăn, lẫn vào thế nào cũng không trọng yếu, có cái gì chương trình.
Thư ca rất lão luyện nói.
Cũng không cái gì chương trình, chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nguyện ý theo ta hôn sao?
Giang Trần chậm rãi nói.
Thư ca sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Giang Trần như vậy giống trống khua chiêng gọi hắn qua đây, hội nói ra lời như vậy, chật, thư ca bật cười, một bên nói ra, nếu như ta không có đoán sai,
ngươi chính là Giang Trần đi. Đã đoán đúng cũng không tưởng thưởng gì. Giang Trần từ chối cho ý kiến nói. Ngươi đã là Giang Trần, ta đây liền thành thật nói cho ngươi biết, có người muốn lộng ngươi, hạn độ thấp nhất là gãy tay gãy chân, nếu như có thể giết ngươi, giá cả gấp bội, đó là một cái để cho ta phi thường động tâm chữ số. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn dự định để cho ta theo ngươi hôn sao? Thư ca lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được rồi. Giang Trần không chút hoang mang nói. Thư ca khuôn mặt sắc hơi đổi, hắn đều đem lời nói rõ ràng như vậy, Giang Trần lại còn là phản ứng như thế, cứ như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, Giang Trần là một ngu ngốc, loại thứ hai khả năng, thì là Giang Trần hữu sở ý ỷ vào. Hiển nhiên, khả năng thứ nhất là không thể tồn tại, như vậy, chính là loại thứ hai có khả năng chiếm đa số. Người si nói mộng. Thư ca hừ lạnh một tiếng, hắn mặc kệ Giang Trần có cái gì dựa, bởi vì hắn cho rằng, Giang Trần dưới mí mắt của hắn, chơi không ra trò gian trá. Kỳ thực ngươi nên tiếp nhận, dù sao, cơ hội như vậy thật sự là rất khó được, đáng tiếc ngươi cự tuyệt, có thể ngươi bây giờ, còn không có ý thức được, ngươi cự tuyệt ý vị như thế nào, nhưng rất nhanh, ngươi sẽ hiểu được, ngươi làm một cái tương đương quyết định ngu xuẩn. Giang Trần lắc đầu, tiếc nuối nói, ngu xuẩn là ngươi. Thư ca âm ngon nói, tiếng thương bỗng nhiên vang lên, viên đạn cắt không khí sắc bén âm thanh truyền ra. Lý Ước Hàn cùng Mộc Lan Hoa khuôn mặt sắc đều là lặng yên biến đổi, theo bản năng hướng Thư ca nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào, Thư ca tay nhiều hơn một thanh thương. Mà cây súng kia, chính chỉ vào Giang Trần. Thư ca nhãn, lóng lánh điên cuồng màu sắc, hắn sở dĩ gọi Thư ca, chính là bởi vì tay hắn thương duyên cớ vì thế, súng của hắn pháp, ở Nghi Lan thành phố chư mới địa hạ thế lực, đều là được xếp hạng số, nếu không, cũng sẽ không bị người gọi Thư ca. Thật là quá ngu xuẩn. Giang Trần thở dài. Xem người chết một dạng nhìn Thư ca. Không chết. Lý Ước Hàn cùng Mộc Lan Hoa ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Giang Trần thân lên, mới vừa nghe được tiếng súng thời điểm, hai người bọn họ do ngoài ý muốn đồng thời, kỳ thực còn có thở phào nhẹ nhõm tâm lý. Hai người bọn họ sở dĩ sẽ ngoài ý muốn, là bởi vì hắn nhóm có nhận thấy được Thư ca rất nguy hiểm, nhưng chưa từng phát hiện Thư ca nổ súng động tác. Phải biết, điểm này đối với làm chức nghiệp sát thủ bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn lao. Mà thở phào nhẹ nhõm thì là hai người bọn họ cái này mấy thiên, ngày, vẫn sống ở Giang Trần dưới bóng mờ, nếu như có thể mây ra vụ tàn nói, đối với hắn nhóm mà nói, không phải là không một cái điểm rất tốt tin tức. Không thể tưởng, dưới tình huống như vậy, Giang Trần cư nhiên không chết, phải biết, lấy vậy xạ chỉnh cùng Thư ca nổ súng thủ pháp mà nói, hoàn toàn chính là một cái hẳn phải chết cục. Điều này làm cho hai người bọn họ may mắn chính mình cũng không có làm ra cái gì quá hành vi. Ngươi, Thư ca gặp quỷ một dạng nhìn Giang Trần. Con mắt trừng lớn, bỗng nhiên lần nữa bóp cò. Lúc này đây, tiếng thương không có vang lên, Thư ca tay mới khẽ động, tay hắn thương, chính là rơi vào Giang Trần tay lên, chút nào không để ý tới Thư ca cái kia sợ hãi không thôi biểu tình, vuốt vuốt thương, Giang Trần cười nhạt nói, không cần sốt sáng như vậy, ta sẽ không mở thương. Ầm. Hầu như ở Giang Trần thanh âm mới vừa rơi xuống, chính là lại có một đạo tiếng súng vang lên, Thư ca cái óc, nhiều một cái lỗ máu. Cũng chính là vào lúc này, Giang Trần điện thoại di động trong túi tiếng chuông, vang lên. Số tử, 2565. Chương 162, Từ An Kỳ bị bắt cóc, ở Mai Y. Tiểu Nữu, cái điểm này ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì, ta đều nói qua, ta đối với ngươi hứng thú không rất lớn. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Giang Trần thuận tay tiếp thông điện thoại, cười nhạt nói. Giang Trần, ngươi có phải hay không muốn chết à? Bên đầu điện thoại kia đường điểm, tức thì chính là Sù Lông, lớn tiếng kêu la. Không có hứng thú sẽ không hứng thú chứ, còn lặp đi lặp lại nhiều lần lấy chuyện này chê cười nàng, người này thực sự là không có chút nào lưu ý cảm thụ của nàng A, chẳng lẽ nàng thật sự có kém cỏi như thế. Thực sự không sánh bằng Lâm Bảo Bảo cũng chính là ngược so với nàng rất lớn mà thôi, đến cùng có gì đặc biệt hơn người A. No, không phải ta muốn chết, là có người muốn chết. Không đúng, là đã chết. Giang Trần nhìn thoáng qua ngã xuống đất Thư ca, cười tủm tỉm nói. Lộn xộn cái gì? Đều không rõ bạch ngươi đang nói cái gì đồ đạc. Đường điểm nghi hoặc không thôi, ngạo kiều không dứt nói, Giang Trần, ngươi nghĩ rằng ta rất yêu thích gọi số điện thoại này cho ngươi không được, ta chỉ là xuất phát từ một mảnh hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi bị Lâm Bảo Bảo cái kia nữ nhân điên cho tính kế, đừng đến lúc đó mình là chết như thế nào cũng không biết. Chuyện gì xảy ra? Nhíu mày, Giang Trần dò hỏi. Đường điểm chính là rất nhanh, đem phát sinh ở trí tôn nhất phẩm sự tình nói một lần, có chút nhìn có chút hả hê nói ra, Giang Trần. Ta có thể giúp ngươi bãi bình cái phiền toái này. Không cần. Giang Trần lắc đầu. Ngươi gì chứ như thế cậy mạnh, ta thực sự có thể. Đường điểm quyết định kiên trì nữa xuống. Giang Trần không phải nói thiếu một cái thuyết phục lý do của hắn ấy ư? Đường Điềm cảm thấy lý do này vừa lúc không sai, không cố gắng lợi dụng một phen, chẳng phải là rất đáng tiếc. Tiểu Nữu, phiền phức ta đã bãi bình, quên ta đã nói với ngươi lời của ấy ư, có người chết. Giang Trần trả lời một câu, cúp điện thoại. Quy Lan Viên bên trong biệt thự, Đường Điềm nắm bắt điện thoại di động, chớp mắt nhìn đứng ở một bên Song Nhi, nói ra, Giang Trần nói có người chết. Hắn nói chết rồi, phải là chết rồi. Song Nhi nói, đi thăm dò một chút, chết là ai? Chỉ hơi trầm ngâm, Đường Điềm quyết định nhanh chóng phân phó nói. Thư ca chết rồi, chết rất mạc danh kỳ diệu, nổ súng bắn chết thư ca, là một cái vẻ mặt tuổi trẻ đậu ra hỏa. Tuổi trẻ đậu nam không biết là vô cùng phấn khởi vẫn là vô cùng sợ, tay cầm súng, không khống chế được đang run rẩy, hắn khẽ động ra mặt, muốn cho Giang Trần một cái tiếu dung, nhưng là cười rộ lên so với khóc càng khó coi hơn. Người tên là gì? Giang Trần tự tiếu phi tiếu hỏi. Ta gọi Cung Hỉ. Tuổi trẻ đậu nam vội vàng trả lời. Chúc mừng. Tên không sai, ngươi người này dáng dấp hoàn toàn chính xác rất vui mừng. Giang Trần cười một tiếng, chỉ thư ca thi thể, nói ra, tại sao muốn giết hắn, cho ta một cái lý do chứ. Bởi vì ta muốn trở nên nổi bật. Cung Hỉ cắn răng nói. Lý do này coi như không tệ, nhưng là làm sao ngươi biết, theo ta hôn có thể trở nên nổi bật. Giang Trần cười híp mắt hỏi. Ta nghe nói qua Giang thiếu ngươi một việc tình, ta biết, đây là ta một cái cơ hội, thư ca không biết phân biệt, cự tuyệt Giang thiếu ngươi có ý tốt. Thế nhưng, ta muốn nắm cơ hội này, cho nên, thư ca nhất định phải chết. Cung Hỉ như vậy nói. Giang Trần tên này, ở Nghi Lan thành phố một ít trong vòng, tuyệt đối là xa lạ. Giang Trần đem Mạnh Gia cùng Hoắc Gia đều đắc tội gắt gao, còn đắc tội Thạch Gia, nhưng là Giang Trần như trước sống rất tốt, cái này bản thân liền là cường đại thể hiện. Ta thích ngươi dạ tâm, thế nhưng, ta chưa chắc sẽ làm cho một cái dạ tâm bừng bừng tên theo ta hỗn. Giang Trần từ chối cho ý kiến nói. Soát. Cung Hỉ trên trán lánh mồ hôi, tức thì chính là xông ra. Cung Hỉ là ở đánh bạc, đổ một cái cơ hội vươn lên, cho nên, ở thư ca giết Giang Trần không được chi về sau, hắn không chút do dự đem thư ca giết đi. Hiện tại, hắn chợt phát hiện, hắn lâm vào một cái chết hồ đồng, đó chính là, Giang Trần chưa chắc sẽ tiếp thu hắn. Một khi Giang Trần không chấp nhận hắn, như vậy hắn lập tức hội bức thư ca sau bụi, chết ở chỗ này, thêm lên hắn phản bội thư ca duyên cớ vì thế, hắn nhất định sẽ chết so với thư ca thảm hại hơn. Thế nào, bây giờ biết sợ? Giang Trần có nhiều thú chí mà hỏi. Ta sẽ không hối hận. Cung Hỉ dùng sức nói. Không cần thượng cản ở trước mặt ta tỏ thái độ, thành thật mà nói, ta rất không yêu thích ngươi cái này nhân loại, bởi vì ngươi dáng dấp thật sự là quá xấu, không hợp khẩu vị của ta, nhưng ta nguyện ý cho ngươi cơ hội, một cái ngươi chứng minh cơ hội của chính mình, ngươi có thể nghe hiểu lời của ta sao? Giang Trần chậm rằng giặc hỏi. Hiểu. Cung Hỉ vội vàng nói. Không. Kỳ thực ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, chí ít, ngươi căn bản không biết nên chứng minh như thế nào. Giang Trần lười biếng nói. Ta, Cung Hỉ chần chờ, cái chán lên lánh mồ hôi càng ngày càng nhiều, bởi vì hắn phát hiện, hắn đích sắc không biết nên chứng minh như thế nào chính mình. Hắn chỉ là quá nhớ nắm cơ hội này, cho nên, mới là như vậy không kịp chờ đợi tỏ thái độ, ai sẽ nghĩ đến, Giang Trần căn bản không nghe những thứ này, ngạnh sinh sinh đưa hắn đưa vào một cái tuyệt lộ. Ta nên làm thế nào? Cung Hỉ khổ sở nói. Không có ai sẽ dạy ngươi những thứ này, giống như là không có người nói quá ngươi nhất định phải trở nên nổi bật. Giang Trần lạnh lùng nói. Đúng. Mặc dù Giang Trần coi như vì sao, cũng không như thế nào lên mặt nạt người, thế nhưng cho Cung Hỉ cảm giác, lại như cùng là một tòa đại sơn đặt ở hắn thân lên một dạng, làm cho hắn một số gần như hít thở không thông. Ngươi có thời gian một phút. Giang Trần đạm mạc nói. Vâng. Hầu kết run run, Cung Hỉ bản năng đáp lại. Một phút đồng hồ quá nửa, Cung Hỉ bỗng nhiên lần nữa nổ súng, liên tiếp bắn ra 5 phát súng, phân biệt bắn chết 5 người. Giang thiếu, ta đã chứng minh rồi tự ta. Giết người về sau, Cung Hỉ gương mặt đỏ lên, có một loại khác thường điên cuồng. Ta sẽ cho ngươi 3 ngày, 3 thiên, ngày, chi về sau, ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi sát nhân. Dù sao, như ngươi đem người toàn bộ tất cả giết sạch, đối với ta mà nói, ngươi cũng liền mất đi có thể giá trị lợi dụng, như vậy, chính ngươi cũng nhất định phải chết. Giang Trần đôi mắt nhẹ hạc, hiện lên một đạo kinh dị màu sắc. Cái này Cung Hỉ niên kỷ không lớn, đánh giá chừng 20 tả hữu, giết bắt đầu người đến, lại giống như là một đầu hung ác ác lang, ngược lại cũng coi là một nhân vật. Hơn nữa, không khó coi ra, Cung Hỉ mặc dù là ở thư ca thủ hạ làm việc, nhưng địa vị cũng không tính thấp, bằng không, hắn cũng không dám giết thư ca, nếu không, hắn hoàn toàn là tại tìm chết. Cung Hỉ gật đầu, ngoắc tay, mang theo người khác, tấn ly khai. Lý Ước Hàn cùng Mộc Lan Hoa nhìn đây hết thảy, hai người chấn động trong lòng lại chấn động, khiếp sợ cũng không phải là cung hỉ sát nhân thủ pháp, mà là Giang Trần ngự hạ thủ đoạn. Nhìn như Giang Trần không có làm chuyện gì, nó chỉ là nói mấy câu mà thôi, thế nhưng mỗi một câu, thật tắc thì đều là như một bả nhọn đao, hầu như muốn đem cung hỉ cả người cho cắt thành hai phần, làm cho cung hỉ ở trước mặt hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Hai người các ngươi, hẳn rất thất vọng đi. Ánh mắt tự Lý Ước Hàn cùng Mộc Lan Hoa thân lên đảo qua một cái, Giang Trần lạnh lùng nói. Giang thiếu, ngươi hiểu lầm. Mộc Lan Hoa vội vàng nói, nàng có thể cảm thụ được, Giang Trần ở lúc nói lời này, ẩn chứa sát ý. Ta xưa nay sẽ không hiểu lầm. Giang Trần lời nói rất lạnh lẽo cứng rắn, bởi vì ta thật sự là quá tin tưởng hai người các ngươi lòng cách nghĩ. Giang thiếu tha mạng. Mộc Lan Hoa cùng Lý Ước Hàn đều là khuôn mặt sắc thảm bạch, thân thể run rẩy. Ta càng tin tưởng, hai người các ngươi sẽ không thật tình hiệu chung với ta, thế nhưng, các ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho rằng, ta cần hay là trung thành? Không, ta không cần. Giang Trần cười lạnh nói. Mộc Lan Hoa cùng Lý Ước Hàn khuôn mặt sắc càng bạch, run rẩy lợi hại hơn. Giang Trần một câu không cần, trực tiếp đem hai người bọn họ tồn tại giá trị phủ định, tâm tình tuyệt vọng, ở hai người trong lòng điên cuồng nảy sinh, hai người bọn họ đã có thể tưởng tượng ra đến, tiếp đó, cùng đợi hai người bọn họ hội là cái gì? Thế nhưng, ta vẫn sẽ không giết hai người các ngươi, mặc dù ta không cần hay là trung thành, nhưng hai người các ngươi, từ giờ khắc này, tất tu trung thành, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Giang Trần thanh âm, vang lên lần nữa. Mộc Lan Hoa cùng Lý Ước Hàn đều là há to miệng, ngơ ngác nhìn Giang Trần, hai người bọn họ vốn cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới, sự tình lại gặp phải quanh co dấu hiệu.